Chương 540, nhà có tiểu đồ sắp trưởng thành. Chương 540, nhà có tiểu đồ sắp trưởng thành. Chiến tranh không phải trò trẻ con. Làm chiến tranh sắp tiến đến, chính là mang ý nghĩa vô số người sẽ mất đi sinh mệnh. Máu và lửa đan bảo, để sinh mệnh tách ra rực rỡ nhất sắc thái. Giết, giết sạch đám này đồ chó hoang ma tử. Máu tươi văng khắp nơi, màu đỏ máu dần dần trở thành phiến thiên địa này nhất màu sắc chói mắt. Tiếng chém giết vang vọng không ngừng, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập xoắn núi. Người, rất song phương đều giết đỏ cả mắt. Dương Diên thuận cùng đệ ngũ cảnh thống soái riêng phần mình đối phó một cái man vương. Lã Bố thì là chặn đường tôn kia man hoàng. Đến mức còn lại hơn 10 vị man vương, Vương Bách Huyền một người chọn. Nói thực ra, Vương Bách Huyền qua nhiều năm như vậy, đích thân động thủ trường hợp ít đến tương cảm. Hắn tuy có một thân bản lĩnh, nhưng không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu người, lại thêm một lòng đều tại bồi dưỡng đồ đệ bên trên. Thử giới thiên địa rộng lớn, hắn cũng không du lịch bốn phương, tiêu giao tự tại. Đệ lục cảnh ở giữa chiến đấu thanh thế dọa người, chỉ là chiến đấu dư âm liền có thể đánh chết một mảng lớn, cho nên Lã Bố cùng tôn kia man hoàng đối đầu phía sau, biến mất tại chiến trường chính. Dương Diên thuận hai người bọn họ người riêng phần mình ngăn chặn một cái man vương, trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Chiến trường chính, trên tường thành đứng đầy chiến sĩ, bọn họ ra sức chém giết. Trong đó, Vương Bách Huyền một đám các đồ đệ biểu hiện rất chói mắt. Lão Lục Chu Thái, một tay cổ phát đao, vung đẩy đến hổ hổ sinh uy. Hắn một người chấn thủ mười mấy mét tường thành, phàm là leo lên đến man tử, đều bị hắn một đao chém thành hai đoạn. Đừng nhìn Chu Thái hiện tại rất mạnh, kỳ thật hắn còn có thể mạnh hơn. Hắn tu tập chính là tên là Bất Khuất Võ Đạo Công Pháp. Hắn thụ thương càng nặng, thực lực ngược lại càng mạnh. Nếu như là chơi đùa lời nói, liền sẽ phát hiện Chu Thái nhân vật này là thật có chút bị tiên, thụ thương càng nặng, tổn thương càng cao, hơn nữa còn có khóa máu. Không quản chịu thương nặng cỡ nào, chỉ cần còn tại trạng thái chiến đấu liền có thể khóa máu không chết. Hắn tu tập võ đạo công pháp, cùng đại tống một vị nào đó danh tướng rất giống. Nhạc gia quân vạn nhân địch, Dương Thái Hưng. Hình ảnh lại chuyển đến Lao Thất Quan Vũ trên thân. Đã trưởng thành đại tiểu hỏa quan vũ, cũng còn chưa lưu hồ nhiễm, cầm trong tay một thanh thanh long hiển nguyệt đao. Hắn đan vượng mắt khẽ híp một cái, cổ tay xoay chuyển ở giữa, thân đao một nghiêng, hàn mang nở rộ. Chỉ thấy hắn hướng phía trước một bổ, một đạo hàn mang xẹt qua chân trời, trước mắt man tử đều bị chém giết. Hình ảnh lại nhất chuyển, lão bát thái sử tử, chỉ thấy trên lưng hắn bắt một cây phá hồn trường thương, tay cầm xạ thiên cung. Hắn một tay nắm cung, tay kia hư không kéo dây cung, khí huyết phun trào ở giữa, một cái lưu chuyển lên bành trướng khí huyết mà tạo thành mũi tên xuất hiện. Hết dây, bên trong thái sử tử khẽ quát một tiếng, giữa ngón tay buông lỏng, hưu, khí huyết lưu chuyển mũi tên đâm rách không khí, bắn trúng phía dưới một cái đang chỉ huy công thành màn xoáy. Một tiếng bắn trúng trái tim, man xoáy trực tiếp từ hung thú trên lưng rơi xuống. Thái sử tử lại lần nữa kéo cung, cánh tay bắp thịt đột nhiên giống thổi phồng đồng dạng nâng lên, sôi sục gân xanh giống như cầu lòng bay quanh bên trên. Ba cây khí huyết lưu chuyển mũi tên đồng thời xuất hiện. Tam tinh liên sạc. Hiu. Ba mũi tên nhanh chóng bắn nhanh về phía dưới ma tử. Hắn mỗi một tiễn, nhất định mang đi một cái ma tử. Lại nhìn đã từng tiểu sư đệ Triệu Vân, một bộ áo trắng nhẹ nhàng, tay cầm long đảm lượng ngân thương, tốt một xinh đẹp tiểu tướng. Cổ tay hắn khẽ động, trường thương như rồng, một thương ám sát một cái ma tử, cổ tay lại khẽ động, thương ảnh như hoa lê bay tán loạn, nhanh như thiểm điện, mấy thương đâm ra, trước mắt man tử toàn bộ ngã xuống đất. Thất thám bản xạ thương. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, thương ảnh như bạo vũ lê hoa, thư thực biến hoa không ngừng, khiến man tử khó lòng phòng bị, cuối cùng chỉ có thể bị một thương đâm xuyên huyết hầu, nuốt hận quý thiên. Ánh mắt lại chuyển rời đến tiểu sư đệ Tuân Úc trên thân. Tuân Úc bái sư thời gian kém xa các sư minh giải, bởi vậy cảnh giới của hắn cũng là thấp nhất một cái. Nhưng đừng quên hắn chính là thiên khuyết thể chất. Dựa theo lẽ thường mà nói, thiên khuyết thể chất căn bản là không có cách chữa trị, cuối cùng cả đời đều cùng tu hành vô duyên. Dù là Lục Dương thư viện viện trưởng đều không thể làm gì. Chỉ khi nào tiên khuyết thể chất được đến chữa trị, cái kia tu hành tốc độ là một ngày nản giảm. Vương Bách Huyền là tuân lúc nghịch thiên cải mệnh, cho dù hắn bái sư thời gian không dài, cũng lấy một loại tốc độ cực nhanh nhảy lên tới đệ tam cảnh, nho sinh cảnh. Nếu như tiếp tục dựa theo loại này tốc độ đi xuống, không chừng sẽ vượt qua phía trước mấy vị sư mình. Tay hắn nắm một cuốn sách quế quán, hạo nhiên chính khí sạch sành xanh trường tồn, hắn thuận miệng nói thầm một câu, trang sách trung kim làm bình dự thả. Một tôn kim giáp vệ sĩ xuất hiện, tay cầm đao phủ chém giết ma tử. Hắn lại lật qua lật lại trang sách, bờ môi lại khẽ động, vô số mũi tên từ trên trời giáng xuống, bắn giết ma tử. Nhưng mà, ma tử thực sự là quá nhiều, đứng tại dưới tường thành phóng tầm mắt nhìn tới, dậm dạp chẳng chịt giống như thủy triều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tuân hướng tường thành. Dù là Chu Thái, quan vũ bọn họ lại làm sao lợi hại, lại sao có thể bằng vào sức một mình mà chống lại 30 vạn ma tử? Kém một lần binh lực, dù là bằng vào cao lớn tường thành phòng thủ, ưu thế cũng ngay tại một chút xíu bị san bằng. Trận chiến tranh này nếu muốn thắng lợi, hoặc là tại phá thành phía trước, viện quân đến, hoặc chính là để Vương Bách Huyền hoặc là Lã Bố chống đi tay đến. Bằng vào một tôn đệ lục cảnh cường giả, không có thể bảo chứng đem man tử toàn bộ chém giết, nhưng có thể bảo chứng xuyên bảo chấn không bị phá. Đây chính là đệ lục cảnh khủng bố. Bằng vào sức một mình, đủ để thay đổi một cuộc chiến tranh thế cục. Hình ảnh lại nhất chuyển, đi tới Vương Bách Huyền bên này. Mọi người đều biết, chư tử bách gia, một đời người chỉ có thể tu tập một loại. Nếu là lựa chọn nho gia, liền không thể tu hành pháp gia, nếu là lựa chọn pháp gia, vậy liền không thể tu hành đạo gia. Duy nhất có thể song tu, chỉ có binh, võ. Nhưng thế gian nhiều ngọa long giấu hổ hạng người kinh tài tuyệt diễm càng lại như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Thế gian thiên tài, nhiều không kể xiết. Cuối cùng vẫn là có người có thể nhìn ra cái kia một tia thiên địa cấm chế, trở thành bạn người không được một song tu hạng người. Vương Bách Huyền xem như dị giới khách tới, lại một thân bản lĩnh toàn bộ nhờ Vô Danh Thư hắn có thể không nhìn thẳng thử giới quy tắc, thân kiêm nhiều nói.
Vinh, võ, nói, nho, thuật.
Nếu là Vương Bách Huyền một thân bản lĩnh để lộ ra đi, thân kiêm nhiều đạo thông tin truyền ra, đại tống cho tới triều đình, cho tới giang hồ khẳng định sẽ chấn động. Một người chỉ có thể tu một đạo, đây là từ xưa tới nay quy tắc, là cái này phương thiên địa quy tắc. Mà có thể nhìn ra quy tắc song tu người, từ xưa đến nay lại có thể có mấy người đâu. Hiện tại Vương Bách Huyền phá vỡ quy tắc này, càng là phá vỡ thiên địa giam cầm. Hắn không phải song tu, cũng không phải ba tu, nếu như Vô Danh Thư tiếp tục đổi mới đi xuống, Vương Bách Huyền một người chính là sẽ 3000 đại đạo. Xưng hô một câu từ xưa tới nay người thứ nhất, hào không quá phận. Như tin tức này nếu là truyền đến thử giới tứ hải bát hoang, vô số người sẽ chen chúc mà tới. Đến lúc đó, Vương Bách Huyền không nói cùng thiên địa chúng sinh là địch, nhưng tuyệt đối sẽ bị vô số đỉnh cao nhất cường giả để mắt tới. Lại nói, Vương Bách Huyền bằng vào sức một mình, chống lại hơn 10 vị man vương. Hắn đầu tiên là lấy kỳ môn độn giáp chi thuật, đem tất cả man vương đều kéo vào hắn sáng tạo hư không. Ngay sau đó lại mở rộng không gian cấm chế. Bọn họ tại cái này mảnh Vương Bách Huyền sáng tạo trong không gian, hết thảy tất cả động tĩnh đều không thể ảnh hưởng đến bên ngoài. Mà muốn rời đi mảnh không gian này, trừ phi Vương Bách Huyền đồng ý, nếu không chỉ có giết hắn. Hơn 10 vị man vương cũng đều là trải qua bách chiến hạng người, phát hiện vị trí không gian khác thường phía sau, lúc này 3 năm thành đội, phân biệt hướng Vương Bách Huyền đánh tới. Vương Bách Huyền không chút hoang mang, nhiều năm như vậy hắn chỉ lo dạy đồ đệ, có thể đồng thời không đại biểu hắn không có chút nào tiến bộ. Mười mấy cái đệ ngũ cảnh man vương, để trên người hắn nhiều một vệ chiến y hắn cũng muốn thử một chút, những này man vương đến tột cùng có thể hay không từ trong tay mình chạy trốn. Binh gia cấm thuật, thiên quân vạn mã. Dòng lũ binh mã, lấy ngựa đạp hư không tư thái bước vào hiện thực, bọn họ giơ cao trong tay chiến đao, rung trời tiếng chém giết bên dưới, hướng về mười mấy cái man vương công kích đến đi. Đương nhiên, cứ việc binh mã đông đảo, nhưng tại mười mấy cái man vương hợp lực phía dưới, vẫn có chút không quá đủ nhìn. Vương Bách Huyền thần sắc bình tĩnh, nhìn xem chém giết man vương. Hắn còn không có dùng bà phần lực đâu. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Chương 541, thành tựu đế vị điều kiện chương 541, thành tựu đế vị điều kiện tại xuyên báo trấn bên này bộ phát chiến tranh thời điểm. Xa tại Vạn Man Sơn, dự xa bộ lạc. Vô Dinh Thư ngồi một mình ở thuộc về hắn vương tọa bên trên, trên mặt mất đi ngày xưa bảy mưu nghi kế. Tại Tống Nhân trợ giúp bên dưới, hắn được đến đã từng không ít bị đại Tống hủy diệt bộ lạc đồ đằng thủy tinh. Vô Dinh trời vừa sáng liền phát hiện, muốn đột phá tới đế cảnh, cần phải không ngừng cường tráng đại bộ lạc đồ đằng, làm sao lớn mạnh. Tự nhiên là thôn phệ những bộ lạc khác đồ đằng thủy tinh. Đây cũng là vì cái gì hắn đang không ngừng phát động chiến tranh nguyên nhân. Không giống với bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa tiểu đả tiểu nháo, Vô Dinh không động thủ thì đã, vừa động thủ chính là muốn diệt tộc. Toàn bộ Vạn Man Sơn đều bị hắn làm cho chướng khí mù mịt, hỗn loạn không chịu nổi. Từ bị A Mạc gia đại đế cảnh cáo phía sau, bản thân hắn ngược lại là thu tay lại, nhưng giới trướng Man Vương cùng với phụ thuộc bộ lạc cũng không có một ngày dừng lại qua. Hiện tại, có Tống Nhân trợ giúp, hắn không cần lại phát động chiến tranh đi thu hoạch những bộ lạc khác đồ đằng thủy tinh. Thế nhưng, hắn gặp một cái vấn đề khó khăn lớn hơn. Mà cái vấn đề khó khăn này, là hắn thành trên đế lộ nhất định phải giải quyết, nếu không sẽ vĩnh viễn cùng đế cảnh không có quan hệ. À, ha ha, ta cuối cùng xem như là biết, vì cái gì A Mạc gia bọn họ đều không có bộ lạc Vô Dinh thương một mình cười lạnh, nội tâm vẫn không khỏi đến dâng lên một tia bị thương. Thành đế là vô số man tử tha thiết ước mơ, thập tam bộ lạc bên trong, cái nào man hoàng không nghĩ thành đế. Vô Dinh thương vẹn vẹn chỉ là lấy một cái thành đế thông tin, liền có thể để một tôn đỉnh phong man hoàng cho mình sử dụng. Đủ để có thể thấy được thành đế dụ hoặc. Muốn thành đế, trước phải cường tráng đại bộ lạc đồ đằng, đạt tới viên mãn cảnh giới phía sau, lại tự tay đem bộ lạc đồ đằng hủy diệt, lấy đồ đằng thủy tinh lực lượng, đến giúp thành đế con đường. Không sai. Muốn thành đế, liền nhất định phải tự tay hủy diệt bộ lạc của mình, sau đó thôn phệ đồ đằng thủy tinh. Đây chính là vì cái gì? Vạn Man Sơn hai tôn man đế, một cái sáng tạo đế thành, một cái ẩn cư, đều không có bộ lạc nguyên nhân. Mà Bồ Dinh Thư đã sớm đụng chạm đến đế cảnh cánh cửa, chỉ nửa bước đạp đi vào, có thể lâu như vậy đi qua, hắn bắt hết bóc, vô luận như thế nào đều không thể đem mặt khác chỉ nửa bước dẫm lên. Hiện tại hắn mới rốt cuộc hiểu rõ, hắn đau khổ theo đuổi đế cảnh, lại là muốn lấy hy sinh bộ lạc của mình đến thành toàn mình. Nam Man nhất tộc, lấy bộ lạc mà ở, tín ngưỡng đồ đằng. Bọn họ lấy cường tráng đại bộ lạc làm đinh. Nhưng bây giờ muốn Bồ Dinh tự tay hủy đi bộ lạc của mình, cái này không thua kém một chút nào tự tay bóp chết nhi tử mình. Bây ở Bồ Dinh trước mặt liền hai lựa chọn. Đệ nhất, từ bỏ thành đế, bảo trì hiện trạng. Thứ hai, tự tay hủy diệt bộ lạc, thành tựu đại đế cảnh giới. Lựa chọn thứ nhất, về sau hắn vẫn là Dực Xà bộ lạc hoàng, Dực Xà bộ lạc sẽ không biến mất. Lựa chọn thứ hai, Dực Xà bộ lạc đem không còn tồn tại, nhưng hắn đang lâm đế vị, lại không man tử có thể kiểm chế hắn. Bồ Dinh túi đầu nhìn xem dưới chân kim mao sư thú, đi chân trần dẫm tại trên đầu của hắn vừa đi vừa về xoa nắn. Tự tay hủy diệt bộ lạc, ha ha, Bồ Dinh thú biết được thành đế thông tin đã đi qua hơn 10 ngày. Hắn một mực cũng đang lo lắng, hiện tại cũng không có làm ra quyết định. Thành đế. Vô cùng đơn giản hai chữ, từ xưa đến nay vây khốn vô số ma tử. Đệ thất cảnh, chính là đương thời cảnh giới cao nhất, 99 người, rất đều khó mà vượt qua đạo này là trời. Khí vận, cơ duyên, thiên phú, thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại Bồ Dinh toàn bộ đều tập hợp đủ, chỉ cần hắn nghĩ, liền có cơ hội xung kích đế cảnh. Trả ra đại giới chính là bộ lạc hủy diệt. Cuối cùng cả đời đều tại truy tìm cảnh giới, giờ phút này đang ở trước mắt, chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Vô Dinh thấp giọng nam nhi. Từ bỏ, Vô Dinh trong ánh mắt hiếm thấy xuất hiện mê man. Vạn Man Sơn thập tam bộ lạc, Vô Dinh không thể nghi ngờ là có đủ nhất hùng tài đại lược man tử. đơn thuần cùng nhân tộc là địch, đó là ngu xuẩn. Hắn càng hiểu được làm sao lợi dụng nhân tộc đến thỏa mãn dục vọng của mình. Sau một khắc, hắn ánh mắt thay đổi đến kiên định. Không, cơ hội đang ở trước mắt, sao có thể từ bỏ? Vô Dìn hai mắt sáng lên tinh quang. Chỉ cần ta thành tựu đế vị, Dực Xà bộ lạc sẽ nên đón vô thượng quang vinh. Chỉ cần ta còn tại, Dực Xà bộ lạc liền đem vĩnh tồn. Vô Dìn càng nói, con mắt càng sáng, ngữ khí cũng càng kích động. Là, chỉ cần hắn Vô Dìn còn tại, Dực Xà bộ lạc liền sẽ một mực tại. Ta chính là Dực Xà bộ lạc, ta tại, Dực Xà bộ lạc làm vĩnh tồn. Nghĩ thông suốt, Vô Dìn thu bộc phát ra hắn man hoàng đỉnh phong khí thế. Đồng thời, Dực Xà bộ lạc tất cả man tử đều là quay đầu nhìn về phía bọn họ hoàng vị trí. Vô Dìn thu một bước phóng ra, hướng đồ đằng trụ vị trí mà đi. Nhìn trước mắt trống trời của đá, một đầu sau lưng mọc lên hai cánh lớn đại mãng xà quấn quanh ở cột đá mặt ngoài. Vô Dìn thu rối tay nhẹ nhàng xoa xoa cột đá, trong mắt lộ ra một vẻ lưu luyến. Yên tâm, về sau ta chính là Dực Xà bộ lạc, ta tại Dực Xà bộ lạc chính là vĩnh tồn. Theo hắn nói thầm, ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định, một tia lệ khí từ trong mắt toát ra. Vô Dìn thu một trưởng vỗ tại đồ đằng trụ bên trên. Đồ đằng trụ mặt ngoài lập tức rách ra, đồng thời một tiếng rực xà rít lên vang lên. Giữa không trung, rực xà bộ lạc đồ đằng thú, rực xà hư ảnh xuất hiện. Nó lập giữa không trung, âm lãnh dựng thẳng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Vô Dìn thu. Đột nhiên biến cố để rực xà bộ lạc man tử kinh hãi. Xem như Vô Dìn phụ tá đắc lực, lãng nhật đội vàng chạy về đồ đằng trụ. Coi hắn đến lúc, mới phát hiện lại là hoàng gia tay. Nô hoàng. Lãng nhật nhịn không được lớn kêu ra tiếng. Vô Dìn quay đầu liếc mắt, ánh mắt lãnh đạo. Rời đi nơi này. Vừa dứt lời, Vô Dìn thu đưa tay lại lần nữa một trưởng vỗ tại đồ đằng trụ bên trên. Tráng kiện chống trời trụ lớn mặt ngoài, vết dạng giống dây leo đồng dạng bắt đầu lan tràn lên phía trên. Dực Xà âm lãnh dựng thẳng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Vô Dìn thu. Nó phun lưỡi rắn, rít lên một tiếng hướng về Vô Dìn thu đánh tới. Chớp mắt, Vô Dìn thu liền cùng đồ đằng thú quần đấu. Lãm Nhật nhìn trận tròn mắt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng vì cái gì muốn phá hư đồ đằng trụ? Hiện tại lại cùng đồ đằng thú quần đấu. Lãm Nhật đại não một trận mê muội, trước mắt một màn để hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Đồ đằng thú tại Vô Dìn thu đại lượng đồ đằng thủy tinh nuôi nấng bên dưới. Vì thế so trước đó cường rất nhiều, nhưng Vô Dìn sớm đã chỉ nửa bước dẫm vào đế cảnh, Vạn Man Sơn thập tam bộ lạc, hắn nói một câu đế cảnh phía dưới vô địch cũng hào không quá đáng. Coi hắn làm ra quyết định một khắc này, liền biết Dực Xà khẳng định sẽ phản kháng. Nếu là không có sơ hở nào nắm chắc, hắn như thế nào lại hành sự lỗ mãng? Vì thành tựu đế vị, hắn chờ đợi quá lâu, cuộc đời của hắn đều tại truy tìm. Nô hoàng, ngài đây là đang làm cái gì a? Lãm Nhật nhịn không được lớn tiếng hỏi thăm. Vô Dìn thu liếc mắt, lạnh giọng quát lớn, lan ra nơi này. Lãm Nhật nhìn xem bị Vô Dìn thu đánh đến lân phiến bắn nổ đồ đằng thú, cắn răng một cái phía dưới, xông lên trước nghĩ muốn ngăn cản hắn. Nhưng mà, làm Vô Dìn quyết định một khắc này, cho dù ai đều không thể ngăn cản hắn. Nô hoàng, đây là Dực Xà a, ngài đây là đang làm cái gì? Nhìn thấy ngày xưa chính mình phụ tá đắc lực ngăn cản chính mình, Vô Dìn thu lạnh hừ một tiếng, đống nhiên một trưởng vô ra, đem Lãm Nhật đập bay ra ngoài. Lãm Nhật vô ý thức đưa tay đón đỡ, có thể cả hai ở giữa chênh lệch không là bình thường lớn. Không phải ai đều có lã bố như vậy biến thái sức chiến đấu. Lãm Nhật hung hăng đụng tại trên mặt đất, nổ ra một cái hô to. Hắn cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, khó có thể tin mà nhìn xem giữa không trung Vô Dìn thu. Nô hoàng chẳng lẽ bị đoạt xá? Chương 542, trung thiên cổ sáng lên chương 542, trung thiên cổ sáng lên hình ảnh trở lại lã bố trên thân. Tại khoảng cách xuyên bảo trấn đủ có mấy chục dặm địa phương xa. Đại địa sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, xung quanh vài dặm cỏ cây đều là hóa thành vỡ nát. Đệ lục cảnh ở giữa chiến đấu, nói một câu hình người đạn hạt nhân hào không quá đáng. Trong lúc phất tay đều mang lớn lao uy thế, một chân bước ra, đại địa trực tiếp nổ tung vỡ vụn. T. Cái này chết tiệt nhân tộc lại như thế khó giải quyết. Nhã Khô Đạt càng đánh càng là kinh hãi. Đứng tại Man Hoàng đỉnh phong hắn, đã thật lâu đều chưa bao giờ gặp khó giải quyết như thế đối thủ. Đối phương cảnh giới rõ ràng không bằng chính mình, nhưng sức chiến đấu không chút nào không thấp, chỉ có hơn chứ không kém. Đặc biệt là trong tay đối phương cái kia Cán Phương Thiên Hỏa Kích, thật là thần binh lợi khí, trong tay hắn chiến phủ đã nhiều mấy đạo lỗ thủng. Nếu như tiếp tục như thế cứng đối cứng đi xuống, trong tay hắn chiến phủ chống đỡ không được bao lâu. Cửu Long Diệt Thần Kích. La Bố quát to một tiếng, Phương Thiên Hỏa Kích bên trên tiêu đốt diễm hỏa lập tức nổ tung, hóa thành sóng lửa. Giống kèm theo tiếng long ngâm vang lên, mấy đầu thân mặc diễm hỏa ngũ trảo hỏa long dương nhanh múa đuốt, gầm thét hướng Nhã Khô Đạt gào thét mà đi. Đến hay lắm. Nhã Khô Đạt hét lớn một tiếng, hai mắt bắn ra tinh quang chói mắt, trong tay chiến phủ xoay tròn, đột nhiên bước ra một bước. Hắn mặc dù kinh hãi Lã Bố sức chiến đấu, nhưng không có chút nào e ngại. Lã Bố cường thế kích thích hắn chân ý. Nam Man nhất tộc từ trước đến nay tôn sùng cường giả. Tại bước vào Man Hoàng đỉnh phong phía sau, hắn đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có lại toàn lực xuất thủ qua. Chiến, chiến, chiến. Nhã Khô Đạt phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Trong chớp mắt, chín đầu hồng long đã đánh tới Nhã Khô Đạt. Ầm ầm, tiếng nổ cực lớn triệt thiên địa, đại địa vì đó rung dậy. Vô số đá vụn bị to lớn sóng xung kích nghiền nát hóa thành đầy trời bụi bặm. Thoáng chốc, thời gian phảng phất bất động. Ngay sau đó, chiến đấu dư âm hóa thành màu trắng sóng khí trầm muộn vang một tiếng, tồi khô lạc hủ càn quét bốn phía. May mắn còn sống sót của cây lại lần nữa nên đón xung kích, vỡ nát. Lã Bố một tay cầm Phương Tiên Hỏa Kích, ngạo nghễ đứng ở tại chỗ, nhìn về phía bụi bặm bao phủ phía trước. Chờ bụi bặm tản đi, một tôn to lớn pháp thiên tượng địa xuất hiện tại trước mắt hắn. Trừng hai cao hơn 10 trượng pháp thiên tượng địa, như chống lên tiên địa cự nhân, bạo tạc bắp thịt bên trên một nhiều sợi gân xanh như bản cầu ngọa long, chỉ một cái liếc mắt, đối diện đánh thẳng tới chính là lực lượng kinh khủng cảm giác.
nhân tộc tiểu tử, bản hoàng đã thật lâu không có như thế tận hứng. Có thể để cho bản hoàng hưng phấn lên, là ngươi chi công, bản hoàng tất nhiên sẽ hậu táng ngươi. Ồn ào. Lã Bố lạnh hừ một tiếng, bước ra một bước. Thoáng chốc, áo nổ tung, lộ ra bạo tạc bắp thịt, khí thế phóng lên tận trời. Leo lên ở trên người hắn tam nhãn manh hổ mơ hồ trong đó sống lại. Một tiếng biết hai nhức góc hổ gầm tựa như từ viễn cổ gào thét mà tới, một đầu hình thể khổng lồ tam nhãn sặc sỡ manh hổ hư ảnh xuất hiện tại Lã Bố sau lưng. Cùng lúc đó, phương thiên hỏa kích bên trên diễm hỏa ầm vang nổ tung, hóa thành ngập trời biển lửa. Cái này, đây là đồ đằng thú. Nhã Khô đạt trừng to mắt khó có thể tin, hiếm thấy tâm thần chấn động. Nhân tộc có thể gọi ra đồ đằng thú, là hắn điên, còn là thế giới này điên. Lã Bố cũng sẽ không bởi vì hắn rung động mà dừng tay. Hắn đột nhiên một bước bật lên, mang theo ngập trời biển lửa, nào về phía Nhã Khô Đạt. Cảm nhận được nguy hiểm, Nhã Khô Đạt từ trong rung động lấy lại tinh thần, hơn 20 trượng pháp thiên tượng địa, trong lúc giơ tay nhấc chân có loại muốn phá vỡ thế giới cảm giác. Hắn xuề năm ngón tay, bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời hướng về Lã Bố nhân tới, không khí tại bàn tay nén bên dưới bị không ngừng đè ép, mang theo vạn quân lực, thế không thể đỡ. Ầm ầm. Đại địa run rẩy không chỉ, bụi bặm bị khí lãng cầm bọc lấy hướng bốn phía quét tán. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Mà Vương Bách Huyền cùng Lã Bố đôi thầy trò này thì là chúa tể chiến tranh hướng đi. Hình ảnh trở lại tường thành. Ngày xưa cổ phác đen thui tường thành đen kịt đã sớm bị nhuộm thành huyết sắc. Đầy trời mùi máu tươi xoay quanh gấp khúc, vùng đi không được. Đậm đặc huyết dịch đã thành nước đường hình dáng. Trên tường thành cùng với dưới thành, trải rộng thi thể. Nhân tộc cùng man tử thi thể hỗn tạp cùng một chỗ, để người không phân rõ. Phía dưới tường thành man tử, như trước vẫn là giống như thủy triều rậm rạp chẳng chịt, không thấy chút nào giảm bớt. Lại nhìn trên tường thành, một cái tóc dài thiếu niên ở trần, toàn thân trải rộng vết thương, sâu đủ thấy xương. Hắn một tay nắm lấy cổ phát đao, đã sớm bị nhuộm thành một cái huyết nhân. Lại có mấy cái man tử leo lên thành tường, tay cầm trường mâu hướng về hắn gào thét vào tới. A! Giết! Chu Thái xé cổ họng, giơ lên cổ phát đao xung phong mà đi. Chỉ thấy mấy đạo chói mắt ánh đao lướt qua, mới vừa leo lên thành tường man tử chia hai đoạn đổ xuống. Huyết chiến lâu như vậy, Chu Thái không những không có cảm giác được bề ngoài, ngược lại càng đánh càng hăng, toàn thân trên dưới đều tràn đầy không dùng hết lực lượng. Đây chính là bất khuất. Lại nhìn Quan Vũ, Triệu Vân bọn họ, rõ ràng có cảm giác bề ngoài. Cường độ cao chém giết, không những hao tổn tâm thần, thân thể cũng là tại vượt phụ tại vận chuyển. Bất quá bọn họ không có lùi bước, vẫn còn tại tuyến đầu chém giết. Ma tử nếu muốn xông vào xuyên bảo trấn, trước từ bọn họ trên thi thể dẫm lên. Tại Vương Bách Huyền không gian bên trong, một cái cự đại pháp trận từ dưới chân hắn mở rộng. Pháp trận đem toàn bộ không gian bao phủ, mười mấy cái man vương nộn nhịp túi lầu nhìn. Pháp trận là mấy cái lớn nhỏ chồng chất lên nhau hình tròn, viên cùng viên ở giữa khắc dấu vô số phức tạp minh văn. Theo Vương Bách Huyền mũi chân điểm nhẹ trận pháp, ông bù bù tiếng vang lên. Pháp trận bắt đầu xoay tròn, vô số phức tạp minh văn bắt đầu sáng lên, tách ra chói mắt tử kim quang. Không tốt, nhanh ngăn cản hắn, không thể để hắn khởi động pháp trận. Mười mấy cái man vương sắc mặt đại biến. Pháp trận mới vừa khởi động, một loại nguy hiểm chí mạng liền từ đáy lòng truyền đến. Bọn họ đem hết toàn lực đều không thể phá vỡ nơi đây không gian, càng không cách nào chạm đến Vương Bách Huyền. Cho tới nay đều là bị động phòng ngự, tiếp thu Vương Bách Huyền đơn phương tiến công. Nhìn xem mười mấy cái man vương kinh hoàng thần sắc, Vương Bách Huyền khẽ mỉm cười. Là thời điểm kết thúc kỳ môn độ giáp, vạn vật quy nguyên. Vương Bách Huyền sắc mặt cứng lại. Trong chốc lát, to lớn pháp trận tách ra ánh sáng chói mắt. Mười mấy cái man vương động tác cứng đờ, trên mặt biểu tình ngưng trọng. Trung thiên cổ sáng đem bọn họ bao phủ trong đó, tại cổ sáng xung kích bên dưới, bọn họ đờ đẫn biểu lộ dần dần bặm mẻo, cuối cùng bị cổ sáng hoàn toàn bao trùm. Bèng, trung thiên cổ sáng xuyên thấu không gian phong tỏa, còn đang chém giết lẫn nhau người, rất đều quay đầu nhìn lại, trung thiên cổ sáng xuyên thẳng vào tiêu, tầng mây bị phá hủy, liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Giết a, giết sạch đám này đồ chó hoang ma tử. Chiến sĩ gào thét đem chiến trường một lần nữa kéo lại. Đó là tầng cao nhất chiến tranh, không thuộc về bọn hắn những này tầng dưới chót chiến sĩ. Bọn họ cần phải làm là giết sạch trước mắt ma tử. Là sư phụ. Lã Bố trông thấy ánh sáng trụ, sắc mặt vui mừng. Lúc này hắn từ lâu là vết thương đầy người, lại nhìn Nhã Khô Đạt, hắn dáng dấp cũng là chật vật đến cực điểm, liền ngưng thực pháp thiên tượng địa đều thay đổi đến hư ảo mấy phần. Hắn cùng Lã Bố phản ứng khác biệt, thấy được cái kia trùng thiên của sáng, trong lòng của hắn trầm xuống. Mười mấy cái man vương, nên sẽ không phải bại a. Hắn nhìn về phía Lã Bố ánh mắt nhiều một vẻ u ám. Cái này chết tiệt nhân tộc tiểu tử thực sự là quá mức khó dây dưa. Trong lòng hắn lại dâng lên một loại không làm gì được hắn ý nghĩ. Chương 543, đầy trời lôi hải chương 543. Đầy trời lôi hải không thể lại như vậy đánh rơi xuống. Dương Diên Thuận đánh lui cùng hắn đơn đấu man vương phía sau, quay đầu liếc nhìn tường thành phương hướng. Mùi máu tươi trùng thiên, trên tường thành man tử thân ảnh càng ngày càng nhiều. Một khi tường thành bị chiếm, xuyên bảo trấn đem không hề có lực hoàn thủ. 15 vạn đại quân huyết chiến, đến lúc đó chi viện nếu là không có kịp thời đến tới, cái này 15 vạn đại quân đều đem chôn vùi tại chỗ này. Dương Diên Thuận mong mọi chi viện mau mau đi tới. Nguyên bản sáng sủa ngày, đột nhiên bị nồng hậu dày đặc mây đen che đậy. Dương Diên Thuận ngửa đầu liếc nhìn. Trời muốn mưa. Ầm ầm. Thiểm điện tại tầng mây lập lòe, kinh lôi nổ vang. Không, không đối. Dương Diên Thuận con ngươi co rụt lại, đây không phải là trời muốn mưa. Trên tường thành, xem như chấn thủ sứ Lý Duyên gần có lẽ đã gần mệt kiệt lực. Nhìn xem thình lình mây đen dày đặc, thấy được chân trời đạo kia lăng không thân ảnh, hắn lau mặt một cái bên trên vết máu, lộ ra nụ cười. Cái này vô cùng quen thuộc tình cảnh, để hắn tâm thần kích động. Cái kia, đó là Huyền Đệ. Dương Diên Thuận kinh hãi. Hắn xuất hiện ở chân trời, cái kia mười mấy cái man vương đâu? Chẳng lẽ? T. Dương Diên Thuận không dám tiếp tục nghĩ đi, cái này đã vượt qua hắn thế giới quan. Ầm ầm. Nông hậu dày đặc mây đen cuộn cuộn, sắc trời vì đó ảm đạm. Quả thật đáp câu kia thơ, mây đen ép thành muốn phá vỡ. Sấm sét vang dội, lôi long tại tầng mây lan lộn. Vương Bách Huyền lập giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống phía dưới rất chiều. Trên trời biến hóa tự nhiên hấp dẫn không ít người, rất lực chú ý gặp. Khi nhìn thấy chân trời đạo nhân ảnh kia lúc, cùng Dương Diên Thuận đánh nhau, Man Vương tâm thần run lên bần bật. Thấy được Vương Bách Huyền ánh mắt lạnh lùng, hắn quả quyết từ bỏ Dương Diên Thuận, xoay người bỏ chạy. Trận chiến tranh này, bại. Vô số thiểm điện tại Vương Bách Huyền sau lưng lập loè quấn quanh, hắn lúc này giống như chúa tể lôi điện lôi thần. Trong mắt đen nhánh bên trong nổi lên màu ngà sữa lôi quang, Vương Bách Huyền nâng lên một cái tay, nhẹ nhàng rơi xuống đồng thời, bờ môi khẽ nhúc nhích, lôi, rơi. Trong chốc lát, vô số lôi trụ từ trời rơi xuống. Oanh long 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 long. Thiên địa run rẩy, vô số lôi trụ đem cả phiến thiên địa phủ lên thành màu xanh hầm, từng đạo nối liền trời đất lôi trụ tựa như chống trời như cự trụ. Mỗi một đạo lôi trụ đều tinh chuẩn rơi vào như thủy triều man tử đại quân, vừa mới tiếp xúc, hoặc là nói tại sắp tiếp xúc thời điểm liền có đại lượng man tử nháy mắt bị khí hóa. Gặp một màn này, Dương Diên Thuận cùng thống lĩnh đội vàng rút lui. Oanh long 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 long. Đại địa điên cuồng run rẩy, đại lượng lôi trụ rơi xuống, vẽ tranh ra một bức hoàng thế hiện tượng lạ. Cái này tựa như thiên thai tình cảnh để vô số man tử kêu cha gọi mẹ, ném xuống binh khí trong tay quay đầu liền chạy. Thế nhưng Vương Bách Huyền sẽ để cho bọn họ dễ dàng như thế liền chạy sao? Tất nhiên dám đến xâm chiếm, liền phải làm tốt chết chuẩn bị. Như thiên thai tình cảnh, không những đem Dương Diên Thuận hai người nhìn ngốc, trên tường thành tất cả huyết chiến các tướng sĩ cũng đều thấy choáng mắt. Cảnh tượng này, bọn họ cả một đời đều chưa từng thấy qua. Đây là thượng thiên tại nổi giận, hạ xuống diệt thế thần phạt. Chói mắt lôi quang tràn ngập bọn họ ánh mắt, làm con mắt của bọn hắn chỉ riêng rơi vào đạo kia lăng lập giữa không trung, áo bào, tóc dài theo gió phất phới tiêu sái dáng người bên trên lúc, trong mắt tràn đầy sùng bái, kính sợ, cuồng nhiệt. Cái này như thần phạt lôi hải, là hắn một người cách làm. Ngàn vạn man tử kêu thảm, thê lương gào thét, điên cuồng chạy thục mạng, cuối cùng tại lôi đỉnh thần phạt bên dưới, chưa hề tới qua cái này cái thế giới. Là sư phụ. Triệu Vân lớn tiếng kêu gào. Chu Thái, Quan Vũ, Thái Sử Tử, tôi lúc bọn họ toàn bộ đều ngửa đầu nhìn qua, ánh mắt cùng nhiệt. Là sư phụ. Vương Bách Huyền thân ảnh tại giờ khắc này, không vẹn vẹn là tại các đồ đệ trong mắt to lớn cao ngạo, tại ngàn vạn các tướng sĩ trong mắt, cũng biến thành vô cùng cao lớn to lớn cao ngạo. Áo bào bị điên cuồng gió thổi hô hô rung động, Vương Bách Huyền hai mắt sớm đã bao trùm bên trên trắng sữa lôi quang, ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Quan sát phía dưới hoảng sợ chạy trốn man tử. Tại giờ khắc này, thiên đạo phảng phất cụ tượng hóa, mà hắn thì là thiên đạo hóa thân. Hủy thiên diệt địa tình cảnh, thật nói Vương Bách Huyền là thiên đạo hóa thân, sợ rằng phía dưới ngàn vạn các tướng sĩ đều sẽ tin tưởng. Cảnh tượng như vậy kéo dài đến gần một khắc đồng hồ. Liên miên không dứt lôi trụ, triệt để phá hủy cái này 30 vạn nam man đại quân. Vô số man tử liền thi thể đều không thể lưu lại, 30 vạn đại quân may mắn có thể chạy thoát, sợ rằng không đủ 5 vạn. Chúng tướng sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường, bị thương đưa đi điều trị. Làm lôi hải tiêu tán phía sau, Xuyên Bảo Trấn bên dưới đã không thấy một cái đứng man tử, chỉ có một cái bị sét đánh nổ ra cháy đen hố sâu, từng sợi khói đen phiêu tán. Trận chiến tranh này, Vương Bách Huyền ngăn cơn sóng dữ, bằng vào sức một mình kết thúc. Các tướng sĩ không có gieo hò chiến tranh thắng lợi, chỉ là yên lặng quét dọn chiến trường, hộ tống thương binh. Trận chiến tranh này thắng lợi, lại có vô số tướng sĩ mất mạng nơi này, cũng không còn cách nào về nhà, cũng không còn cách nào cùng bọn chiến hữu đùa giỡn khoác lác. Làm Vương Bách Huyền đi tại trên tường thành lúc, chính đang bận rộn các tướng sĩ nhộn nhịp dừng lại động tác trong tay, cái eo thẳng tắp, ánh mắt sùng bái, cùng nhiệt nhìn qua hắn. Hắn đi đến chỗ nào? Chỗ nào các tướng sĩ đều sẽ dừng lại trong tay động tác, cho hắn cao quý nhất chú mục lễ. Sư phụ, Chu Thái bọn họ kêu gào. Nhìn xem các đồ nhi từng cái đầy người máu tươi, mình đầy thương tích, trên mặt lại tràn đầy kiên nghị, Vương Bách Huyền rất vui mừng. Vất vả các ngươi. Lúc này, Dương Diên Thuận bước nhanh mà đến. Huyền đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngươi cứu vô số tướng sĩ cùng bách tính, lần này sự tình ta sẽ như thực báo cáo triều đình. Triều đình tất nhiên sẽ đại lực ban thưởng. Dương Diên Thuận trịnh trọng ôm quyền, nói cảm ơn. Cái này một cảm ơn, là vì vô số tướng sĩ cùng với bách tính mà cảm ơn. Nếu như không có Vương Bách Huyền đứng ra, sợ rằng Xuyên Bảo Trấn đã sớm bị phá. Dương ca nói quá lời, man tử xâm lấn, ta cũng sinh hoạt tại đại thống, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Vương Bách Huyền mỉm cười. Dương Diên Thuận cảm khái nhìn xem Vương Bách Huyền, chưa từng nghĩ, ngắn ngủi thời gian mấy năm đi qua, Vương Bách Huyền vậy mà đã mạnh đến tình trạng như thế, bằng vào một người có thể sửa một cuộc chiến tranh thế cục. Nếu như hắn đoán không sai, Vương Bách Huyền cảnh giới sợ rằng không chỉ là bình thường đệ lục cảnh đơn giản như vậy. Đúng lúc, một thân ảnh từ đằng xa bay tới, đáp xuống trên tường thành. Trên vai hắn còn khiêng một cái cánh tay to lớn. Sư phụ, chặt đứt cái kia man tử một cánh tay, đáng tiếc bị hắn chạy trốn. Lã Bố tiếc hận nói, đem cánh tay tiện tay ném xuống đất. Hắn ở trần, toàn thân vết máu, lại tựa như người không việc gì đồng dạng. Có thể hắn nhưng lại không biết, coi hắn đem cánh tay ném xuống đất, kết hợp lời nói lúc, xung quanh chúng tướng sĩ dùng nhìn quái vật mắt chỉ nhìn hắn. Dương Diên Thuận cùng tên kia thống lĩnh đã mắt trợn tròn. Đây chính là một tôn đệ lục cảnh man hoàng a. Cùng man vương so sánh, ngày đêm khác biệt. Từ ngực, không biết người nào nuốt nước miếng một cái. Tại chúng tướng sĩ rung động dưới ánh mắt, Vương Bách Huyền cười vô bờ vai của hắn. Không sai, trước đi xuống thật tốt thanh tẩy một cái. Được đến sư phụ khen ngợi, Lã Bố nhếch miệng cười một tiếng. Được rồi, sư phụ, đem người các sư đệ cũng dẫn đi. Vương Bách Huyền bổ sung một câu. Chúng tướng sĩ đưa mắt nhìn Lã Bố bọn họ rời đi nơi này. Chương 544, Thiên Nam phủ thái thú chương 544, Thiên Nam phủ thái thú man tử cử binh 30 vạn, một tôn man hoàng dẫn đội, hơn 10 vị man vương mặc cho tiên phong, mấy trăm cái man soái là trung tầng. Lại trái lại xuyên bảo trấn. Cung Châu Châu Mục Dương Diên Thuận, xuất quân 15 vạn thủ thành, hắn cùng một cái khác trong quân thống lĩnh là Khai Dương cảnh võ giả, so sánh hai vị man vương. Vô luận từ cái gì góc độ nhìn, nhân tộc bên này đều là thua không nghi ngờ. Cao tầng không đấu lại, tầng dưới chót chiến sĩ cũng không đấu lại. Bằng vào xuyên bảo trấn cao lớn tường thành, cũng bèn bèn chỉ là bất lực dãy rủa, phá thành chỉ là về thời gian vấn đề. Nhưng mà, cho dù ai cũng không nghĩ tới, bước ngoặt toàn bộ tại hai người. Vương Bách Huyền cùng Lã Bố đôi thầy trò này. Lã Bố bằng vào sức một mình đem man tử sức chiến đấu cao nhất ngăn cách chiến trường, đồng thời cường thế chém xuống hắn một cánh tay. Mà Vương Bách Huyền đâu, càng là bằng vào sức một mình đem hơn 10 vị man vương chém giết. Từ đó man tử cao cấp chiến lược toàn bộ mất diện. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Man tử 30 vạn đại quân đối 15 vạn nhân tộc đại quân, ưu thế tại man tử. Vương Bách Huyền càng là thần uy quá độ, lấy thiên đạo hóa thân nắm giữ lôi đỉnh chi lực, hạ xuống lôi đỉnh thần phạt. 30 vạn đại quân, tại lôi dưới biển toàn bộ sụp đổ. Có thể nói như vậy, trận chiến tranh này hoàn toàn dựa vào Vương Bách Huyền cùng Lã Bố đem đại cục nghịch chuyển. Thất bại thế cục, chính là bị đôi thầy trò này tách ra trở về. Nhận đến Nam Man đại quân xâm lấn thông tin Thiên Nam phủ thái thú, dẫn đầu đại quân chạy tới xuyên bảo trấn lúc, suy nghĩ vô số kết quả, chính là không nghĩ tới chính mình chạy đến thời điểm, chiến tranh ở nhưng đã kết thúc. Vẫn là lấy xuyên bảo trấn thắng lợi là kết quả. Đặc biệt là làm Dương Diên Thuận đem tình hình chiến đấu như thật hồi báo phía sau, đương nhiệm Thiên Nam phủ thái thú Âu Dương Tu trợn tròn mắt. Âu Dương Tu, chữ Minh Thúc, hào tùy ông, hào lục nhất cư sĩ đời xương Âu Dương Văn Trung Công. Chính là tề gia cảnh đại nho, có thể sánh ngang đệ lục cảnh. Từ trấn Nam Hầu Tân Khí Tật trong tay tiếp nhận Thiên Nam phủ thái thú vị trí phía sau, Âu Dương Tu quyết đoán cải cách. Đây là một vị nho đạo đại gia, từng tại triều đình trung tâm nhậm chức, chỉnh đốn lại trị, ưu tuyển nhân tài, là triều đình tuyển chọn một nhóm năng lực không tệ còn lại, càng là hỗ trợ vị kia hô lên lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ Phạm Trọng Yêm. Phạm Hy Văn cải cách, tại địa phương là chính rộng đơn giản, nhập ra tùy tục, giảm mất bách tính đánh bác, gắng đạt tới có chỗ xem như. Hắn sở dĩ bị chuyển xuống tới chỗ, mặc cho quan to một phương, tự nhiên cùng trên triều đình đấu tranh có quan hệ. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, cho dù là cao cao tại thượng triều đình bên trên cũng không ngoại lệ. Bất quá, cái này đồng thời không ảnh hưởng hắn. Âu Dương Tu không những chính mình là một vị tề gia cảnh đại nho, càng có rộng lớn giao thiệp. Nhận qua hắn ân huệ rất nhiều người, chính là Tô gia phụ tử đã từng nhận qua ân huệ của hắn. Không sai, nơi này Tô gia phụ tử chính là Thiết Quan Vương Tô Thức cùng hắn cha. Còn có Tăng Củng, Vương An Thạch đều nhận đến qua hắn dịu dắt cùng tài bồi. Tại nho đạo bên trên, hắn cũng có rõ rệt thành tựu, chủ trương văn đạo đều xem trọng văn xuôi chậm chạp bố lượng, minh bạch dễ hiểu, am hiểu chữ tình, nói rõ lý lẽ trôi chảy. Có thể đột phá đến đại nho cảnh đều là thiên tài, tại hắn tìm tới chính mình đạo phía sau, càng là bằng vào một thiên tùy ông đỉnh nhớ thành công vào tề gia cảnh đại nho. Cùng hắn Dũ, Liêu Tông Nguyên cùng Tô Thức hợp xưng đại tống thiên cổ văn chương tứ đại gia. Tại thử giới đại tống, Âu Dương Tu thành tựu cùng xem như cùng với thanh danh, đều so đời trước tiên nam phụ thái thú. Trấn Nam Hầu Tân Khí Tật muốn có tên phải nhiều, chỉ là hắn kém liền kém tại chưa thể là đại tống khai cương thác thổ. Điểm này, Trấn Nam Hầu Tân Khí Tật xa xa dẫn trước. Đương nhiên, không hề nói Trấn Nam Hầu Tân Khí Tật liền so Âu Dương Tu kém, tại một số phương diện mà nói, Tân Khí Tật càng hơn một bậc. Dù sao, vị này chính là nho, võ song tu. Vị đời người coi là văn nhân bên trong biết đánh nhau nhất, võ phu bên trong có thể nhất biết. Âu Dương Tu muốn đích thân tiếp kiến lần này đại công thần Vương Bách Huyền sư đồ. Tiệc tối bên trên, Âu Dương Tu biểu hiện rất nhiệt tình, nâng chén rượu, anh hùng xuất thiếu niên, thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Đã rửa mặt sạch sẽ, mặc một bộ áo vải Lã Bố khiêm tốn nói, thái thú đại nhân nói quá lời, hộ vệ ta đại tống sơn hà, chống cự man tử xâm lấn, vải chỉ là làm điểm đủ khả năng sự tình. Nói thật hay. Âu Dương Tu đầy mắt thưởng thức, chén rượu này, lão phu làm kính thiếu niên anh hùng. Khúc nhạc dạo kết thúc phía sau, Âu Dương Tu đem lực chú ý đặt ở Vương Bách Huyền trên thân. Liên quan tới Vương Bách Huyền sự tình, Dương Diên Thuận đã hồi báo rõ ràng. Hắn là thật không nghĩ tới, nho nhỏ xuyên bảo trấn thế mà lại ẩn cư loại này cường giả. Trấn yêu quan quân thần Quách Gia thế mà cũng là người này chi đồ. Phía trước có đại tống quân thần Quách Gia, sau có chém man hoàn một tay Lã Bố. Không phủ nhận Quách Gia cùng Lã Bố thiên phú, nhưng tại Âu Dương Tu trong mắt, Vương Bách Huyền mới là cái kia người lợi hại nhất. Thương trọng vĩnh cố sự, Âu Dương Tu nghe nhiều nên thuộc. Cho dù là thiên tài đi nữa người, nếu là không có danh sư dạy bảo, sợ rằng cuối cùng cũng sẽ biến thành một giới phàm phu tục tử. Cho nên tại Âu Dương Tu xem ra, Vương Bách Huyền mới là chuyến này niềm vui ngoài ý muốn a. Không ra Dương Diên thuận đoán, Âu Dương Tu quả nhiên hướng Vương Bách Huyền ném ra cành ô liu. Mời hắn bảo sĩ, là đại tống triều đình hiệu lực. Kết quả y nguyên không ra Dương Diên thuật đoán, Vương Bách Huyền lựa chọn tự tuyệt. Có bản lĩnh này, Vương Bách Huyền còn tại xuyên bảo trấn cái này địa phương nhỏ ẩn cư, tự nhiên là không coi trọng những cái kia danh lợi. Không có muốn mời chào đến Vương Bách Huyền, cũng tại Âu Dương Tu dự đoán bên trong. Thế gian đại tài nhiều không kể xiết, không chừng cái nào đó hương giã thôn phu chính là một vị đại năng. Tiệc tối bên trên, Âu Dương Tu cùng Vương Bách Huyền trò chuyện rất vui sướng. Hai người lấy cùng thế hệ tương giao, tuổi tác vật này, tại thực lực trước mặt không đáng giá nhắc tới. Âu Dương Tu xuất quân là đến chi viện, gặp chiến tranh đã kết thúc, hắn cũng không có tại xuyên bảo trấn chờ lâu. Dù sao, mấy chục vạn đại quân người ăn ngựa nhai, chuyện này đối với xuyên bảo trấn đến nói là một cái gánh nặng cực lớn. Âu Dương Tu rời đi lúc, còn mời Vương Bách Huyền có thời gian đến Tiên Nam phủ làm khách, hắn đích thân chiêu đãi. Vương Bách Huyền tự nhiên là cười tiếp thu. Trận này thuộc về người, rất chiến tranh kết thúc. Xa tại Vạn Man Sơn, nhưng là nhắc lên một tràng thuộc về rất cùng rất ở giữa chiến đấu. Vạn Man Sơn tranh đấu thường xuyên, hỗn loạn căn nguyên, Dực Xà bộ lạc chiếm bảy thành. Nhưng mà, một ngày nào đó, Dực Xà bộ lạc lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, to lớn bộ lạc lại bị diệt tộc. Tượng trưng cho Dực Xà bộ lạc đồ đằng trụ cũng vỡ vụn. Làm phát hiện này bị cái nào đó man tử ngoài ý muốn phát hiện thời điểm, thoáng qua liền chuyển khắp Vạn Man Sơn. Dực Xà bộ lạc có thể là thập tam bộ lạc một trong. Tộc trưởng có dịch thừa, chính là Man Hoàng Định Phong lớn rất vật. Toàn bộ Vạn Man Sơn, trừ cái kia hai vị cao cao tại thượng đế vương bên ngoài, người nào lại không cho hắn mấy phần mặt mũi. Hiện tại, Dực Xà bộ lạc lại bị người diệt, mà còn không hề có động tĩnh gì. Phản phất trong vòng một đêm toàn bộ bộ lạc liền bị người diệt sạch đồng dạng. Tại vô số bộ lạc vì đó cảm thấy khiếp sợ thời điểm, chỉ có cái kia hai tôn cao cao tại thượng đế vương phát hiện mánh khỏe. Đế thành, tự thành liền đế vị, sáng tạo đế thành phía sau vẫn ẩn cư tại cái này A Mạc gia đại đế, lại lần nữa lộ diện. Đồng thời, lộ diện còn có ẩn cư nhiều hơn 10 năm mặt khác một tôn đại đế, Cổ Lạc đại đế. Chương 545, thành đế sự tỉnh chương 545, thành đế sự tỉnh xem như Vạn Man Sơn duy nhị man đế, A Mạc gia cùng Cổ Lạc đều là trải qua thành đế con đường. Vừa bắt đầu, Dực Xà bộ lạc Cổ Jin khắp nơi khai chiến, diệt không ít bộ lạc, cướp đoạt bọn họ đồ đằng thủy tinh. A Mạc gia đồng thời không có để ở trong lòng. Đến mức ẩn cư Cổ Lạc, càng là không quan tâm chút nào Vạn Man Sơn phát sinh đủ loại. Thành đế bí ẩn, sớm đã tại hai người bọn hắn liên kết dưới tay bảo tuyệt. A Mạc gia thành lập đế thành, một mặt là bởi vì bị chính mình tự tay hủy diệt bộ lạc, một phương diện khác thì là giám thị Vạn Man Sơn. Vạn Man Sơn phát sinh bất cứ chuyện gì đều không thể giấu giếm được A Mạc gia. Làm A Mạc gia biết được Dực Xà bộ lạc phát sinh sự tình phía sau, lập tức liền ý thức được không đối. Cổ Jin thừa muốn thành đế, có thể là thành đế thông tin sớm đã tại A Mạc gia cùng Cổ Lạc liên kết dưới tay trở thành tuyệt sướng. Toàn bộ Vạn Man Sơn tuyệt đối không có man tử biết nên như thế nào thành đế. Cái kia Cổ Jin thừa lại là như thế nào biết được? A Mạc gia thông báo Cổ Lạc, hai tôn nam man đại đế tụ tập đế thành. Hai người bọn họ muốn ngăn cản Cổ Jin thành tiểu đế vị. Một khi Cổ Jin tụ thành đế, liền mang ý nghĩa hai người bọn họ trong tay quyền hành sẽ bị tân sinh man đế chia cắt. Cái này là hai người bọn hắn tuyệt đối không cho phép sự tình. Đương nhiên Cổ Lạc vừa ẩn ở chính là mấy chục năm, chưa hề tại Vạn Man Sơn lộ diện hiện thân. Nhưng nếu như hắn thật cái gì đều không để ý lời nói, lúc trước làm sao sẽ tự tay hủy diệt bộ lạc của mình thành đế? Làm sao sẽ cùng A Mạc gia liên thủ, sắp thành đế thông tin đoạn tuyệt? Đế thành, A Mạc gia đại đế cung điện. Cổ Lạc quyết không thể để Dực Xà bộ lạc tiểu tử kia thành tiểu đế vị. A Mạc gia ngữ khí ngưng trọng. A Mạc gia, cả người cao lớn ước chừng một trượng cường tráng man tử, dứt bỏ hơi có vẻ mặt mũi dữ tợn lời nói, chỉ xem cái cổ phía dưới, vẫn là thật phù hợp nhân tộc thẩm mỹ. Ngươi có tiểu tử kia thông tin sao? Cổ Lạc cao mày hỏi thăm. Cổ Lạc, cùng A Mạc gia thân cao không kém bao nhiêu, chỉ là nếu mà so sánh, hắn lộ ra muốn thanh tú một ít. Đương nhiên, cái gọi là thanh tú là dựa theo man tử thẩm mỹ, mà không phải nhân tộc thẩm mỹ. Dựa theo nhân tộc thẩm mỹ lời nói, man tử lại thế nào thanh tú đều dài đến lại xấu lại hung. Dùng người trong thôn lời nói đến nói, cái này nhóc con dài đến quá xấu rồi, bà nương cũng không tìm tới. A Mạc gia lắc đầu, bản tọa tìm kiếm tiểu tử kia mệnh lệnh đã truyền đạt, nhưng không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác đến trên người bọn họ. Nếu như tiểu tử kia thật là muốn trở thành đế lời nói, khẳng định sẽ tìm một cái vắng vẻ sẽ không bị quấy rầy địa phương. Cổ Lạc khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, có thể tìm tới là tốt nhất, tìm không được liền chờ một chút. Tiểu tử kia khẳng định không biết, thành đế động tĩnh sẽ có bao nhiêu lớn. A Mạc gia cùng Cổ Lạc nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều là tàn nhẫn cùng hung ác. Hai người bọn họ quyết không cho phép bất luận cái gì man tử đến phân trong tay bọn họ quyền hành. Vạn Man Sơn có hai tôn đế vương đã đầy đủ. Đại Tống phía nam là Nam Man nhất tộc nơi ở, danh xưng thập vạn đại sơn, mà Vạn Man Sơn vẹn vẹn chỉ là trong đó một chỗ. Xuyên Bảo Trấn sự tình, tại Âu Dương Tu trở lại Thiên Nam phủ phía sau, hắn tự tay sáng tác một phong thư, sai người đưa đến Biệt Kinh. Lúc này Đại Tống cũng không vì các nơi nổi lên bốn phía tà ma cùng yêu ma quỷ quái mà thay đổi đến hỗn loạn. Đại Tống triều đình còn tại, có thể ổn định cái này giang sơn. Mặt khác Tống các xuất hiện, hoàn mỹ mượn nhờ các nơi giang hồ nhân sĩ lực lượng, trấn áp các nơi tà ma, khá có hiệu quả. Tống các xuất hiện là vô số không có bối cảnh người giang hồ phúc lợi. Có một cái không sai ra thế, có thể nghiêng tài nguyên tu hành, cuối cùng chỉ là số ít người. Tuyệt đại đa số người đều là lãnh môn tử đệ, bọn họ có thể dựa vào chỉ có chính mình. Tán tu hành tài nguyên nơi phát ra rất bần cùng, mà Tống các xuất hiện, để bọn họ có thu hoạch tu hành tài nguyên con đường. Ngày trước quyết đấu sinh tử đều không nhất định có thể thu được tu hành tài nguyên, hiện tại chỉ phải hoàn thành Tống các nhiệm vụ, liền có thể đổi lấy mình muốn tài nguyên. Đương nhiên, vẫn là phải liều mạng. Nhưng ít ra liều mạng có thể minh xác được đến thù lao. Tống các từ Đại Tống triều đình thư xác nhận, rất được người giang hồ tín nhiệm. Nếu như không có thiên tai, hoặc là người càng kinh khủng hơn họa lời nói, Đại Tống cảnh nội hiện tại hỗn loạn không đáng giá nhắc tới, còn xa xa không đạt tới vương triều những năm cuối cảnh tượng. Ngồi tại hoàng cung vị kia người thống trị, địa vị còn vững chắc cực kỳ. Biệt Kinh, Thủy Cung điện. Một thân áo tơ trắng Tống đế ngồi tại bàn phía trước, nhìn xem Âu Dương Tu đưa tới thông tin, ánh mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú. Nhưng cũng giới hạn tại cảm thấy hứng thú mà thôi. Có thể đặt xuống mảnh này đại đại cương thổ, ngồi cao triều đình nhiều hơn 10 năm, Tống đế cái gì chưa từng thấy. Nhìn xong Âu Dương Tu bức thư phía sau, Tống đế tiện tay đưa tới bên cạnh đại thái giám. Truyền chấp mệnh, Dương Diên thuận xuất quân chống lại Nam Man xâm lấn có công, quan thăng một cấp, ban thưởng hoàng kim và lượng, ban cho thần binh một kiện. Vương Bách Huyền, Lã Bố Sư đổ lấy bách tính thân phận chống cự Nam Man xâm lấn, hộ vệ đại Tống Sơn Hà, thưởng hoàng kim và lượng, ban cho thần binh hai kiện, hộ thể thần giáp hai kiện. Đại thái giám lĩnh mệnh phía sau, lập tức sắp xếp người đi làm. Tống Đế nhưng là nhìn lên từ bạn Man Sơn truyền đến bức thư. Theo ánh mắt rời xuống, Tống Đế khẽ miệng ngậm nụ cười dần dần biến mất, lông mày không tự chủ được hơi nhíu lên, ánh mắt thay đổi đến nghiêm trọng. Nhất cử nhất động của hắn đều tràn đầy mênh mông long uy, đại điện bên trong thái giám cảm nhận được nặng nề long uy, từng cái trong lòng tiêu khổ. Vẹn vẹn chỉ là long uy lộ ra ngoài, liền để bọn họ khổ không thể tả. Gần vua như gần quả. Dư Sa bộ lạc Ổ Dìn thường muốn thành tiểu đế vị thông tin, người biết không nhiều. Trừ A Mạc gia đại đế cùng Cổ Lạc đại đế bên ngoài, cũng liền Tô Thức được đến thông tin. Hắn cũng tại phái người tìm Ổ Dìn thông tin, quyết không thể để bạn Man Sơn lại nhiều một tôn man đế. Bất quá, những chuyện này đều cùng Vương Bách Huyền sư đồ không có quan hệ. Đánh lui Nam Man đại quân phía sau, Vương Bách Huyền lại dẫn các đồ đệ của mình về tới đạo quan. Có Nam Man xâm lấn tại phía trước, trở lại đạo quan phía sau, các đồ đệ từng cái toàn bộ đều càng thêm chăm chỉ. Thậm chí có loại điên dại cảm giác, doa đến Vương Bách Huyền đội vàng quyết bảo, lấy sư phụ thân phận cưỡng ép đè xuống bọn họ điên dại hành động. Hắn thật sợ mình những này đồ đệ tẩu hỏa nhập ma. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Đặc biệt là con đường tu hành, gấp là không đội vàng được, phải để ý một cái tiến hành theo chất lượng, hỏa hầu không sai biệt lắm, tất cả tự nhiên cũng liền nước chảy thành sông. Vương Bách Huyền thời gian tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Xuân đi thu đến, thời gian như thời gian qua nhanh, lại như đi về hướng đông trường giang nước, một đi không trở lại. Lại đến một năm Tết Xuân. Tết Xuân là đại tống trọng yếu nhất thời gian, không có cái thứ hai. Mỗi lần đến lúc này, ra ngoài lao động nhập cư các nam nhân đều sẽ về nhà, từng nhà cũng bắt đầu mua sắm, dự trữ khúc mắc đồ ăn. Đối với đại nhân bọn họ đến nói, đây là một cái người một nhà đoàn tụ ngày tốt lành. Đối với bọn trẻ đến nói, đây là một cái có thể mặc quần áo mới, có thể ăn đồ ăn ngon thời gian. Đem so sánh với đại nhân bọn họ, bọn trẻ càng thích Tết Xuân. Mặc mới tinh, ấm áp y phục, cùng đám tiểu đồng bạn tại năm mới trong tiếng pháo, đùa giỡn nên đón một năm mới đến. Năm thú vật đến rồi. Chương 546, Bách quan là dân chờ lệnh. Chương 546, Bách quan là dân chờ lệnh. Đông Hoang, Đại Hán, Từ Châu. Từ Châu đã triệt để biến thành Thái Bình giáo đại bản doanh, toàn bộ Từ Châu quan phương lực lượng toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Không những như vậy, xung quanh Thanh Châu, Duyện Châu, Dự Châu, Kỳ Châu, thậm chí Dương Châu đều đã bị Thái Bình giáo chiếm lĩnh hơn phân nửa. Thái Bình giáo nhấc lên khởi nghĩa chi phòng, là báo cát, là vòi rồng, càn quét hơn phân nửa Đại Hán. Phàm là Thái Bình giáo chỗ đến, địa phương làm sằng làm bậy của quan, thân sĩ thế gia vọng tộc toàn bộ đều bị hủy diệt đả kích. Càn quét mấy châu Thái Bình giáo nghiêm nhiên đã trở thành Đại Hán triều đình phía dưới, nhất thế lực khổng lồ. Càng làm mơ hồ có loại muốn phá vỡ Đại Hán dấu hiệu. Trương Giác xuất hiện, Thái Bình giáo sinh ra, để những cái kia cao cao tại thượng danh gia vọng tộc bọn họ biết, bọn họ xem thường đám dân quê bọn họ cũng có lật đổ bọn họ có thể. Tại Thiên Công tướng quân dẫn đầu xuống, Thái Bình giáo mấy ngàn vạn đại quân càn quét. Thái Bình chân quân, Tam thập lục lộ cử soái, Hoàng Cân lực sĩ, đều là Thái Bình giáo bên trong cao cấp chiến lược, không vẹn vẹn là những này, còn có Đồng Hoài Chân chờ một đám giang hồ nhân sĩ. Đã từng không ít nhận qua đô thị ân huệ người giang hồ đều gia nhập Thái Bình giáo. Đặc biệt là Đồng Hoài Chân, coi hắn làm ra quyết định gia nhập Thái Bình giáo thời điểm, hắn lợi dụng chính mình giao thiệp, điên cuồng là Thái Bình giáo mời chào nhân tài. Thậm chí liền vu tộc đều để đến không ít. Trong đó tự nhiên thiếu không được đại thương vị này chuyên tu nhục thể đại vu. Từ cục thế trước mặt nhìn, Đại Hán triều đình tựa hồ lâm vào thế yếu. Nhưng huy hoàng Đại Hán, lập quốc mấy trăm năm lâu, nội tình thâm hậu, vượt qua xa thường nhân có thể tưởng tượng. Đừng nhìn Thái Bình giáo càn quét mấy châu chi địa, nhấc lên to lớn phong bạo. Đó là bởi vì kinh thành bên trong, vị kia ngồi cao vị ương cung Đại Hán hoàng đế chưa từng làm thật. Hắn chính là muốn mượn Thái Bình giáo cô gió lúc này, thanh lý những cái kia che giấu chuyện xấu phương sĩ thân thế gia vọng tộc. Từ xưa đến nay, thổ địa sáp nhập, thôn tính liền không thể ức chế, Đại Hán lập quốc mấy trăm năm lâu thời gian, địa phương bên trên đã sớm là tích bệnh lâu ngày. Thân sĩ thế gia vọng tộc trong tay cầm từng mảng lớn thổ địa, khổ đều là tầng dưới chót bách tính. Ngồi cao vị ương cung Hán Vũ đế chẳng lẽ không biết? Hắn chẳng lẽ không nghĩ giải quyết? Không phải hắn không biết, càng không phải là hắn không nghĩ giải quyết. Cho dù hắn là cao cao tại thượng đế vương, một số thời khắc cũng không thể không thỏa hiệp. Địa phương thế lực rắc rối phức tạp, bọn họ xúc giác cho tới triều đình, cho tới địa phương. Một cái tác động đến nhiều cái, Hán Vũ đế không dám tùy tiện động thủ, hắn một khi động thủ chắc chắn gặp phải quần thần bắn ngược. Lúc này, Thái Bình giáo xuất hiện, đánh lấy Thương Thiên Di Tử, Hoàng Thiên Đương lập khẩu hiệu, là dân chờ lệnh. Hán Vũ đế nhìn thấy một cái tuyệt giai cơ hội tốt, để những cái kia thâm căn cố đế danh gia vọng tộc cùng Thái Bình giáo đánh nhau, mà hắn chỉ cần nhìn đúng thời cơ, đợi đến nên xuất thủ thời điểm lại ra tay. Thái Bình giáo cũng quả nhiên không để hắn thất vọng, khởi thế cấp tốc, như xét đánh cuồng phong, đối danh gia vọng tộc hạ thủ hung ác, chỗ đến, không chờ mảnh giáp. Bất quá ngắn ngủi mấy năm, Thái Bình giáo liền đã cường tráng lớn đến một cái khiến người hoảng sợ tình trạng. Hán Vũ đế nhìn đúng thời cơ, cảm thấy cũng kém không nhiều. Tư Châu, Kinh Triệu Doãn, vị ương cung bên trong, cung điện màu vàng nóng bên trên, Hán Vũ đế một thân màu vàng long bào, ngồi cao trên long ỷ, một đôi mắt rồng đuối nhìn phía dưới chúng thần. Đứng tại phía trước nhất chính là Tam Công, Thừa tướng Công Tôn Hoàng, Lớn Tư Mã Vệ Thành, Ngự sử Đại Phu Trương Thăng. Phía sau chính là cựu khanh các quan viên. Đột nhiên, một quan viên hô to, khởi bẩm bệ hạ, thần có bản muốn đấu. Hán Vũ đế mắt rồng khẽ nhúc nhích, nhìn hướng hắn. Trong lúc nhất thời, quan viên toàn thân run lên, cảm nhận được như Thái Sơn áp lực. Chuẩn đấu. Khởi bẩm bệ hạ, Thái Bình yêu đạo đã cản bấy mấy châu chi địa, dẫn đến bách tính dân chúng lầm than, tiêu rên khắp nơi, càng là đối với triều đình uy nghiêm khiêu khích, đối bệ hạ ngài xem thường. Bách tính ngu muội, Thái Bình yêu đạo lấy yêu thuật đầu độc bách tính vì đó mà chiến, đi mưu phản cử chỉ, vọng tưởng phá vỡ Đại Hán. Đại Hán lập quốc mấy trăm năm, là liệt tổ liệt tông đánh xuống gia nghiệp, càng là thượng thiên chi ý, bệ hạ chính là thiên hạ bách tính chi quân cha, thái bình yêu đạo đi cử chỉ, ý tại hủy diệt đại hán mấy đời quốc quân gia nghiệp, càng là miệt thị thương thiên, khi sư diệt tổ. Như thế bất trung bất nghĩa bất hiếu hạng người, tội phải làm chém. Nhìn bệ hạ hạ chỉ, tiêu diệt thái bình yêu đạo, lấy dương quốc gia ta uy, để đời người biết được, đại hán quốc uy không thể xâm phạm. Đại hán chính là thiên mệnh sở thuộc. Nói xong, quan viên này trùng điệp quỳ lạy, lấy đầu đập đất. Còn không chờ Hán Vũ Đế nói chuyện, phía dưới lại có một quan viên hô to, khởi bẩm bệ hạ, thần có bản muốn đấu. Hán Vũ Đế khỏe môi khó mà nhận ra có chút nhếch lên, xem ra có người nhịn không được. Chuẩn đấu. Đại Hồng Lư lời nói là vô cùng, thần tán thành. Thái Bình yêu đạo tổn hại thương sinh, phạm ta đại hán quốc uy, mời bệ hạ hạ chỉ tiêu diệt. Vị thứ hai quan viên vừa ra tới, tựa như một cái tín hiệu đồng dạng, từng cái quan viên đều đứng dậy, đều là hô to mời bệ hạ hạ chỉ tiêu diệt Thái Bình yêu đạo, dương ta đại hán quốc uy. Ngự sử đại phu Trương Thăng có chút liếc mắt, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần lớn Tư Mã Vệ Thanh. Gặp Vệ Thanh giáng dấp, hắn giữ im lặng, nhìn về phía thừa tướng Công Tôn Hoàng. Thừa tướng khẽ gật đầu. Lúc này, Trương Thăng cũng đi ra, bệ hạ, Thái Bình yêu đạo không dám nhận, bách quan sở cầu là vì thiên hạ bách tính, bệ hạ chính là thiên hạ bách tính chi quân cha, thần cũng cho rằng Thái Bình yêu đạo nên bị diệt. Theo ngự sử đại phu vị này trọng thần đứng ra, quân thần trọng lượng tăng gấp bội. Lúc này, thừa tướng Công Tôn Hoàng cũng đứng dậy. Bệ hạ, Trương Thăng đại nhân lời nói là vô cùng, thần tán thành. Bách quan đứng đầu Công Tôn Hoàng đứng ra, không hề nghi ngờ bọn họ bí mật đã trao đổi qua, thống nhất chiến tuyến. Thái Bình yêu đạo nhấc lên phong bạo quá lớn, trong đó không ít quan viên gia tộc đều bị tai họa ngập đầu. Nếu là lại để cho Thái Bình yêu đạo như vậy càn quét đi xuống, sợ rằng ở đây quan viên gia tộc đều đem bị diệt tộc tai ương. Có thể đứng ở cái này trên triều đình, nhà ai không phải danh gia vọng tộc a? Ngay sau đó, chỉ thấy bách quan quỳ lạy hô to, nhìn bệ hạ hạ chỉ, vì thiên hạ thương sinh tiêu diệt Thái Bình yêu đạo. Bách quan trăm miệng một lời, để một mực nhắm mắt dưỡng thần lớn Tư Mã Vệ Thanh mở mắt. Trên triều đình, còn đứng trừ tam công bên ngoài, vẹn vẹn có cá biệt quan võ. Bọn họ đều là Vệ Thanh thân tín, không có Vệ Thanh chỉ thị, tự nhiên sẽ không cùng những này quan văn cùng tiến lên đấu. Nhìn phía dưới quỳ rạp xuống đất, hô to là dân chờ lệnh bách quan, Hán Vũ Đế trong lòng nhịn không được cười lạnh. Bọn họ chỗ nào là vì dân chờ lệnh a, rõ ràng là chính mình gia tộc chờ lệnh. Hán Vũ Đế sớm đã thấy rõ tất cả, nhưng đối mặt bách quan thỉnh cầu, hắn không thể không cố. Hắn là hoàng đế, hắn có thể tùy ý làm vậy, nhưng đối mặt bách quan thượng đấu, hắn nhất định phải coi trọng, lớn như vậy cương vực, còn phải bách quan đến quản lý. Hoàng đế quyền hành chí cao vô thượng, nhưng cũng phải tuân thủ quy củ. Thay lời khác đến nói, hoàng đế chí cao vô thượng quyền hành là bách quan ban cho, mà bách quan nhận lệnh quyền lợi thì tại hoàng đế trong tay. Hỗ trợ lẫn nhau cả tay. Thế gian vật vật đều có quy luật. Bách quan dựa theo quy tắc làm việc, hoàng đế tự nhiên cũng phải tại quy tắc người trong nghề sự tình. Hán Vũ Đế có chút nước mắt, một thân mênh mông long uy khuấy động. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều. Hán Vũ Đế tuy cao ngồi triều đình bên trên, cũng không đại biểu hắn đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Tú y sứ giả trải rộng toàn bộ đại hán, bọn họ đều là Hán Vũ Đế thái mắt. Vệ Thanh. Hán Vũ Đế âm thanh âm vũ thần tại. Vệ Thanh ổn quyền. Mệnh ngươi chương 547, triều đình đại quân xuất phát chương 547, triều đình đại quân xuất phát triều đình cuối cùng đập binh. Tại bách quan là dân chờ lệnh phía dưới, phát giác thời cơ không sai biệt lắm Hán Vũ Đế cũng cuối cùng hạ chỉ, mệnh Vệ Thanh làm lần này phạt nghịch tặc thống soái, dẫn đầu tam lộ đại quân thảo phạt Thái Bình yêu đạo. Vệ Thanh mặc cho thống soái, dẫn đầu trung quân trăm vạn. Phục ba tướng quân Mã Viện mặc cho cánh phải tướng quân, dẫn đầu 50 vạn đại quân. Phi tướng quân Lý Quảng mặc cho cánh trái tướng quân, dẫn đầu 50 vạn đại quân. Tại Hoắc Khứ Bệnh mãnh liệt xin chiến nguyện vọng bên dưới, Vệ Thanh đem chính mình cháu ngoại trai cũng mang theo bên người. Hoắc Khứ Bệnh mặc dù tuổi trẻ, nhưng tại võ đạo cùng quân sự tạo nghệ bên trên không một chút nào thấp. Thờ nhỏ đi theo cứu cứu Vệ Thanh học tập, Hoắc Khứ Bệnh tập được một thân bản lĩnh. Càng là đến Hán Vũ Đế ưu ái. Lần này theo quân, hắn cũng không phải muốn cùng cứu cứu tỏa trấn trung quân. Tại Hoắc Khứ Bệnh ngày đêm nói thầm bên dưới, Vệ Thanh cũng chuẩn bị thả chính mình cái này cháu ngoại trai đi ra, liền hứa hắn tiên phong chức vụ, dẫn đầu 3 vạn đại quân là đại quân mở đường, tìm hiểu tình hình quân địch. Trước tiên cần phải phong chức vụ, càng có thể tự mình dẫn đại quân. Hoắc Khứ Bệnh hưng phấn đến lúc này liền đi lãnh binh xuất trình. Đối với cái này, Vệ Thanh là không một chút nào lo lắng. Hoắc Khứ Bệnh không phải lần đầu tiên ra chiến trường, lúc trước hắn đi theo cứu cứu Vệ Thanh theo quân xuất trinh thảo phạt Man Di thời điểm, liền từng dẫn đầu 800 cơi sáng tạo ra chém giết mấy vạn Man Di hành động vĩ đại. Càng là bắt làm tù binh không ít Man Di quý tộc. Một trận chiến phong hầu. Trận chiến này, hắn bị Hán Vũ Đế phong làm quan quân hầu. Ý là, công quan toàn quân. Hán Vũ Đế như vậy một cái võ đức rồi giàu người, tự nhiên là đặc biệt yêu thích cái này người thiếu niên tướng quân. Ở trên người hắn nhìn thấy hắn đã từng ảo tưởng chính mình bộ dạng, cầm trong tay ba thước thanh phong, làm bảo vệ quốc gia, lập bất thế chi công. Hoắc Khứ Bệnh ở trên quân sự tạo nghệ rất cao, hắn là một cái tuyệt thế thiên tài, mượn Vệ Thanh cái này làm lớn Tư Mã cứu cứu quyền thế, tầm mắt của hắn được đến hữu hiệu chống trải, lại thêm bản thân hắn não rất linh hoạt, hắn có thể nhảy ra cái gọi là thông thường, lấy một loại thế nhân khó có thể tưởng tượng phương thức đến đánh một trận chiến tranh. Nói là đánh một trận chiến tranh, trên thực tế càng giống là đơn phương nghiền ép. Hắn mang binh là thật binh quý thần tốc. Vệ Thanh chân trước mới vừa hứa Hoắc Khứ Bệnh tiên phong chức vụ, chân sau liền nghe đến quân tiên phong truyền đến tin chiến thắng. Tọa trấn trung quân Vệ Thanh nhìn xem phong thư trong tay. Bẩm thống soái, Khứ Bệnh dẫn đầu 3 vạn tiên phong đại quân, ngày đi bản lý, đến huyện Châu Trần Lưu quận, gặp quân địch bất quá 10 vạn có dư, lòng sinh một kế, lấy mồi cám dỗ mở cửa thành lên chiến. Quân địch cuồng vọng tự đại, bên trong Khứ Bệnh kế sách, 3 vạn tiên phong đại quân đại phá quân địch, chém đầu 3 vạn có dư, tù binh 9 vạn có dư. Khứ bệnh coi tặc quân, hơn 10 vạn đại quân mặc giáp người không đủ một nửa, đều là đại hán bách tính, liền không đành lòng sát hại. Nhưng Khứ bệnh biết rõ tiên phong đại quân đối nó toàn quân trọng yếu, lưu lại 5000 tướng sĩ trông coi tù binh, Khứ bệnh thì xuất quân tiếp tục tiến lên, là đại quân xác minh quân địch tình báo huy huy sái sái hơn trăm chữ, nhìn xong Hoắc Khứ bệnh gửi thư phía sau, Vệ Thanh nhịn không được cười khẽ lắc đầu, nội tâm lại có mấy phần tự hào, trước sau bất quá mấy ngày, tiểu tử này liền truyền đến tin chiến thắng. Nhưng Vệ Thanh lại nhịn không được có chút lo lắng, tiểu tử này từ nhỏ liền chưa ăn qua thua thiệt. Hắn thờ phụng tiến công chấp nhoáng thuật, đối trên thảo nguyên Man Di đến nói, là thiên thần hạ phàm đặc kích, có thể đối đại hán cương vực mà nói, tiến công chấp nhoáng thuật chỗ có thể phát huy hiệu quả có hạn. Nơi này không phải thảo nguyên, lại nhiều thành trấn, Thái Bình yêu đạo nếu là đóng chặt cửa thành, không ra khỏi cửa ứng chiến, hắn tiến công chấp nhoáng thuật hoàn toàn không phát huy ra hiệu quả. Người tới, truyền lệnh Lý Chiêu, mệnh hắn dẫn đầu 5 vạn kinh kỵ, đi trước đến Trần Lữ quận. Vệ Thanh ban thưởng thân vệ lãnh binh tự biết. Ừ. Thân vệ ô quyền, bước nhanh rời đi. Chuyên bản xoay khiến, toàn quân gia tốc tiến lên. Tại Vệ Thanh bên này nhận đến Hoắc Khứ bệnh gửi thư đồng thời, phụ ba tướng quân Mã Viện cũng nhận đến thông tin. Nhìn xem thuộc hạ đưa tới thư, thân mặc màu đen chiến giáp Mã Viện nhẹ lay động đầu, có chút cảm khái, không hổ là đến bệ hạ ưu ái quán quân hầu a. Nghĩ đến Hoắc Khứ bệnh thiếu niên anh tư, Mã Viện nhịn không được cảm khái một câu, người a, không chịu giả không được rồi. Đơn giản cảm khái hai câu phía sau, hắn nghiêm sắc mặt, lúc này hạ lệnh toàn quân gia tốc tiến lên. Hoắc Khứ bệnh mở một cái tốt đầu, nhưng hắn phục ba tướng quân cũng không phải ăn chay, lần này thảo phạt bị tặc, cũng không thể bị một cái tuổi trẻ tiểu tử so không bằng. Bên kia, phi tướng quân Lý Quảng xuất lĩnh cánh trái đại quân cũng tại gia tốc hành quân. Hoắc Khứ bệnh tin chiến thắng kích thích đến hắn, lần này thảo phạt địch tặc có thể là một cái công lớn, hắn chưa hẳn không thể mượn cơ hội này một trận chiến phong hầu. Tại triều đình đại quân tăng tốc đi tới thời điểm, xa tại Từ Châu Trương Giác tự nhiên cũng nhận đến tin tức của tiền tuyến chuyển tới. Triều đình đại quân tổng cộng hơn 200 vạn, chính hướng về Duyệt Châu, Kỳ Châu, Dự Châu tam địa đồng thời tiến lên. Trần Lưu còn bị 3 vạn quân tiên phong phá thông tin cũng chuyển trở về. Tin tức này xuất hiện, lập tức dẫn tới trong quân một chút tướng lĩnh chửi ầm lên. Đóng giữ Trần Lưu quận chính là 36 cử soái bên trong Lý Đại Mục, một tôn đệ ngũ cảnh đệ nhị bộ cường giả. Lý Đại Mục tên phế vật này, mười mấy vạn đại quân thủ thành, lại bị 3 vạn đại quân liền phá. Theo nào đó nhìn chính là đổi một con lợn bên trên, đều có thể giữ vững. Dẫn mắng chính là tam thập lục lộ cử soái một trong Mã Nguyên Nghĩa. Đồng dạng là một tôn đệ ngũ cảnh cường giả. Mã Nguyên Nghĩa giận mắng lập tức dẫn tới không thiếu tướng lĩnh phụ họa. Trần Lưu quận chính là bọn họ Thái Bình quân tại Duyện Châu cửa ra vào, hiện tại cửa ra vào vừa vỡ, không có khả năng ngăn cản triều đình đại quân bay thẳng Duyện Châu thành. Đủ rồi. Trương Giác khẽ quát một tiếng. Tất cả tướng lĩnh lập tức đình chỉ giận mắng, ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng bọn họ chỗ Tôn Sùng Thiên công tướng quân. Chỉ bất quá, một ít người trong mắt mịt mở lóe ra khác thường rực rỡ. Mười mấy năm đi qua, Trương Giác cũng không còn là đã từng thiếu niên. Hắn lúc này đã tích chữ lên râu, một thân áo tơ trắng trường bào, mắt trần có thể thấy tang thương rất nhiều. Tự sáng tạo lập Thái Bình giáo phía sau, hắn liền đem tất cả tâm thần tinh lực đặt ở phía trên này, vì thiên hạ bách tính không hề bị danh gia vọng tộc chèn ép, hắn dốc hết tâm huyết. Ngắn ngủi bất quá hơn 10 năm, đã từng thiếu niên đã phát triển đến một cái thường người vô pháp với tới độ cao, càng là vô số dân chúng chống lên một mảnh bầu trời. Tại Thái Bình giáo bên trong, Trương Giác uy tín không ai bằng, thế nhưng tại Thái Bình quân bên trong thì lại khác. Theo Thái Bình quân mở rộng cấp tốc, chiếm lĩnh địa bàn càng nhiều, thế lực càng bành trướng, Trương Giác nhạy cảm phát giác được trong đó một chút người tâm thay đổi. Có lẽ đã từng bọn họ là thật tâm muốn vì lê dân bách tính đánh xuống một mảnh tịnh thổ, vì bọn họ nâng đỡ. Có thể theo quyền thế trong tay tăng lớn, dù hoặc tăng nhanh, bọn họ hai mắt dần dần bị che, dạ tâm cũng tại từ từ bành trướng. Trương Giác phát giác được, hắn đã tại trong bóng tối thu thập chứng cứ, chuẩn bị tráng sĩ chặt tay, đem Thái Bình quân người khổng lồ này trên thân mũ lở loét cho cắt đứt. Ai ngờ lúc này đại hán triều đình vậy mà điều động đại quân xuất phát, không cho Trương Giác loại trừ ổ bệnh cơ hội. Trương Giác quét mắt một cái ở đây đông đảo tướng lĩnh, hai nhóm người phân biệt mà đứng. Một bên là Đồng Hoài Chân, đại thương bọn họ những này lấy người giang hồ thân phận gia nhập. Bên kia thì là như tam thập lục lộ cử soái loại hình. Triều đình đã điều động đại quân đến phạt, Lý Đại Mục đã anh dũng hy sinh, lúc này lại nói những này để làm gì? Trương Giác quát lớn, một đôi tràn đầy tang thương con mắt đảo qua mọi người tại đây. Hiện tại nên nghĩ là như thế nào chống lại triều đình đại quân, mà không phải tại chỗ này cầu nhau chửi đồng. Chương 548, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Chương 548, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam báo. Một tiếng gấp rút kéo dài tiếng báo cáo ở ngoài cửa vang lên. Đi vào. Một cái mặc giáp sĩ tốt bước nhanh đi vào, lúc này ôm quyền nói, bẩm báo Thiên Công tướng quân. Duyện Châu Thái Sơn quận, Ký Châu Thường Sơn quận, Dự Châu Dĩnh Xuyên quận bị triều đình đại quân lần lượt công phá. Lời này vừa nói ra, đại sảnh bên trong mọi người lấy làm kinh ngạc. Nhưng mà, sĩ tốt báo đáp còn không có kết thúc. Chữ Phi Yến tướng quân bọn họ phát tới cầu viện thông tin, hy vọng Thiên Công tướng quân có thể dẫn đầu đại quân tiến về chi viện. Sĩ tốt sau khi nói xong, cúi đầu, không dám nhìn tới ở đây đông đảo tướng quân mặt. Trương Giác sắc mặt bình tĩnh, phất phất tay, ngươi đi ra ngoài trước a. Ừ. Sĩ tốt cung kính lui ra khỏi phòng phía sau, đại sảnh bên trong lập tức liền thay đổi đến ồn ào, các loại khiếp sợ, chửi đồng âm thanh liên tục không ngừng. Đồng Hoài Chân đứng ở bên cạnh, trên mặt thần sắc lo lắng mà liếc nhìn Trương Giác. Triều đình đại quân thực lực mạnh mẽ như thế, tại Đồng Hoài Chân trong dự liệu, bất quá hắn không hề sợ, coi hắn quyết định gia nhập Thái Bình giáo thời điểm, liền sớm đã đem sinh tử của mình không để ý, lúc trước nếu là không có Trương Giác trả hắn đã sớm chết. Có thể sống tới ngày nay, đã kiếm đủ. Trương Giác mặt không đổi sắc, trong lòng lại thở dài trong lòng một tiếng. Trên thực tế, Thái Bình quân mở rộng tốc độ có thể nhanh chóng như vậy, hắn sớm đã phát giác được trong đó mờ ám. Thái Bình quân chỗ đến, không quản là quận vẫn là châu, trừ vừa bắt đầu gặp phải mãnh liệt phản kháng bên ngoài, về sau trên đường đi gần như đều không có gặp phải quá mạnh phản kháng. Trừ vài chỗ thân sĩ thế gia vọng tộc bên ngoài, giống những cái kia truyền thừa trăm năm thế gia, sớm đã nhạy cảm phát giác được nguy hiểm, lặng yên không tiếng động lựa chọn di chuyển. Đều nói Thọ Khôn có ba hang, có thể truyền thừa trăm năm lâu thế gia sao có thể không có điểm lẩn tránh các loại tai nạn thủ đoạn đâu? Tuyệt đối không cần cho rằng ngày người phía dưới đều là kẻ ngu. Còn nữa, nước chảy vương triều, làm bằng sắt thế gia. Đại Hán truyền thừa mấy trăm năm lâu, trong đó có không ít thế gia có thể là tại Đại Hán lập quốc phía trước liền tồn tại. Không người có thể nhìn thấu Hán Vũ Đế tính toán. Làm sao có thể? Chỉ là bọn họ đều tại phối hợp Hán Vũ Đế mà thôi. Dù sao Hán Vũ Đế chính vào trung niên, lại võ đức dồi dào, thế gia đại tộc bọn họ tình nguyện bỏ một chút lợi ích, cũng không muốn chân chính đắc tội vị này võ đức dư thừa đại đế. Thái Bình giáo khởi nghĩa theo bọn hắn nghĩ cuối cùng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, vị này cao cao tại thượng hoàng đế mới thật sự là ăn người lão hổ. Đủ rồi. Trương Giác khẽ quát một tiếng. Đại sảnh bên trong lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía vị này thiên công tướng quân, chỉ là mắt của bọn hắn thần không đồng nhất. Trương Giác nhàn nhạt quét mắt một cái ở đây mọi người, nội tâm thở dài một tiếng. Thái Bình quân mở rộng quá mức cấp tốc cũng không phải là chuyện tốt ta. Chuyên tác khiến, mệnh ký châu, duyệt châu, dự châu tất cả binh mã thu hồi đến Thanh Châu cùng Từ Châu. Trương Giác lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao. Đại Hiền Lương sư, không thể. Đại Hiền Lương sư, các huynh đệ dùng sinh mệnh cùng máu tươi đánh xuống địa bàn, sao có thể tùy tiện nhường cho triều đình? Nhìn Đại Hiền Lương sư nghĩ lại, các huynh đệ không sợ chết, nguyện thề sống chết thủ vệ. Mọi người mồm năm miệng mười, đại đa số người đều không đồng ý rút quân. Trương Giác cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, đột nhiên có người chú ý tới Trương Giác thần sắc, yên lặng ngậm miệng, dùng tay đụng đụng người bên cạnh. Rất nhanh, tất cả mọi người chú ý tới, âm thanh ồn ào dần dần yên tĩnh. Nói xong, Trương Giác mở miệng, nên đón bên trên Trương Giác ánh mắt, mọi người có chút cúi đầu, không dám cùng đối mặt. Thái Bình chân quân không ở nơi này, thật đúng là không ai dám cùng Trương Giác làm trái lại. Truyền tác khiến, mấy ba châu tất cả binh mã thu hồi Thanh Châu, Từ Châu, chư vị có thể nghe rõ ràng. Trương Giác âm thanh lạnh lẽo, không ít người miệng nhuyễn động hai lần, có ý muốn nói cái gì, cuối cùng lại chẳng hề nói một câu đi ra, chỉ phải trả lời nói, cần tuân đại hiển lương sư chi lệnh. Trương Giác vung vung tay, ra hiệu bọn họ đi xuống. Mọi người cái này mới từng cái quay người rời đi. Rất nhanh, đại sảnh bên trong chỉ còn lại Trương Giác cùng Đồng Hoài Chân. Đồng Hoài Chân mắt lộ ra lo âu nhìn xem hắn, đại hiền lương sư không đợi Đồng Hoài Chân nói xong, Trương Giác mở miệng đánh gây hắn. Đồng thúc, không cần nhiều lời. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam, làm ta sáng tạo Thái Bình giáo một khắc này ta cũng đã đem sinh tử không để ý. Nếu là lấy ta cái chết có thể đổi lấy thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp, chết thì thế nào? Đồng Hoài Chân há to miệng, lời ra đến khỏe miệng đều nuốt trở vào, biến thành thở dài một tiếng. Đồng thúc, ngươi đi làm việc trước đi, để ta một người tại chỗ này đợi chút nữa. Trương Giác khẽ cười nói. Đồng Hoài Chân nhìn xem Trương Giác dáng dấp, trong lòng ngàn vạn lời nói hóa thành thở dài một tiếng, quay người rời đi. Trương Giác ngồi xuống, trong đầu hiện lên chính là tuổi thơ lúc hình ảnh. Sư phụ, sư minh, tiểu bố, ta nhớ các ngươi ngắn ngủi hồi tưởng phía sau, Trương Giác lập tức ném ra sau đầu. Triều đình đại quân phản công đẩy tới quá nhanh, nhanh đến Thái Bình quân hoàn toàn phản ứng không kịp. Lúc trước, Thái Bình quân tốc độ tiến lên nhanh đến kinh người, trên đường đi cơ hồ là thần ngăn sát thần, Phật cản giết Phật, để Trương Giác một lần kinh ngạc, mừng thầm, cho rằng đại sự có thể thành rồi. Phía sau, dần dần Trương Giác phát giác không đối. Không chỉ là triều đình phương diện, còn có Thái Bình quân nội bộ. Có người chối bỏ lúc trước lời thề, bị quyền thế cùng đinh hoa phú quý che đôi mắt. Nhưng mà, Trương Giác còn chưa kịp xử lý, Đại Hán phản kích lại. Đại Hán lập quốc mấy trăm năm, sao có thể dễ dàng như thế hủy diệt đâu? Đại Hán triều đình vừa ra tay, ba vạn binh mã đại phá hơn 10 vạn đại quân. Không đợi Trương Giác bọn họ kịp phản ứng, Duyện Châu chờ Tam Châu chi địa lần thứ hai bị phá ba quận. Triều đình đại quân tốc độ tiến lên nhanh chóng, Thái Bình quân tại trước mặt phảng phất gà đất chó sành không chịu nổi một kích. Trương Giác từ càn khôn đại bên trong lấy ra một phong thư, mở ra, hắn yên lặng nhìn lại. Triều đình đại quân chia ra ba đường, tổng cộng hơn 200 vạn binh mã. Trương Bình Hầu, Lỗ Tư Mã Vệ thành mặc cho Tam quân thống soái, dẫn đầu trung quân tổng cộng hơn 100 vạn. Cánh phải đại quân từ Tân Tức Hầu, Phú Ba tướng quân Mã Viện chỗ lĩnh, tổng cộng 50 vạn. Cánh trái đại quân từ Phi tướng quân Lý Quảng chỗ lĩnh, tổng cộng 50 vạn. Khắc, phá Duyện Châu Trần Lưu quận làm tiên phong quán quân hầu Hoắc Khứ Bệnh. Vệ Thanh A Trương Giác dùng bẹn bẹn có thể tự mình nghe được âm thanh nam nhi. Vệ Thanh chi danh, Trương Giác sớm có nghe thấy. Từ đã từng một vị ngựa nô trưởng thành đến Đại Hán đế quốc lớn tướng quân, ở trong đó gian khổ không đủ là người ngoài nói cũng, nhưng cũng có thể gặp nó tài năng. Vệ Thanh dựa vào chống lại Man Di mà nổi danh thượng vị, tại thảo nguyên Man Di chi địa, Vệ Thanh chi danh có thể dừng tiểu nhi khắp đêm, hung danh hiển hách. Phụ ba tướng quân Mã Biện cùng phi tướng quân Lý Quảng chi danh, Trương Giác cũng là nghe nhiều nên thuộc, cả hai đều là Đại Hán tiếng tăm lừng lây tướng lĩnh, có thể có được hôm nay địa vị, là từng bước một giết đi lên. Đến mức quán quân hầu Hoắc Khứ Bệnh, Trương Giác hơi híp mắt lại. Vị này một trận chiến phong hầu tiên phong tiểu tướng, Trương Giác nếu là nhớ tới không sai, hắn phong hầu thời điểm, còn chưa kịp quân a. Lấy 800 cưới đại phá mấy vạn Man Di đại quân, tù binh Man Di quý tộc vô số, phần này chiến tích dù là đặt ở tướng tinh tụ tập Đại Hán vương triều, cũng là bọ cạp kéo ba ba, phần độc nhất a. Vị này thành danh con đường, so với cứu cứu hắn Vệ Thanh càng thêm truyền kỳ. Đối mặt tướng tinh tụ tập triều đình đại quân, Trương Giác biết triều đình lần này là làm thật. Hắn thương xót thiên nhân đôi mắt bên trong toát ra lo lắng, tiếp theo một cái chớp mắt chuyển biến làm kiên định. Sáng nghe đạo, triều chết cũng cam. Trương Giác sở cầu, không qua thiên hạ bách tính có thể an cư lạc nghiệp, vì thế, hắn nguyện ý từ bỏ tất cả, bao gồm chính mình sinh mệnh. Chương 549, Đồ Long thiếu niên, cuối cùng thành ác long. Chương 549, Đồ Long thiếu niên, cuối cùng thành ác long báo. Ngoài cửa truyền đến sĩ tốt báo cáo âm thanh. Đi vào. Sĩ tốt đẩy cửa vào, trong phòng cả người mặc giáp trụ nam nhân đang ngồi ở trước bàn. Hắn quay đầu nhìn hướng đi vào binh lính. Dương tướng quân, nhà ta tướng quân cho mời. Sĩ tốt cung kính nói. Trước mặt hắn cái này thân mặc giáp trụ nam nhân, là tam thập lục lộ cử soái một trong, tên gọi Dương Phượng.
A.
Dương Phượng nhíu mày. Liền nghe sĩ tốt nói, nhà ta tướng quân đã thiết tiến, đặc biệt để tiểu nhân đến mời Dương tướng quân đi qua một lần. Nói xong, hắn âm lượng thu nhỏ, liên quan tới lui binh một chuyện. Dương Phượng trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, trở về nói cho nhà ngươi tướng quân, Dương Mộ sẽ đúng giờ dự tiệc.
Ừ.
Sĩ tốt cung kính ngỗ quyền, quay người rời đi. Chờ sĩ tốt rời đi phía sau, Dương Phượng bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nuốt ve, ánh mắt biến hóa không ngừng. Cảnh tượng giống nhau, không vẹn vẹn là xuất hiện ở Dương Phượng nơi này. Không ngừng có sĩ tốt ra vào từng cái cử soái phủ đệ. Chờ cảnh đêm gần tới, một gian phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, mấy nam nhân tụ tập một đường. Nếu là có quen biết người đi vào xem xét, tất nhiên sẽ phát hiện mọi người tại đây không có có một cái là nhân vật đơn giản. Ngồi ở chủ vị là tam thập lục lộ cử soái một trong, Hào Lôi Công. Mà ngồi ở phía dưới bốn người, theo thứ tự là tam thập lục lộ cử soái một trong, Lưu Thạch, Chữa Bát, Dương Phượng, Vu Độc. Năm vị cử soái tụ tập một đường. Chư vị, hôm nay Lôi Mỗ thiết tiến, muốn cùng chư vị nói chuyện Thiên Công tướng quân nói tới lui mình một chuyện. Ngồi ở chủ vị Lôi Công trực tiếp tiến vào chính đề. Nghe vậy, bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai nói chuyện. Đại gia mặc dù không phải cái gì thông minh tuyệt đỉnh người, nhưng cũng không phải người ngu. Lôi Công thấy không có người nói chuyện, hắn biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì, nói tiếp, hôm nay tất nhiên Lôi Mỗ đặc biệt mời chư vị tới, mà chư vị cũng nguyện ý cho Lôi Mỗ mặt mũi này, cái kia có mấy lời chúng ta có thể đóng cửa lại đến nói. Chư vị ngồi ở đây đều là Lôi Mỗ hảo huynh đệ, hôm nay không quản đàm luận cái gì, ra vào ngươi ta thay, tuyệt sẽ không chuyển đi ra bên ngoài. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt biến hóa không ngừng. Lôi Công thấy bọn họ đã thờ ơ, trong lòng thầm mắng lao hồ ly. Chuyện cho tới bây giờ, xem ra chỉ có hắn đích thân điểm ra đến, bốn người bọn họ có thể mới sẽ nói tiếp. Lôi Mỗ cũng không gạt chư vị, hôm nay đại hiển lương sư lời nói, để chúng ta lui binh một chuyện, ta cầm ý kiến phản đối. Không biết chư vị ý tứ đâu. Lôi Công trực tiếp đem lời làm rõ. Nghe vậy, bốn người ánh mắt một trận biến hóa. Chờ nửa ngày, cuối cùng có người nên hắn. Lão Lôi, ngươi phản đối vô dụng, đại hiển lương sư đã đánh nhị quyết định, thái bình quân bên trong, đại hiển lương sư hy vọng ngươi cũng biết. Nói chuyện chính là Lưu Thạch, một cái luyện thể khai dương cảnh võ giả. Đương nhiên, hắn cùng đại thương so sánh, phải kém hơn không ít. Đại thương luyện chi thể, chính là vu tộc bí thuật, có thể thi triển pháp thiên tượng địa. Lưu Thạch nên lời nói, bên cạnh hắn Vu Độc cũng đáp, Lôi Công tướng quân, tất nhiên ngươi triệu chúng ta mấy người chưa đến, sợ rằng sớm đã có phúc cảo, cũng đừng đi vòng mèo, nói thẳng à. Nói xong, hắn quét mắt một cái ở đây mấy người, tiếp tục nói, đại gia tụ tập tại chỗ này, sợ rằng sớm đã ngầm hiểu lẫn nhau, hà tất lại che che lấp lấp. Trước bắt bưng chén rượu lên, uống một ngụm không có nên lời nói. Dương Phượng thì là hơi híp mắt lại, nhìn hướng Vu Độc. Bầu không khí lập tức có chút ngưng kết. Lôi Công thấy thế, cười ha ha một tiếng, đánh vỡ bầu không khí cứng đờ. Mà thôi, hôm nay tất nhiên là Lôi Mộ đem chư vị mời mà đến, đã nói lên Lôi Mộ tín nhiệm chư vị, tất cả mọi người là huynh đệ sinh tử, vậy ta cũng liền không thừa nước đục thả câu, nói thẳng à. Đại Hiền Lương sư quyết định, ta kiên quyết phản đối, thế nhưng chúng ta không cách nào sửa đổi Đại Hiền Lương sư quyết định, cho nên Lôi Mộ quyết định mang dưới trướng binh mã chạy tới Duyện Châu. Lời này vừa nói ra, bốn mắt người đều là nhíu lại, ánh mắt tập hợp ở trên người hắn. Lôi Công tựa như không nhìn thấy đồng dạng, nói thẳng, chọn vẹn Tam Châu chi địa, là các huynh đệ dùng mệnh đánh xuống, cứ như vậy nhường cho triều đình Lôi Mộ thực sự là không có cam lòng. Triều đình nếu muốn từ trong tay chúng ta đoạt lại đi, liền để mạng lại cướp. Lôi Mỗ đã quyết định tốt, sáng sớm ngày mai ta liền hướng đi Đại Hiển Lương sư bẩm báo, ta nguyện chủ động phía trước đến tiền tuyến. Nói xong, Lôi Công nhìn hướng phía dưới bốn người, chư vị có thể có địa vị bây giờ cùng quyền thế, các ngươi có lẽ rất rõ ràng là thế nào đến, nếu để cho triều đình đại quân thu hồi Tam Châu chi địa, sợ rằng tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng phải bị thu hồi đi. Lôi Công cắn răng, người không bị mình, trời chu đất diệt. Chư vị có thể nguyện theo Lôi Mỗ cùng nhau đi tới. Bốn người mặt lộ vẻ do dự. Mặc dù sớm biết Lôi Công mời nhóm người mình tới đây mục đích, thật là đến quyết định thời điểm, vẫn còn có chút do dự. Một mặt là không nghĩ từ bỏ trong tay quyền thế cùng lợi ích, một mặt khác là đối triều đình đại quân lo lắng. Đến mức Đại Hiền Lương sư cách nhìn, đến hiện vào lúc này, bọn họ kỳ thật sớm đã không thế nào quan tâm, chỉ cần bọn họ không có minh xác làm ra phản bội hành động, liền sẽ không bị chiếm cứ đại nghĩa Đại Hiền Lương sư xử lý. Các minh đệ quyết đấu sinh tử, chẳng lẽ còn không thể hưởng thụ một chút? Chư vị, chúng ta tiếp xuống làm tất cả, cũng là vì ích lợi của mình, chỉ cần chúng ta có thể một mực chiếm cứ một châu chi địa. Vinh hoa phú quý đem lấy không hết, dùng không cạn. Chẳng lẽ các ngươi không muốn vì con cái cân nhắc sao? Lôi Công bắt đầu đầu độc. Nếu là chúng ta có thể chiếm cứ một châu chi địa, đến lúc đó chúng ta hậu bối con cái sẽ không còn là những cái kia các lao ra trong miệng đám dân quê. Chúng ta cũng có thể sáng tạo một cái thế gia. Chúng ta cũng sẽ thành danh gia vọng tộc. Đưa thân tiến vào quý tộc giai cấp. Chúng ta làm tất cả, không cũng là vì chính mình cùng với tương lai sao? Lôi Công ngữ điệu nâng cao, cảm xúc kích động đứng lên. Hắn cao giơ hai tay, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem mấy người, chư vị, vì tương lai của chúng ta, Lôi Mỗ tại chỗ này thỉnh cầu, cùng ta đồng hành. Tương lai liền tại trên tay của chúng ta. Lôi Công lời nói quả thật làm cho bốn người bọn họ động tâm. Bọn họ tất nhiên sẽ bị Lôi Công mời, lại đồng ý tới đây, trong lòng sớm đã có ý nghĩ khác. Hiện tại Lôi Công như vậy làm rõ, bọn họ sao có thể không động tâm? Chư vị, tương lai huy hoàng đang ở trước mắt, để chúng ta cùng cử hành hội lớn. Lôi Công ngữ khí sục sôi dụ dỗ nói. Lưu Thạch cắn răng một cái, chắc. Lao Lôi, ta cùng ngươi làm. Theo Lưu Thạch vừa mở miệng, ba người khác liếc nhau, nhộn nhịp mở miệng đáp ứng xuống. Thấy thế, Lôi Công hào hùng trùng thiên, bưng chén rượu lên. Chư vị, cho chúng ta huy hoàng tương lai, làm cái này chén. Làm quyết định phía sau, bốn trong lòng người do dự nhộn nhịp ném ra sau đầu, bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, mời chúng ta huy hoàng tương lai. Làm. Tối nay, năm vị cử soái tại Từ Châu làm ra thay đổi bọn họ cả đời quyết định. Thái Bình quân còn chưa khởi thế thời điểm, bọn họ từng đi theo Đại Hiển Lương sư chinh chiến bốn phương, vì thiên hạ lê dân bách tính mà chiến. Hiện tại, bọn họ sơ tâm đã sớm bị quyền thế cùng binh hoa phú quý ăn mòn. Đồ Long thiếu niên, cuối cùng thành Đắc Long. Từ xưa đến nay, có thể từ đầu đến cuối bảo trì sơ tâm người, lại có bao nhiêu đâu? Cuối cùng là đáp câu nói kia, là ngươi ngóng nhìn Thâm Viên thời điểm, Thâm Viên cũng tại ngắm nhìn ngươi. Chống lại danh gia vọng tộc người, cuối cùng cũng đã trở thành danh gia vọng tộc. Quyền thế cùng phú quý, là thế gian này độc nhất độc dược, có thể ăn mòn người nội tâm. Có lẽ, thế gian mọi người chán ghét từ trước đến nay liền không phải là danh gia vọng tộc dạng này quý tộc giai cấp, mà là bởi vì chính mình không phải quý tộc giai cấp mà chán ghét. Chương 550, cũng như lúc mới gặp chương 550, cũng như lúc mới gặp một gian có chút ngắn gọn gian phòng bên trong. Công đạt, ngươi liền thả Lôi Công bọn họ như thế đi. Bọn họ có thể là mang đi không ít binh mã. Đồng Hoài Chân có chút lo âu nói. Trương Giác cười nhạt một tiếng, đồng thúc đừng có gấp, ngồi xuống trước uống chén trà. Trương Giác rót cho hắn một chén trà, làm ra dấu tay xin mời, chợt mới chậm rãi nói, đồng thúc, Thái Bình giáo tồn tại là vì thế gian bách tính khó khăn, Thái Bình quân là tại Thái Bình giáo cơ sở bên trên tạo thành. Ta một lần cho rằng Thái Bình quân lớn mạnh, là trên đời này hữu trí chi sĩ cộng đồng cố gắng kết quả. Nói đến đây, Trương Giác dừng một chút, trong ánh mắt toát ra đau thương. Đồng thúc, ngươi nói quyền thế cùng phú quý liền lợi hại như vậy sao? Đồng Hoài Chân tắt tiếng, khẽ thở dài một cái, đối người mà nói, thế gian độc nhất độc dược không gì bằng quyền thế cùng phú quý. Trương Giác khẽ gật đầu, đúng vậy à, loại này độc dược không có giải dược, một khi chúng độc liền đem trầm mê, cũng không còn cách nào vãn hồi. Thái Bình quân mở rộng quá nhanh, nhanh đến để vô số người dã tâm cũng theo đó bành trướng. Trương Giác nâng chén trà lên, nhấp một miếng. Bọn họ đã từng đều là vì dân mà chiến dũng sĩ, đáng tiếc bại đổ vào quyền thế cùng phú quý trước mặt. Bọn họ muốn đi thì đi thôi, ta hiện tại ngược lại còn có mấy phần vui mừng, mất bỏ mới lo làm chuẩn là lúc chưa muộn. Nếu là Thái Bình quân một mực như vậy mở rộng đi xuống, một chút lại phát hiện tựa như vỡ đê nước sông, đã phát ra là không thể ngăn cản. Đồng Hoài Chân minh bạch Trương Giác ý tứ, yên lặng gật đầu, có chút trầm mặc. Trương Giác sự nghiệp là hắn nhìn xem từng bước một làm lớn, đã từng xít sao đi theo Trương Giác bộ pháp các dũng sĩ, đã bại đổ. Ta tử không phủ nhận bọn họ đã từng làm ra qua cống hiến, vì thế ta gấp đôi cảm tạ, bọn họ trước khi đi ta cho bọn hắn một câu lời khuyên, xem như là sau cùng thể diện. Trương Giác thở dài một tiếng, đặt chén trà xuống đi đến ngoài cửa, ngửa đầu nhìn trời. Triều đình làm thật, lần này Tam Lộ đại quân đều là đại hán danh tướng, từ Trần Lưu quận sự tình là đủ nhìn ra, tiếp xuống đối mặt mới thật sự là sinh tử tồn vong. Triều đình 3 vạn binh mã đại phá mười mấy vạn đại quân, Tam Lộ đại quân đồng thời đẩy tới, tốc độ quá nhanh, vừa mới qua đi bao lâu, liên tiếp phá 3 thành. Trương Giác nói, cô vào phòng tuyến, đem tất cả binh mã triệu tập trở về, chỉ có đem 5 đấm thu hồi lại, 5 ngón tay nắm chặt mới có thể đưa ra tụ lực một quyền. Tại Từ Châu cùng triều đình đại quân quyết chiến. Trương Giác quay đầu, nhìn hướng phía sau Đồng Hoài Chân. Cặp mắt của hắn lóe ra cực nóng quan mang, nếu là chúng ta thắng, trên đời này bách tính từ đó về sau sẽ không lại ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Nếu là triều đình đại quân thắng nói đến đây, Trương Giác còn chưa nói hết, chậm rãi nhắm mắt lại. Nửa ngày, hắn mới mở mắt ra, hai mắt kiên định, về sau như cũ như vậy Đồng Hoài Chân toàn thân chấn động. Đồng thúc, gần nhất có thể cần ngươi bận rộn. Trương Giác nói, không có việc gì, ngươi liền yên tâm giao cho ta đi. Đồng Hoài Chân gật đầu. Đồng thúc, cảm ơn. Trương Giác khẽ mỉm cười. Nghe vậy, Đồng Hoài Chân gạt ra nụ cười, ngươi tiểu tử này, yên tâm đi. Chúng ta đều ở phía sau ủng hộ ngươi. Lôi Công chờ 5 vị cử soái mang theo mấy chục vạn binh mã chạy tới Dự Châu. Bọn họ 5 người bàn bạc về sau, cảm thấy Dự Châu càng phù hợp bọn họ lợi ích. Duyện Châu nhìn thẳng vào triều đình Trung Lộ đại quân, còn có một vị tiên phong quan quân hầu. Dù bọn hắn tràn đầy chí khí hùng tâm, cũng cảm thấy khó trị. Còn nữa, Dự Châu còn có Mã Nguyên Nghĩa bọn họ mấy vị cử soái tại, Lôi Công chuẩn bị khuyên bảo bọn họ cùng mình cùng một chỗ cùng cử hành hội lớn. Đến lúc đó chiếm cứ Dự Châu chi địa, quốc trung chi quốc, bọn họ liền là chân chính bá vương. Muốn làm gì thì làm. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhận đến Trương Giác tin tức truyền đến phía sau, Thái Bình chân quân Lý Huyền Động mang theo binh lập tức chạy về Từ Châu. Phong tuyến của hắn tại Kỳ Châu. Đối Trương Giác quyết định, hắn rất đồng ý lúc này liền hạ lệnh toàn thể đại quân dọn về. Lại nói, Lý Huyền Động một cái đạo tu, cái này hơn 10 năm qua cùng chiến tranh làm bạn, chính là luyện được không sai quân sự tố dưỡng. Cũng chính là hắn không muốn tu hành binh đạo, bằng không mà nói, không chừng hắn hiện tại cũng là binh đạo đại gia. Đội vàng đuổi về Từ Châu. Làm Lý Huyền Động biết được Lôi Công bọn họ mang binh phản bội Thái Bình quân sự tình phía sau, giận không nhịn nổi. Hắn không thể lúc này liền dẫn binh trước đi tiêu diệt bọn họ. Lúc trước, Trương Giác sáng lập Thái Bình giáo sơ tâm vẫn là bởi vì Lý Huyền Động mà lên. Nhiều năm qua, Lý Huyền Động sơ tâm cũng dần dần thay đổi, hướng Trương Giác dựa sát vào. Hiện khi biết có người phản bội bọn họ sự nghiệp, phản bội bách tính, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Công đạt, ngươi chính là quá nhân từ, quá thiện lương. Mấy cái kia hôn trướng không những mang đi nhiều như vậy binh mã, trọng yếu nhất chính là hắn tại hướng ngoại giới tuyên bố một cái tin tức à. Lý Huyền Động tức giận đến đi qua đi lại. Trương Giác mỉm cười, tốt tốt, ngươi đừng lung lay, đem ta đầu đều lắc lư ngất. Nghe vậy, Lý Huyền Động bước chân dừng lại, quay đầu nhìn xem mỉm cười Trương Giác, giận không chỗ phát tiết, công đạt, cũng liền ngươi còn cười được. Huyền Động, ngươi đừng nội, chuyện này cũng không tính chuyện xấu. Trương Giác nói. Lý Huyền Động nhíu mày. Kỳ thật ta cũng sớm đã phát hiện Thái Bình quân bên trong biến cố, Thái Bình quân mở rộng quá nhanh. Qua nhiều năm như vậy, trọn vẹn chiếm cứ năm châu chi địa, rất nhiều người sơ tâm đã thay đổi. Nói xong, Trương Giác sắc mặt nghiêm túc lên. Tiếp xuống chúng ta phải đối mặt là triều đình tinh nhuệ, tại trước khi đại chiến để bọn họ thoát ly, cũng không tính là xấu sự tình, nếu là tại đại chiến trên đường đột nhiên xuất hiện biến cố, khi đó mới là thật không cách nào vãn hồi. Còn nữa, bọn họ muốn chiếm lĩnh Dự Châu, liền nhất định phải đối mặt triều đình cánh phải đại quân, vì thực hiện trong lòng bọn họ giá vọng, bọn họ sẽ liều hết tất cả ngăn cản triều đình đại quân, xem như là giúp chúng ta làm dịu một áp lực nén. Nhân tâm thay đổi, đội ngũ liền không đủ, thừa dịp hiện tại còn có thời gian, tất cả đều còn kịp. Kỳ thật Lý Huyền Động cũng đều hiểu những đạo lý này, chỉ là vừa nghĩ tới lưng của bọn hắn phản, nội tâm liền giận không nhịn nổi, không đè nén được lửa giận dâng lên. Huyền Động, tất nhiên ngươi trở về liền dễ làm, tiếp xuống chỉnh đốn đại quân liền giao cho ngươi. Trương Giác biểu lộ thay đổi đến nghiêm túc. Muốn ra chiến trường tất cả chiến sĩ nhất định phải mặc giáp, phàm là không có giáp trụ liền phân công về sau chuyên cần, tại triều đình đại quân đến lúc, nhất định phải chỉnh đốn tốt toàn quân. Ghi nhớ kỹ, binh tại tinh không tại nhiều, cho một các tướng lĩnh nói rõ, lúc này còn có lâm trận lùi bước cơ hội, nếu người nào tại đối mặt triều đình đại quân thời điểm lùi bước, ảnh hưởng quân tâm, ta trước phải chém hắn tế cờ. Nói xong, Trương Giác nặng nề mà đập vào Lý Huyền Động trên bả vai. Huyền Động, đây là sinh tử tồn vong một trận chiến, vì trong lòng chúng ta lý tưởng, chúng ta không đường tối lui. Tiếp xuống, liền nhờ ngươi. Lý Huyền Động cảm nhận được trên vai gánh nặng nề, nhưng hắn không có lùi bước. Tính tình của hắn không cho phép hắn lùi bước, hắn tâm không cho phép hắn lùi bước, hắn từ nhỏ tiếp thu tông môn giáo dục cũng không cho phép hắn lùi bước. Yên tâm, tất cả giao cho ta. Ngươi chỉ để ý nắm toàn bộ đại cục chính là. Lý Huyền Động vươn tay, cùng Trương Giác trùng điệp nắm cùng một chỗ. Đồng nhiên, hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng như lúc trước lần đầu gặp gỡ. Trong bất chi bất giác, lúc trước một thân một mình trên thân hai người gánh vác lên vô số người hy vọng. Thái Bình giáo mới lập phảng phất còn tại ngày hôm qua, chỉ chớp mắt Thái Bình giáo đã trở thành một cái khiến người không dám coi nhẹ quái vật khổng lồ. Lý Huyền Động quay người rời đi, tiếp xuống có hắn bận rộn. Trương Giác nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, mí môi. Chiến tranh chân chính, nhanh muốn tới. Chương 551, ưu thế tại ta. Chương 551, ưu thế tại ta. Lôi công, người cái này tên hỗn đản, ta thật sự là tin ngươi tà. Đây con mẹ nó chính là ngươi nói Cố Nhược Kim Thang. Ngươi mẹ hắn tại sao không đi chết ta? Đêm, một tòa trong doanh trướng, một cái vết máu đầy người, thân mặc giáp trụ trung niên nam nhân đối lên trước mắt nam nhân lớn tiếng giận mắng. Ngươi mẹ hắn biết đánh trận sao? Có ngươi như thế đánh trận. Đây chính là ngươi nói chiếm cứ Dự Châu. Dĩnh Xuyên quận ném đi, hiện tại liền Trần quận cũng ném đi. Ngươi nói cho ta lấy cái gì chiếm cứ Dự Châu? Ngươi nói cho ta. Mấy chục vạn đại quân cho một mồi lửa a? Vậy cũng là ta binh a. Triều đình cánh phải đại quân bất quá 50 vạn. 50 vạn. 100 vạn đánh 50 vạn. Đây chính là ngươi nói ưu thế tại chúng ta. Phanh. Theo nam nhân giận mắng, hắn rút ra bội kiếm bên hông, một kiếm đem trên bản toàn bộ đồ vật đùa xuống đất. Trong doanh trướng, mấy cái nam nhân đều là đầy bụi đất, đối mặt cầm đầu nam nhân giận mắng, bọn họ đều rũ cụp lấy đầu, có vẻ hơi mặt ủ mày chau. Lần này ta thừa nhận là ta phán đoán sai lầm, chúng ta còn có cơ hội, Qua Dương quận còn tại chúng ta trên tay, chỉ cần chúng ta một mực chiếm cứ Qua Dương quận, tất cả cũng còn có lật bản cơ hội. Lôi công nắm chặt nắm đấm, ngữ khí âm vang. Lật bản. Mã Nguyên Nghĩa quay đầu, mặt lộ niềm ai. Lôi công, ngươi từ đâu tới tự tin? Trăm vạn đại quân đều không có, ngươi cảm thấy dựa vào thủ hạ ngươi điểm này binh mã có thể giữ vững Qua Dương quận. Đến lúc đó Mã Viện mang binh vừa đến, lại lần nữa tái hiện Trần quận tình cảnh. Đại Hiền Lương sư để rút lui, rút lui. Các ngươi nhất định muốn chiếm cứ Dự Châu, cảm thấy có thể trông coi xuống, còn muốn học những tên kia sáng tạo thế gia, còn muốn làm quý tộc. Nhìn xem hiện tại cái dạng này, Lôi công, ta mẹ hắn thật muốn một kiếm chém ngươi. Ngươi không biết đánh trận, cũng không cần mang binh, 100 vạn a, 100 vạn đại quân a. Cứ như vậy không có. Mã Nguyên Nghĩa nói xong, khí huyết dâng lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu. Tốt, Mã Soái cũng đừng nóng giận, bại cục đã định, lúc trước cố thủ Trần Lưu ngươi cũng là đồng ý, hiện tại rơi vào kết cục như thế, hà tất một mực trách cứ Lôi công. Dương Phượng không nhìn nổi, mở miệng quy bảo. Mã Nguyên Nghĩa vuốt một cái máu trên khóe miệng, che kín tia máu con mắt trừng mắt về phía Dương Phượng, ý của ngươi là quái bản xoáy sao? Nguyên Nghĩa, ngươi trước đừng kích động, bây giờ không phải là ồn ào nội chiến thời điểm. Chữ Phi Yến tiến lên một bước, cũng không cần nói, Trần Quận ném đi, kế tiếp còn là suy nghĩ một chút nên làm sao bây giờ. Trương Mãn Thành trầm mặt nói. Lúc này, đứng ở một bên, một mực không nói gì Trương Nhu Giác thấp giọng lẩm bẩm một câu, ta đều nói, nghe Đại Hiền Lương sư mệnh lệnh, rút quân rút quân, các ngươi không phải là không nghe. Trong doanh trướng bầu không khí vốn là ngưng trọng, đại gia hỏa đều là thai thính mắt tinh cao thủ, Trương Nhu Giác nói thầm tự nhiên chạy không thoát hai của bọn hắn đoá. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trầm xuống. Đủ rồi. Đi theo Lôi công mà đến Vu Độc quát to một tiếng. Nói nhảm liền trước hay còn nói. Tất nhiên Trần Quận đã ném, tiếp xuống liền đem toàn bộ tâm thần đặt ở Qua Dương quận. Qua Dương quận còn có chúng ta mấy chục vạn binh mã, còn có thể cùng Mã Viện một trận chiến. Chỉ cần chúng ta cố thủ thành trì, chỉ thủ thành không ra khỏi cửa ứng chiến tuyệt đối có thể giữ vững. Nói đến đây, hắn dừng lại, liếc nhìn mọi người tại đây. Tất cả mọi người là vì cộng đồng lợi ích tập hợp tại chỗ này, Qua Dương quận là chúng ta cơ hội cuối cùng, lần này không quản nguyên nhân gì cũng không thể rút lui, nếu không chúng ta sẽ thành một chuyện cười. Thái Bình giáo đã dung không được chúng ta duy nhất có thể làm chính là đoàn kết lại, đánh bại Mã Biện. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều lộ ra có mấy phần trầm mặc. Làm bọn họ quyết định chống lại Đại Hiền Lương sư mệnh lệnh thời điểm, liền biết nhóm người mình đã cùng Thái Bình giáo cắt chém. Nếu là Qua Dương quận lại ném, bọn họ liền không đường thối lui. Mã Nguyên Nghĩa cắn răng, lần này, mọi người nhất định phải nghe mệnh lệnh của ta. Hắn che kín tia máu con mắt quét mắt một vòng mọi người tại đây, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Mọi người trầm mặc liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, đồng ý Mã Nguyên Nghĩa đề nghị. Từ Lôi Công đám người chạy tới Dự Châu phía sau, hắn cùng Vũ Động, Dương Phượng ba người mang theo không ít người đi Trần quận, lưu lại Lưu Thạch cùng Trượng Bát tại Qua Dương quận. Mã Nguyên Nghĩa, Trương Mãn Thành đám người đều là tại Trần quận. Lôi Công một chạy tới Trần quận liền bắt đầu du thuyết đầu độc Mã Nguyên Nghĩa đám người. Mã Nguyên Nghĩa lúc đầu cũng không muốn lui binh, đem Trần quận bạch bạch nhường cho Mã Biện. Lại thêm Lôi Công đầu độc du thuyết, hắn cũng lựa chọn chống lại Đại Hiền Lương sư lui binh mệnh lệnh. Vốn cho rằng trăm vạn đại quân cố thủ Trần quận, đó là cố nhược kim thang. Ai ngờ, tại Mã Biện mưu kế bên dưới, Lôi Công khinh tâm chủ quan, vậy mà dẫn binh giết đi ra. Kết quả chính là như bây giờ. Nếu không phải Lôi Công chạy nhanh, hắn có thể đến đều trở thành Mã Viện vong hồn dưới lao. Phục ba tướng quân Mã Viện xuất lĩnh cánh phải đại quân chỉ là hơi gặp phải chống cự, vẫn là rất thuận lợi hướng phía trước đẩy tới. Mà cánh trái đại quân tiến công Ký Châu. Ký Châu là Lý Huyền Động chỗ lĩnh, được đến Trương Giác mệnh lệnh phía sau, hắn lúc này liền mang theo mọi người rút lui. Cho nên phi tướng quân Lý Quảng một đường đẩy tới, không có chút nào gặp phải ngăn cản. Lại nhìn đại tướng quân Vệ Thanh xuất lĩnh trung lộ đại quân, quán quân Hầu Hoắc Khứ bệnh mặc cho tiên phong, mang theo 3 vạn khinh kỵ một đường mạnh mẽ đâm tới, ven đường liên phá mấy thành. Duyện Châu chi địa, Thái Bình quân chiếm đoạt thành trì cũng không nhiều, Trương Giác mệnh lệnh mới vừa truyền đến Duyện Châu, đang chuẩn bị rút lui lúc, quán quân Hầu Hoắc Khứ bệnh liền đã đánh tới dưới thành. Được đến mệnh lệnh rút lui, vốn là vô tâm đánh trận mọi người nhộn nhịp rút lui. Sau đó, quán quân Hầu Hoắc Khứ bệnh một bên truy vừa đánh, một cái không chú ý liền đem Duyện Châu cho đánh xuyên qua. Hắn thậm chí còn xuất quân vọt vào Từ Châu cảnh nội. Tại nhìn thấy Từ Châu thành trọng binh phía sau, hắn liền dùng mấy kế, nhưng đối phương chính là không ra khỏi thành chiến. 3 vạn khinh kỵ công loại này trọng binh bảo vệ trọng thành, hiển nhiên là không thể nào. Hắn vây xem mấy ngày phía sau, quyết định thu hồi Duyện Châu, chờ đợi cứu cứu Vệ Thanh dẫn đầu đại quân chưa đến. Hắn có thể trực tiếp cầm xuống Duyện Châu chi địa, đã là một cái công lớn. Hán Vũ Đế biết, tất nhiên sẽ hào không keo kiệt trọng thưởng. Đây chính là hắn thích nhất ái tướng, một trận chiến phong hầu thiếu niên tướng quân Hoắc Khứ bệnh. Tam lộ đại quân đồng tiến, cũng liền phục ba tướng quân Mã Viện xuất lĩnh cánh phải đại quân bị một ít chống cự. Làm phục ba tướng quân Mã Viện lãnh binh đến Qua Dương quận thành bên dưới lúc, nhìn thấy một tòa bị trọng binh phòng bị đến chật như nêm cối trọng thành. Tam lộ đại quân thông tin là liên hệ, biết cánh trái đại quân cùng trung lộ đại quân đều không có gặp phải cái gì chống cự, Mã Viện không nhịn được nâng chán cảm khái, vận khí của hắn còn thực là không tồi a. Dưới thành, Mã Viện ngồi tại một đầu nắm giữ yêu thú huyết mạch trên lưng chiến mã, nhìn qua tòa này trọng thành, hắn mắt hổ nheo lại, hùng hậu khí thế từ thân thể của hắn tỏa ra. Hắn giơ cao trong tay mã sóc, gầm lên giận dữ, toàn quân công thành. Dứt lời, hắn lại xung phong đi đầu, cưỡi chiến mã chạy như điên. Tướng quân xung phong đi đầu, sĩ khí lập tức tăng vọt. Giết! Dung trời tiếng la giết kèm theo giống như thủy triều binh sĩ công kích. Tại phục ba tướng quân vị này, Ngọc Hành Cảnh đỉnh phong lão tướng dẫn đầu xuống, triều đình đại quân thế không thể đỡ. Toàn bộ Qua Dương quận, người mạnh nhất Mã Nguyên Nghĩa, bất quá mới vào Ngọc Hành Cảnh mà thôi. Bọn họ có khả năng dựa vào một là tường thành, thứ hai là nhân số. 80 vạn đánh 50 vạn, ưu thế tại ta. Chương 552, ngự giá thân chinh chương 552, ngự giá thân chinh Tư Châu, kinh Triệu Doãn. Hùng vĩ tráng lệ vị ương cung bên trong. Hán Vũ Đế ngồi cao trên long ỷ, ánh mắt bên nễ, toàn thân long uy mênh mông. Phía dưới, một đám đại thần đều là mặt mày mỉm cười. Liên tại vừa rồi, tiền tuyến chiến báo đưa đến đại điện, đang tại chúng thần mặt đã tuyên đọc. Thanh thế quần quận Thái Bình yêu đạo, càn quét năm châu chi địa, phản phất muốn thôn tính thiên hạ. Nhưng mà, triều đình đại quân khẽ động, thoáng qua liền thu phục Tam Châu chi địa. Thái Bình yêu đạo, liền một đám đám dân quê mà thôi, một đám đám dân quê sao khả năng là triều đình đối thủ? Không đáng để lo, thực sự là không đáng để lo a. Trên thực tế, Thái Bình yêu đạo vẫn luôn không có bị đám này quý tộc để vào mắt. Bọn họ lo lắng duy nhất, hoảng sợ là đương kim thánh thượng. Nếu là bệ xuống không được chỉ, nhà của bọn họ tộc chỉ có thể di chuyển a. Thái Bình yêu đạo thế lớn, tại triều đình trước mặt không chịu nổi một kích, cũng không đại biểu tại gia tộc bọn họ trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Có câu nói là, Mỹ Ngọc không cùng vê đút nổi đất đụng. Đám người kia đều là nhân tinh, có thể không muốn là chống lại Thái Bình yêu đạo mà để gia tộc chảy máu. Tốt. Ha 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 ha. Không hổ là chấp quán quân hầu. Hán Vũ Đế sang sảng tiếng cười to quanh quần tại đại điện. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, Thái Bình yêu đạo đã cùng đồ mặt lộ, có lớn tướng quân, quán quân hầu tại, bọn họ chỉ là vùng vây dây chết mà thôi. Có thần tử ra khỏi hàng chúc mừng. Theo lời này vừa nói ra, đại điện bên trong chúng thần đều là trăm miệng một lời, hô to chúc mừng bệ hạ loại hình ngôn ngữ. Như vậy thuận gió cục, lập đoàn sao có thể không cùng? Đối mặt chúng thần lấy lòng, Hán Vũ Đế trên mặt mang nụ cười. Thô Văn, thần tại. Đứng ở bên cạnh đại thái giám liền bội túi đầu cung kính đáp. Thái Bình yêu đạo thủ lĩnh gọi là cái gì nhỉ? Hào Thiên Công tướng quân. Hán Vũ Đế đột nhiên hỏi. Tô Văn vội vàng trả lời, khởi bẩm bệ hạ, cái kia yêu đạo Hào Thiên Công tướng quân, tự xưng Đại Hiền Lương sư. Thú vị. Hán Vũ Đế ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Châm đối cái này Thiên Công tướng quân có thể là hiếu kỳ cực kỳ a. Ngay sau đó, Hắn lấy quân lâm thiên hạ thế đứng lên, vung tay lên, long uy khuấy động. Chấm muốn ngự giá thân trình, đích thân gặp một lần cái này tiên công tướng quân. Lời này vừa nói ra, phía dưới một chúng thần tử kinh hãi. Đình Ý lúc này ra khỏi hàng, bệ hạ, không thể. A, có gì không thể? Hán Vũ Đế mắt rồng liếc nhìn mà đến, như Thái Sơn chèn ép để Đình Ý trong lòng trầm xuống, cái chán không tự giác chảy ra mồ hôi lạnh. Bệ hạ, ngài chính là đại hán thiên tử, từ xưa thiên kim chi tử, cẩn thận, nếu là ngài xuất hiện cái gì sơ suất, triều đình nên làm cái gì, chư vị đại thần lại nên làm như thế nào đâu? Đình Ý vội vàng nói. Lúc này, phía trước nhất thừa tướng Công Tôn Hoàng mở miệng. Bệ hạ, Đỗ Đình Ý lời nói thật là, thiên kim chi tử, cẩn thận, an nguy của ngài so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Gặp thừa tướng mở miệng giúp mình hấp dẫn hỏa lực, Đình Ý trong mắt lộ ra thần sắc cảm kích. Ngự sử đại phu Trương Thang cũng mở miệng, bệ hạ, thừa tướng đại nhân lời nói cùng là, nhìn bệ hạ nghĩ lại. Hán Vũ Đế vung tay lên, ánh mắt bệ nghệ, quân lâm thiên hạ. Các ngươi có hay không đem chấm nhìn đến quá nhẹ? Đây là chấm đại hán, chấm nơi nào đi không được. Đừng nói chỉ là một đám thái bình yêu đạo, dù cho chính là cái kia man gì chi địa, chấm cũng đi đến. Tiếng nói rơi thôi, một cỗ hùng hồn mênh mông như biển sâu long uy từ trên người hắn tản ra, mơ hồ trong đó có thể nghe thấy một tiếng long âm. Mênh mông nặng nề long uy càn quét toàn bộ đại điện. Phía dưới chúng thần cảm nhận được Thái Sơn chấn ép, từng cái sắc mặt đều là biến đổi. Đúng vậy a, Hán Vũ Đế tọa trấn bị ương cung quá lâu, thế cho nên để mọi người quên lãng, hắn tại sao lại được xưng là Hán Vũ Đế? Cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn đại hưng binh võ, nghiền ép man di. Bản thân hắn cũng là đại hán lập quốc đến nay, vũ lực trị cao nhất một vị hoàng đế. Hán Vũ Đế, võ, võ đức rồi giáo chi ý. Thừa tướng Công Tôn Hoàng cùng ngự sử đại phu Trương Thang liếc nhau, xem bệ hạ chi ý, không phải là muốn ngự giá thân trình không thể. Vì lấy phòng ngừa bất nhất, thừa tướng Công Tôn Hoàng vẫn là nói, bệ hạ, ngài ngự giá thân trình, thần không phản đối, nhưng mong rằng bệ hạ lấy đại cục làm trọng, cho phép lao thần đi theo. Ngự sử đại phu đội vàng nói, thần tán thành, mong rằng bệ hạ để thần cũng cùng một chỗ đi theo. Hai vị đại lão liên tiếp mở miệng, phía dưới chúng thần cũng là nhộn nhịp mở miệng. Không quản bệ hạ cho phép hay không, mở miệng trước thỉnh cầu đi theo liền là đúng. Đại lão lập đoàn, há có không cùng lý lẽ? Hán Vũ Đế mặt mày quét ngang, các ngươi toàn bộ đều đi theo, người nào xử lý chính vụ? Để Tô Văn dẫn một đám thái giám xử lý sao? Lời này vừa nói ra, Tô Văn lúc này liền dọa quỳ, bệ hạ, thần không dám. Hán Vũ Đế tức giận liếc xéo hắn một cái, chẳng không có nói ngươi. Tạ bệ hạ. Tô Văn run run rẩy rẩy đứng lên, cúi đầu cực kỳ cung kính. Liên đệ Trương Thang theo chấm đồng hành, chấm không có ở đây khoảng thời gian này, Công Tôn Hoàng ngươi liền nhiều hao tổn tâm trí. Hán Vũ Đế giải quyết dứt khoát. Thừa tướng Công Tôn Hoàng đưa tay ô quyền, cung kính hành lễ, thần kiến chỉ. Tiếp lấy, tiếng nói nhất chuyển, bệ hạ, vì an nguy của ngài, vì đại hán, còn xin cho phép thần ngoài ra để cho người đi theo. Công Tôn Hoàng ngữ khí kiên định. Thấy thế, Hán Vũ Đế chỉ có thể đáp ứng, thừa tướng chi tâm ý, chấp nhận, cứ dựa theo ngươi nói xử lý a. Ừ, triều hội kết thúc, Hán Vũ Đế muốn ngự giá thân trình thông tin lập tức đưa đến tiền tuyến. Đồng thời, Công Tôn Hoàng bắt đầu an bài cùng bệ hạ đi theo người. Hán Vũ Đế võ đức dồi dào, xem như thừa tướng Công Tôn Hoàng đương nhiên biết rõ. Nhưng cho dù có một tơ một hào nguy hiểm có thể, hắn đều không cho phép xuất hiện. Hán Vũ Đế đối đại hán đến nói quá trọng yếu, điểm trọng yếu nhất là đương kim bệ hạ còn chưa lập xuống thái tử. Nếu là Hán Vũ Đế tại ngự giá thân trình trên đường bị Thái Bình yêu đạo gây thương tích lời nói, đối với triều đình uy nghiêm là đả kích thật lớn. Đến lúc đó, sợ rằng liền không vẹn vẹn là một cái Thái Bình yêu đạo sự tình. Công Tôn Hoàng xem như đại hán thừa tướng, càng là lao thần, sớm đã cùng đại hán khóa lại cùng một chỗ. Muốn nói hắn chung với Hán Vũ Đế, kỳ thật càng chung với đại hán. Hắn tuyệt đối không cho phép đại hán xuất hiện không thể không biến cố. Thừa tướng phủ, Công Tôn Hoàng cùng Trương Thang đối lập mà ngồi. Hắn đem Trương Thang gọi tới, thứ nhất là phân phó liên quan tới bệ hạ ngự giá thân trinh sự tình, thứ hai thì là bàn bạc cùng bệ hạ đi theo người. Để bảo đảm không có sơ hở nào, hai người tại bàn bạc quá trình bên trong, Trương Thang đột nhiên linh quang lóe lên. Thừa tướng đại nhân, không bằng mời Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư theo bệ hạ đi một lần. Trương Thang nói xong, Công Tôn Hoàng vẫn đục ánh mắt sáng lên. Đi, tất nhiên muốn mời Trương Thiên Sư đi một lần, dứt khoát đem mấy vị đều mời một lần a, để tránh đến lúc đó nói chúng ta cỡ trách nhiều lẫn nhau. Thừa tướng nói. Nghe vậy, Trương Thang ánh mắt sáng lên, việc này sợ rằng còn phải thừa tướng đại nhân ngài tự tay viết một phong thư mới được. Công Tôn Hoàng khẽ gật đầu, đáp ứng xuống. Người đích thân chạy một chuyến, để Tô gia bên kia cũng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, để hắn cũng đừng rơi xuống phụ thân hắn uy danh. Nói xong, Công Tôn Hoàng dặn dò, lần này ngươi hộ tống bệ hạ cùng một chỗ, cứ giao cho ngươi hao tâm tổn trí. Trương Thang gật đầu, thừa tướng đại nhân yên tâm, tất cả giao cho canh chính là. Lại nói, Tô gia chi phụ chính là lúc trước đi xa man gì chi địa, tuyên dương đại hán thiên uy Tô Vũ. Chương 553, đại hán tân tức hầu, phục ba tướng quân mã viện. Chương 553, đại hán tân tức hầu, phục ba tướng quân mã viện Dự Châu, qua Dương quận. Lúc này qua Dương quận thành trên không, huyết sắc bao phủ cả toàn nội thành, tiếng chém giết không ngừng. Giết, chống đi tới, chống đi tới, dám lui người liền xử quyết. Đốc chiến đội, ai dám trả lại cho ta chém thẳng không tha. Lôi Công lau mặt một cái bên trên máu tươi, xé cổ họng tê tâm liệt phế giống to. Tướng quân, thành phá. Triều đình đại quân đánh vào tới, các huynh đệ hoàn toàn chịu không được a. Đi thôi, Thiên Công tướng quân tại Từ Châu, chúng ta còn có cơ hội. Lại không hạ lệnh rút lui, các huynh đệ đều phải chết xong. Một cái thân vệ lôi kéo Lôi Công cánh tay, mang theo tiếng khóc nước nở nói. Dù cho hắn là Lôi Công thân vệ, cũng không hề biết Lôi Công bọn họ mấy vị cử soái mưu đồ. Lui, Lôi Công đột nhiên quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm thân vệ, ngươi để bản soái lui. Đây là bản soái sau cùng vốn liếng. Bản soái toàn bộ vốn liếng đều ở nơi này. Lôi Công hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt dữ tợn. Bá. Hắn cầm trong tay dính đầy máu tươi chiến đao thả tới thân vệ trên cổ, truyền bản soái khiến. Giết. Phàm là dám tổn hại quốc lệnh, sở trường về lùi về sau người, giết không tha. Đối mặt đập vào mặt sát khí, thân vệ chết cắn chặt hàm răng, tại Lôi Công hai mắt đỏ ngầu bên dưới, hắn cuối cùng ôm quyền, ừ. Theo thân vệ tiếng nói vừa hạ xuống, nặng nghề áo giáp kim loại tiếng va đập truyền đến, liền đại địa đều tùy theo run rẩy. Thả mắt nhìn đi, một chi hồ đầu người khoác nặng nghề hắc giáp quân đội ngay tại từng bước một đẩy về phía trước vào. Bọn họ thanh thế rung trời, tại máu tươi cùng diễm hỏa phát hỏa bên dưới, mỗi hướng phía trước đẩy tiến một bước, lớn đất phảng phất đều tại uy thế bên dưới run rẩy. Đây mới thực là tinh nhuệ. Tại bọn họ đẩy tới bên dưới, Thái Bình quân bị trấn áp đến xích sao. Rất nhiều Thái Bình quân tầng dưới chốt sĩ tốt đều bị giết bể mật. Khóc, kêu thảm nghĩ phải thoát đi cái này cối xay thịt. Nhưng mà, tại Lôi Công mệnh lệnh dưới, đốc chiến đội đứng ở phía sau, đối mặt rút lui binh lính chính là một đao. Cừ xoay có lệnh, kháng cự có lệnh, vô cớ rút lui người, giết không tha. Đốc chiến đội cao giọng hô to. Bị giết bể mật binh lính bọn họ lại bị đốc chiến đội bước trở về. Nhưng mà, nên đón bọn họ chính là đại hán tinh nhuệ nhất trọng giáp sĩ tốt. Đây là đại hán chân chính tinh nhuệ một trong, hắc giáp trọng tốt. Tất cả sĩ tốt cùng tu võ đạo, sĩ tốt thấp nhất cảnh giới chính là võ đạo đệ nhị cảnh giới, ẩn nguyên cảnh. 10 người một cái, thập trưởng đều là võ đạo đệ tam cảnh, giao quan cảnh. 100 người một đội, đội trưởng đều là võ đạo đệ tứ cảnh, động minh cảnh. Ngàn người một bộ, hiệu ý đều là võ đạo đệ ngũ cảnh, khai dương cảnh. Vạn người một quân, thiên tướng đều là võ đạo đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Mà cái này chi hắc giáp cho tốt, chừng 2000 người. Đây là một chi đủ để kinh sợ thiên hạ tất cả đạo trích tuyệt đối tinh nhuệ. Dương Vượng hung hăng lau mặt một cái bên trên máu, mặt lộ hung ác, đều cho bản soái giết trở về. Chống đi tới. Dương soái, các huynh đệ không chống nổi. Các huynh đệ xông đi lên chính là hiển nhiên địa ngầm a. Van xin ngài, hạ lệnh rút lui a. Đừng có lại để các huynh đệ hy sinh một cách vô ích. Mấy cái thân vệ vọt tới Dương Phượng bên cạnh, thút thít lớn tiếng nói. Nghe đến thân vệ kêu khóc, Dương Phượng giết đỏ hai mắt khôi phục chút thanh minh. Hắn ngắm nhìn một phía, lúc này mới chú ý tới, Thái Bình quân đã hoàn toàn sập. Vô số Thái Bình quân binh lính kêu khóc nghĩ phải thoát đi cái này cái cự đại cối xay thịt. Lúc này, một cái máu me khắp người thân vệ lao đến, Dương soái, nhanh hạ lệnh rút lui a. Đối mặt triều đình trọng giáp các huynh đệ xông đi lên chính là chết a. Nhìn xung quanh bốn phía tình cảnh, Thái Bình quân binh lính bọn họ kêu khóc, chạy trốn tứ phía, đốc chiến đội vung vẩy chiến đao chém vào bại binh, gào thét lớn bức bách bọn họ chống đi tới. Từng cảnh tượng ấy phản chiếu trong mắt hắn, hắn lòng đang dỉ máu. Hắn biết, toàn bộ xong. Giáng chống đỡ chí khí của hắn, tại giờ khắc này không có. Thanh âm của hắn khàn khàn, gần như mệt là nói, "Lui a, hạ lệnh lui." Mấy cái thân vệ lại hỉ, đội vàng đi truyền đạt quân lệnh. Nhưng mà, làm Dương Vượng quân lệnh truyền đến Lôi Công trong hai lúc, Lôi Công giận không nhịn nổi. Hắn đỏ mắt, một đao chém đến truyền lệnh binh lính. Tặc tử, sao dám loạn quân ta tâm? Truyền bản xoáy khiến, chống đi tới, dám lui người giết không tha. Phàm là chém giết quân địch một người, tiền thưởng 10 lượng. Lôi Công tóc thai bù xù, giống như điên dại. Thân vệ hoảng sợ nhìn lấy bọn hắn chỗ kính yêu đại soái, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi, các ngươi cũng muốn chống lại quân lệnh không được. Lôi Công triệt để giết đỏ cả mắt. Ừ, mấy cái thân vệ cuốn quýt chạy đi đi truyền lệnh. Cùng lúc đó, mặt khác mấy vị cử soái cũng gặp phải giống nhau tình cảnh. Toàn bộ Qua Dương quận đều biến thành chiến trường, huyết khí phóng lên tận trời. Tặc tử, ăn nào đó một đao. Đột nhiên quát to một tiếng, Vu Độc cuốn quýt quay đầu, liền thấy một thân mặc giáp trụ trung niên nam nhân xung phong mà đến. Cuốn quýt phía dưới, Vu Độc đội vàng giơ lên trong tay chiến giản ngăn cản. Bang! Kim loại giao minh thanh âm nổ vang, Vu Độc chỉ cảm thấy hai tay chuyển đến khổng lồ lực đạo, lại một đao đem hắn chiến giản chấn bay ra ngoài. Phùng Dị được thế không tha người, lấn người mà bên trên, chiến đao chém vào mà ra, dọa đến Vu Độc cuốn quýt trốn tránh. Phùng Dị, chữ Công Tôn, chính là Dĩnh Xuyên nhân sĩ, từ nhỏ vào quân, bởi vì linh hoạt đầu óc cùng võ đạo thiên phú, rất được Phục Ba tướng quân Mã Viện ưu ái, đi theo Phục Ba tướng quân kinh lịch to to nhỏ nhỏ chiến dịch vô số, chính là khai dương cảnh đỉnh phong. Vốn là Lưu Tu dưới trướng, nhị thập bát vân đài tướng lĩnh một trong, lần này đi theo Phục Ba tướng quân Mã Viện, hắn độc lĩnh một quân, vị thiên tướng chức vụ. Tặc tử, ngoan ngoãn vươn cổ chịu chết. Phùng Dị nổi giận gầm lên một tiếng, chiến đao vung vẩy đến hổ hổ sinh uy, lấn người mà bên trên, thế tất yếu chém xuống Vu Độc hạng trên đầu. Chỉ là đơn giản tiếp xúc, Vu Độc liền biết chính mình không phải đối thủ của đối phương. Chúng chi hiện tại trong tay chiến giản đều bị đánh bay, hắn hốt hoảng né tránh chạy trốn. Phùng Dị cười lạnh, trong mắt hàn quang lóe lên, muốn chạy trốn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bước ra một bước, đao quang lóe lên. Vu Độc trong lòng run lên, nguy cơ chí mạng cảm giác đánh tới. Hắn vừa muốn né tránh, liền nghe phốc phốc một tiếng, một viên tròn vo đầu phi rơi xuống đất. Phùng Dị tiến lên, một đao bước lên viên này trừng to mắt đầu, thủ lĩnh đạo tặc đã chém đầu. Còn không đầu hàng, người đầu hàng không giết. Nay đã vô tâm chống cự Vu Độc bộ đội sở thuộc, nhìn thấy đại soái đều đã chết, từng cái tâm như cho tàn. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Phùng Dị bộ đội sở thuộc cùng kêu lên giống to. Bịch. Làm người thứ nhất ném xuống trong tay binh khí thời điểm, đưa tới phản ứng dây chuyền. Bịch bịch vô số sĩ tốt ném ra trong tay binh khí, từ bỏ chống cự. Vu Độc không hề là cái thứ nhất chết, Chữ Bác, Lưu Thạch đều là đã chết tại Hán quân tướng lĩnh thủ hạ. Mà Trương Mãn Thành, Chữ Phi Yến đám người, thấy tình thế không ổn nhộn nhịp bắt đầu triệu tập bộ đội sở thuộc rút lui. Mà xem như qua Dương quận Thái Bình quân bên trong duy nhất Ngọc Hành cảnh, Mã Nguyên Nghĩa đối thủ tự nhiên là Phục Ba tướng quân Mã Viện. Đệ lục cảnh ở giữa chiến đấu, thanh thế to lớn. Mã Nguyên Nghĩa có thể đột phá đến Ngọc Hành cảnh, đủ để chứng minh thiên phú. Trên giang hồ sông sáo mấy chục năm, Mã Nguyên Nghĩa tự nhiên có một tay độc thuộc về mình bản lĩnh. Đáng tiếc, hiện tại đứng ở trước mặt hắn chính là đại hán Tân Tức Hầu, Phục Ba tướng quân Mã Viện. Một vị trải qua vô số chiến dịch, trải qua bách chiến lão tướng, càng là Ngọc Hành cảnh đỉnh phong cường giả. Bản lĩnh không sai, làm sao là trộm. Đây là Mã Nguyên Nghĩa trên thế giới này cuối cùng nghe được một câu. Mã Viện giơ cao mã sóc, mã sóc bên trên chọn một viên trừng to mắt đầu. Tặc tướng đã chém đầu, các ngươi còn không đầu hàng. Chương 554, một thân liên chiến 3000 dặm, một kiếm từng làm trăm vạn thầy. Chương 554, một thân liên chiến 3000 dặm, một kiếm từng làm trăm vạn thầy. Két. Phòng cửa bị đẩy ra. Một cái làn da có chút đen nhánh tuấn lãng nam tử trẻ tuổi đẩy cửa vào. Công đạt, ngươi mau nhìn. Lý Huyền Động đem trong tay bức thư đưa cho Trương Giác. Ha ha ha. Thực sự là đại khoái nhân tâm a. Đám này phản đồ liền nên là cái này loại hạ tràng. Thật cho là triều đình binh mã là ăn chay. Theo ta thấy a, đám người kia đúng là đáng đợi. Lý Huyền Động ở bên cạnh liễu lo không ngừng thời điểm, Trương Giác đã nhìn lên bức thư. Dự Châu qua Dương quận thảm bại, Mã Nguyên Nghĩa, Lôi Công, Lưu Thạch chờ cử soái đều bị triều đình quân chém đầu, 80 vạn đại quân thất bại thảm hại, hiện hội quân đang từ Lang Nha quận phương hướng Từ Châu mà đến xem xong thư kiện phía sau, Trương Giác thở dài một tiếng. Đều là Thái Bình quân binh sĩ tốt ta, lại bởi vì một ít người bản thân tư dục mà chôn vùi sinh mệnh. Công đạt, theo ta thấy cũng không để cho đám kia phản đồ vào thành, đã nhưng đã phản bội chúng ta, liền đã không phải là chúng ta Thái Bình quân người. Lý Huyền Động lòng đầy căm phẫn nói. Trương Giác nhìn xem Lý Huyền Động, Huyền Động, để bọn hắn bảo, ngươi sắp xếp người trấn an tốt bọn họ, thu được ăn chút gì ăn. Lý Huyền Động có chút khiếp sợ, công đạt, bọn họ là phản đồ. Huyền Động, bách tính là ngu muội, bọn họ chỉ là bị một ít người bịt kín hai mắt, bọn họ ban đầu gia nhập Thái Bình quân là vì chúng ta đại nghiệp. Ngươi tính tình cũng phát, tâm tình tốt nhiều à, nhanh đi an bài à, một cái tràn vào như thế nhiều người, ngươi phải nhiều quan tâm quan tâm. Thấy được Trương Giác mắt chứa ý cười mà nhìn xem chính mình, Lý Huyền Động trong lòng khí một cái liền thư sướng. Đi, ta đã biết. Lý Huyền Động gật đầu, quay người rời đi. Trương Giác nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, cười nhẹ lắc đầu. Cùng cái này bạn đối khố ở chung nhiều năm như vậy, làm sao có thể không rõ ràng hắn tính cách đâu. Hắn chỉ là bởi vì Lôi Công bọn họ phản bội hành động mà cảm thấy phẫn nộ. Hắn nói cấm chỉ những người kia vào thành cũng chỉ là lời vô ích mà thôi, liền tính Trương Giác không nói, cuối cùng hắn khẳng định cũng sẽ thả bọn họ đi vào, đem bọn họ thu xếp tốt. Đây mới là Lý Huyền Động. Hắn sơ tâm đã thay đổi đến dần dần cùng Trương Giác sơ tâm phù hợp. Chỉ là tính tình của hắn tương đối Trương Giác đến nói càng dữ dội hơn một chút mà thôi. Dù sao cũng là tu đạo người. Như thế nào tu đạo? Không phải liền là một cái tu tâm nha. Người nào để đạo gia không thoải mái, đạo gia liền để hắn không dễ qua, chủ đánh chính là một cái để chính mình đạo tâm dễ chịu. Đạo tâm thoải mái, đạo gia đạo này liền sửa rất chính xác. Đưa mắt nhìn đi Lý Huyền Động phía sau, Trương Giác nụ cười trên mặt tu lại, ngược lại đổi lại ngưng trọng. Mã Nguyên Nghĩa chỉ huy quân sự năng lực, Trương Giác là tán thành, nếu không cũng sẽ không để hắn dẫn người trông coi trật quận. Nhưng bây giờ liền hắn đầu của mình đều rơi, qua Dương quận thảm trạng đang nhắc nhở Trương Giác. Lần này triều đình đại quân là thật làm thật. Dự Châu còn chỉ là một cái Mã Viện cánh phải đại quân, còn có Lý Quảng cánh trái đại quân, cùng với triều đình đại tướng quân Vệ Thanh cùng với quán quân hầu mang trung lộ đại quân. Tam quân hợp nhất lời nói, Trương Giác sắc mặt đặc biệt nghiêm trọng. Hắn đã có khả năng tưởng tượng ra được, đây là một trang ác chiến, một trang để vô số Thái Bình giáo chúng vì đó mất mạng ác chiến. Hắn đẩy cửa ra, đứng tại cửa ra vào, ngửa đầu nhìn qua ngày. Trời trong vạn lý không mây. Trương Giác hơi có vẻ tang thương trong ánh mắt, không nhịn được toát ra vẻ thống khổ. Hắn cứ như vậy một thân một mình, đứng bình tĩnh tại cửa ra vào, trầm mặc không nói, một chi thân mặc kim giáp đội ngũ tiến lên ở trên đường. Toàn quân trên dưới trầm mặc không tiếng động, chỉ có vó ngựa đạp đất âm thanh. Chỉ là nhập ngũ cho quân kỳ nhìn, cái này nhất định là một chi kỷ luật nghiêm minh quân đội. Lại xem bọn hắn từng cái thân mặc kim giáp, dưới khố chiến mã đều là cao lớn uy vũ, nhìn ra được đều là nắm giữ yêu thú huyết mạch. Đây là một chi cường quân. Trương Thiên Sư, Tam Mao chân quân, ngược lại là làm phiền các ngươi cùng chấm đi tới một lần. Phía trước nhất, một thất toàn thân đỏ màu vàng, cường tráng cao lớn trên chiến mã, Hán Vũ Đế thân mặc chiến giáp. Hắn dưới khố chiến mã, chính là một đầu dị chủng. Mảnh đại lục này, cũng không vẹn vẹn chỉ có nhân tộc, yêu tộc, vu tộc cùng ma tộc. Chỉ là đối với chủng tộc khác mà nói, cái này bốn tộc quá mức khổng lồ, thống trị tuyệt đại bộ phận khu vực. Xem như Hán Vũ Đế chiến mã, tự nhiên không thể nào là phàm phẩm. Cái này tất dị chủng chiến mã, đủ để so sánh đệ lục cảnh cường giả. Bệ hạ nói quá lời. Một thân áo tơ trắng Trương Thiên Sư mỉm cười đáp lại. Bên cạnh, Tam Mao chân quân cũng là mỉm cười đáp lại. Bên cạnh, một thân quan phục ngự sử đại phu Trương Thang đi theo. Không sai, trước mắt đi theo bệ hạ đồng hành bốn người, chính là Trương Thang cùng thừa tướng Công Tôn Hoàng bàn bạc đi ra kết quả. Đại Hán hai tòa cao không thể chạm núi cao. Long Hổ Sơn lập giáo phái tổ sư, Thiên Sư Trương Đạo Lăng. Mao Sơn khai tông lập phái tổ sư ra, Tam Mao chân quân. Đại Mao quân Mao Doanh, chưa nói rõ thúc, Trung Mao quân Mao Cố, chữ Quý Vĩ, Tam Mao quân Mao Trùng, chữ Nghĩ Cùng, Trương Thiên Sư, đỉnh cao nhất đại năng, một thân đạo gia tu vi thâm bất khả trắc, chính là đệ thất cảnh luyện hư hợp đạo chi cảnh, nghe đồn đã đạt đến đỉnh phong, là chân chính siêu cấp lưu nhân. Tam Mao chân quân, huynh đệ ba người cùng làm một thể, khai sáng Mao Sơn phái. Ba vị đều là luyện hư hợp đạo chi cảnh. Nghe đồn, Đại Mao quân Mao Doanh cũng đã đến đỉnh phong. Trừ ra Trương Thăng là so sánh đệ lục cảnh tề gia cảnh đại nho bên ngoài, một nhóm bốn tôn luyện hư hợp đạo cảnh đỉnh cao nhất đại năng, mấy có lẽ đã đứng ở thế bất bại. Còn nữa, đừng xem thường Hán Vũ Đế a. Một thân mênh mông đế vương chi khí, thân có long uy, thống trị đại Hán mấy chục năm, hắn thực đủ sức để so sánh đệ thất cảnh. Còn có phía sau bọn họ cái này chi kim giáp cường quân, chính là hoàng cung cấm vệ quân, Vũ Lâm quân. Có thể nói là toàn bộ đại Hán, tinh nhuệ nhất, trang bị tốt nhất quân đội, không, có cái thứ hai. Chúng tuyển cấm vệ Vũ Lâm quân, điều kiện thứ nhất chính là nhất định phải đạt tới võ đạo giao quan cảnh. Đây là một chi chừng 3 vạn người cường quân. Tầng dưới chốt nhất binh sĩ đều là giao quan cảnh, càng đừng đề cập có quân chức trong người tướng lĩnh. Vũ Lâm quân thống soái, đồng dạng là một tôn đệ thất cảnh đỉnh cao nhất đại năng. Võ đạo đệ thất cảnh, thiên toàn cảnh. Có thể chặt đầu trọng sinh, thọ nguyên 500 năm. Ngoại trừ, Vũ Lâm quân còn có phó chức thiên tướng. Ba cái vạn nhân đội thiên tướng đều là võ đạo đệ lục cảnh, ngọc hành cảnh cường giả. Đơn giản tính toán, vẹn vẹn chỉ là đệ thất cảnh đỉnh cao nhất đại năng liền đạt tới 6 tôn. Hào nói không khoa trương, cái này đội hình đủ để quét ngang toàn bộ Đại Hán. Cái này đội hình nếu là nhằm vào Đại Hán triều đình lời nói, sợ rằng đều sẽ để triều đình khổ không thể tả. Không có đối mặt qua đệ thất cảnh đỉnh cao nhất đại năng người, là không cách nào tưởng tượng được đến loại kia kinh khủng. Không chút nào khoa trương nói, chỉ bằng vào một người là đủ phá hủy một tòa thành, một người chính là một quân. Một thân liên chiến 3000 dặm, một kiếm từng làm trăm vạn thầy. Vương Duy Tơ, tại đỉnh cao nhất đại năng trên thân cụ hiện hóa. Lúc này Trương Giác còn không biết, Hán Vũ Đế đã tự mình dẫn Vũ Lâm quân, chuẩn bị ngự giá thân trình, đích thân tới Từ Châu. Càng không biết, vị này đế vương bên người, vây quanh mấy tôn đệ thất cảnh đỉnh cao nhất đại năng. Nếu như hắn biết, không biết có thể hay không tuyệt vọng, như vậy mà từ bỏ chống lại. Tin tưởng các minh đệ đã có thể nhìn ra, quyển sách đã tới gần hồi cuối, gần nhất đang suy tư như thế nào mới có thể viết ra một cái hoàn mỹ kết quả. Kỳ thật còn có rất nhiều nhân vật không có ra sân, hoặc là ra sân lung lay bên dưới liền không thấy tăm hơi, ban đầu dự tính là đặt cơ sở 200 vạn chữ cất bước, làm sao trời không tội lòng người, chỉ có thể cắt một đao. Nói thực ra, lấy cái thành tích này kiên trì đến hơn 120 vạn chữ, ta vẫn là rất bội phục mình. Chống nạnh cười to đương nhiên, cũng không thiếu được các minh đệ cho tới nay hỗ trợ, đặc biệt là một chút gương mặt quen, ta đều ghi tạc trong lòng. Kết quả viết xong, ta sẽ đơn độc viết một chút phiên ngoại, tỉ như Thanh Ngai Sơn kiếm thánh tảo vô binh phiên ngoại, đại đường phiên ngoại, yêu tộc quyển sách, vu tộc quyển sách loại hình. Đúng, sách mới đã 11 vạn chữ, chính đang nghiệm chứng bên trong, nếu như hứng thú minh đệ có thể đi nhìn một cái, không hứng thú cũng không miễn cưỡng, quan tâm một cái ta, vạn nhất ta viết tiếp theo vốn sách mới liền cảm thấy hứng thú đâu. Chương 555, nhân tâm tản đi chương 555, nhân tâm tản đi một chỗ nhỏ đỉnh núi. Một bóng người đứng ở một gốc cây đỉnh bên trên. Chỉ thấy hắn một thân hắc y liễu, đầu đội mũ rộng lành, hai tay vây quanh, một cái kiếm gỗ cắm ở trong ngực. Quần quần long khí, vương triều đang thịnh, như thế nào có thể tùy tiện cải thiên hoán địa, hắn thấp giọng nam nhi, mũ rộng lành che lấp lại đồng thời thấy không rõ lắm ánh mắt của hắn. Nửa ngày, hắn mới thở dài một tiếng. "Mà thôi, lần này phân tranh liền để Tảo Mỗ tới làm cái hòa sự lão a, Từ Châu." Một gian đơn giản đại sảnh bên trong, ngồi đầy người. Ngồi tại chủ vị Trương Giác sắc mặt nghiêm túc. "Đều nói một chút à, có ý nghĩ gì nói thoải mái, hiện tại đã đến sinh tử quan đầu. Chỉ có vạn chúng đồng lòng, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp mới có thể vượt qua. Phía dưới mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từng cái sắc mặt đều là ngưng trọng, nghiêm túc. Liên tại vừa rồi không lâu, Trương Giác nhận đến thông tin. Hán Vũ Đế ngự giá thân trinh. Xuất lĩnh đại Hán cấm vệ quân, Vũ Lâm quân ngay tại chạy đến Từ Châu trên đường. Cái này còn không là trọng yếu nhất, điểm trọng yếu nhất là, Hán Vũ Đế bên cạnh đi theo người. Chính là Long Hổ Sơn Trương Tiên Sư, cùng với Mao Sơn phái Tam Mao Chân Quân. Tại Đại Hán, Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn không ai không biết, không người không hiểu. Đây là Đại Hán cao nhất hai ngọn núi lớn. Khai tông lập phái tổ sư ra đều là đệ thất cảnh đỉnh cao nhất cường giả, chọn vẹn bốn tôn đạo gia luyện hư hợp đạo chi cảnh. Thái Bình giáo chúng số lượng đông đảo, mà nếu như vậy đứng tại đỉnh phong cường giả một cái cũng không có. Hào nói không khoa trương, riêng là bằng vào cái này bốn tôn luyện hư hợp đạo chi cảnh đỉnh cao nhất cường giả là đủ san bằng thanh thế quần quần Thái Bình giáo. Nhân số đối với thử giới mà nói, nhiều khi đồng thời không dùng được. Một người liền có thể thành quân, cũng không phải là vui vừa lời nói. Hán Vũ Đế nên ngang ngự giá thân trình, không có chút nào che lấp, bên cạnh đi theo Long Hổ Sơn Trương Tiên Sư cùng Mao Sơn Tam Mao Chân Quân cũng không chút nào che lấp. Thái Bình giáo có thể nhấc lên như vậy lớn gọn sóng, tự nhiên cũng có một chút thông tin con đường. Chỉ là hiện tại, mọi người biết được Hán Vũ Đế ngự giá thân trinh đội hình phía sau, đều lâm vào yên lặng. Lý Huyền Động quét mắt một cái, gặp không một người nói chuyện, hắn nhịn không được nói, sợ cái gì? Nếu không được liền là chết một lần. Liên tính lần này chúng ta bại, lịch sử, bách tính cũng sẽ ghi nhớ chúng ta. Chúng ta vung xuống phản kháng hạt giống, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lại lần nữa nảy mầm. Tinh tinh chi hỏa cũng là có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Lý Huyền Động lòng đầy căm phẫn, nghiễm nhiên là một bộ thấy chết không sờn phái chủ chiến tác phong. Liên một cái chữ, đánh. Mọi người trầm mặc. Trương Giác biết trong lòng bọn họ đều đang suy nghĩ cái gì. Không có người không sợ chết. Biết rõ kết cục chắc chắn phải chết, thế gian tuyệt đại đa số người đều không có thản nhiên chịu chết quyết tâm. Dù sao, sợ chết là nhân chi bản tính. Trương Tiên Sư cùng Tam Mao Chân Quân có lẽ sẽ không đích thân xuất thủ, bọn họ chỉ là vì bảo vệ Hán Vũ Đế. Hiện tại chúng ta cần tự định giá là, có lẽ như thế nào mới có thể đánh thắng trận chiến tranh này. Trừ triều đình hơn 200 vạn đại quân bên ngoài, chi kia chỉ có mấy vạn người Vũ Lâm quân cũng muốn cân nhắc ở bên trong. Trương Giác ngữ khí bình tĩnh, có thể phía dưới vẫn như cũ không có người lên tiếng. Rất nhiều người đã bị bốn tôn luyện hư hợp đạo cảnh đỉnh cao nhất cường giả sợ vỡ mật. Theo bọn hắn nghĩ, đây đã là một tràng tuyệt không có khả năng thắng chiến tranh. cùng hắn không công chịu chết, không bằng kịp thời bỏ thành chạy a. Đương nhiên, lời này không có người dám ngay trước mặt mọi người nói ra. Chú định không thắng được chiến tranh, người nào cũng không muốn đánh. Làm sao? Còn chưa đánh từng cái liền đều bị sợ mất mật. Lý Huyền Động nhịn không được lớn tiếng kêu la. Hắn chừng hai mắt liếc nhìn, chúng ta là vì người nào mà chiến? Các ngươi còn nhớ thỏa đáng lần đầu gia nhập Thái Bình giáo lúc là vì cái gì? Hiện tại đối mặt triều đình đại quân áp cảnh, từng cái liền bắt đầu sợ. Chúng ta làm chính là rơi đầu sự tình. Chúng ta là tại tạo phản, là tại vì thiên hạ bách tính mà chiến. Sớm biết như vậy, lúc trước hà tất gia nhập Thái Bình giáo? Lý Huyền Động âm thanh rất lớn, giận không tranh. Một đám người bị Lý Huyền Động nói như vậy, từng cái trên mặt có chút nhịn không được rồi. Tam thập lục lộ cử xoáy một trong Hoàng Long, nhịn không được mở miệng nói ra, "Chân quân, không phải các huynh đệ sợ lời nói lúc trước như thế nào gia nhập Thái Bình giáo đâu? Thế nhưng, chúng ta căn bản liền không phải là triều đình đối thủ a." Trương Thiên Sư cùng Tam Mao chân quân đại danh, các vị đang ngồi ở đây người nào chưa từng nghe qua? Không phải ta muốn giải người khác chí khí, diệt uy phong mình, riêng là một cái Trương Thiên Sư liền đầy đủ đem chúng ta nơi này mọi người tiêu diệt. Hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, các huynh đệ hà tất bạch bạch chôn vùi tính mệnh a? Hoàng Long lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới không ít người của mình, nhộn nhịp mở miệng phụ họa. Đúng a, không phải chúng ta sợ chết, mà là căn bản nhìn không thấy hy vọng thắng lợi a. Cái này hoàn toàn liền không có đánh xuống cần phải, dù sao đều là tất thua kết quả. Các huynh đệ cũng có nhà muốn nuôi, bạch bạch chôn vùi tính mệnh, trong nhà lưu lại cô nhi quả mẫu về sau làm sao bây giờ? Mọi người càng nói càng kích động. Lý Huyền Động cắn răng, vừa muốn nói gì, Trương Giác mở miệng. Hắn đứng lên, mọi người lập tức yên tĩnh lại. Ta biết ý nghĩ của mọi người, thế nhưng đã đến trình độ này, cũng không lui lại cơ hội. Trương Giác ánh mắt kiên định, đương nhiên, ta sẽ không miễn cưỡng các người, vốn là một chẳng chịu chết chiến tranh, sợ chết là nhân chi thường tình. Đại gia nguyện ý tham chiến, liền lưu lại, không muốn tham chiến cho Huyền Động nói một tiếng, mang theo dưới trướng binh mã rời đi à. Nói xong, Trương Giác trực tiếp đẩy cửa rời đi, lưu lại một đám người đưa mắt nhìn nhau. Rất nhiều người biểu lộ đều rất phức tạp, bọn họ nội tâm cũng rất xoắn xuýt, dãy rủa. Có thể là biết rõ chịu chết cục diện, hà tất còn kiên trì đâu. Hoàng Long đứng lên, sắc mặt một trận biến hóa sau khi hướng về phía Lý Huyền Động ôm quyền không người, "Chân quân, xin thứ cho tại hạ không cách nào sở trường bên dưới các huynh đệ tính mệnh đi lấp trận này hoàn toàn không có phần thắng chiến tranh." Nói xong, Hoàng Long dứt khoát quay người rời đi. Theo hắn rời đi, không ít người hạ quyết tâm, cũng nhộn nhịp ôm quyền không người, "Xin lỗi chân quân." "Chân quân, các huynh đệ cũng có gia đình, ta đến vì bọn họ phụ trách." "Chân quân, xin lỗi." Nhìn xem từng cái Thái Bình quân bên trong cao tầng rời đi, Lý Huyền Động gắt gao cắn chặt hàm răng, cưỡng chế nội tâm phẫn nộ. Mãi đến hắn cuối cùng nhịn không được, giống giận gào thét, "Lan, cút đi, toàn bộ đều cút đi. Một đám hạng người ham sống sợ chết, một đám bội bạc hạng người. Ta Lý Huyền Động xấu hổ cùng các ngươi làm bạn." Nguyên bản còn tính toán lên tiếng chào hỏi lại rời đi mọi người, nhìn thấy Lý Huyền Động bộ dáng như vậy, trong lòng thầm than một tiếng, yên lặng quay người rời đi. Rất nhanh, mới vừa rồi còn kín người hết chỗ gian phòng, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy người còn đứng ở chỗ này. Trong đó có Đồng Hoài Chân, cùng với đại thương cùng hắn mang tới mấy cái bu tộc. Đồng Hoài Chân đầy mắt lo lắng, triều đình đại quân còn chưa bắt đầu tiến công, Thái Bình giáo nội bộ đã tàn đi, nhân tâm cũng đã tàn đi. Trên thực tế, Đồng Hoài Chân cũng không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, chỉ là hắn cũng sớm đã đem sinh tử không để ý, vốn định khuyên Lý Huyền Động đôi câu. Đồng Hoài Chân còn chưa mở miệng, Lý Huyền Động cũng nhanh bước chạy ra gian phòng. Ai? Đồng Hoài Chân thở dài một hơi, ngược lại đối đại thương nói, "Đại thương, các ngươi cũng rời đi à?" Đại thương bàn tay lớn đập vào Đồng Hoài Chân trên bả vai, "Lão Đồng, ngươi làm lao tử đại thương là cái gì vu? Tham sống sợ chết. Chúng ta vu tộc liền không có tham sống sợ chết." Đại thương vừa mới nói xong, bên cạnh mấy cái đại vu đều là đáp lời nói, "Đối. Chúng ta vu tộc từ trước đến nay là sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Sợ cái gì? Tổ vu sẽ phù hộ chúng ta. Nếu không được liền là chết một lần. 18 năm phía sau lão tử lại là một đầu hảo hán." Đồng Hoài Chân thần sắc lộ vẻ xúc động, cũng bị bọn họ hào khí lây nhiễm. "Lần này kết thúc phía sau, ta mời các ngươi uống rượu ngon. Bao no. Ha ha ha, đây chính là ngươi nói, lão đồng." Đại thương cười lớn. "Đương nhiên, ta tuyệt không nuốt lời." Đồng Hoài Chân lộ ra một vệt nụ cười, chỉ là ánh mắt chỗ sâu đều là lo lắng. Chương 556, đánh. Là tử tôn hậu bồi đánh. Chương 556, đánh. Là tử tôn hậu bồi đánh. Trương Giác đứng tại đi xây đài cao bên trên, nhìn qua phía dưới rậm rạp chẳng chịt đám người. Kỳ thật Hoàng Long nói không sai, đây chính là một chàng không có phần thắng chiến tranh. Trương Giác có thể vì trong lòng lý tưởng đánh đổi mạng sống, nhưng những người khác đâu? Đều làm tốt chịu chết chuẩn bị sao? Hắn không thể, cũng không nguyện ý bắt bọn hắn sinh mệnh đi lấp trận chiến tranh này. Bọn họ có quyền chi hiểu bọn họ sắp đối mặt là dạng gì địch nhân. Bọn họ tín nhiệm Trương Giác, đi theo Trương Giác là giải cứu bất tính, bọn họ đã cố gắng qua. Phía dưới, một đám Thái Bình quân ngửa đầu nhìn qua đạo kia mặc một thân hoàng y liễu, đứng tại đài cao bên trên thân ảnh, ánh mắt bên trong tràn ngập tất cả đều là sùng kính cùng tín phục. Là hắn, vì bọn họ nghèo khổ bách tính ra mặt. Là hắn, để bọn họ nghèo khổ bách tính từ đây không cần lại ăn nói khép nép. Là hắn, để thế gian nghèo khổ bách tính đều có thể ăn một bát hâm nóng cơm. Thái Bình giáo các minh đệ, ta là Trương Giác. Trương Giác mới vừa mở miệng, phía dưới không biết người nào kêu một câu "Thiên công tướng quân Bạt Tuế". Ngay sau đó, Đinh Hai nhức óc cùng kêu lên hô to vang lên, "Thiên công tướng quân Bạt Tuế, Đại Hiền lương sư Bạt Tuế, Thiên công tướng quân Bạt Tuế, Đại Hiền lương sư Bạt Tuế." Tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, thiên địa tại giờ khắc này phảng phất đều tại hắn âm thanh bên dưới run rẩy. Trương Giác đưa tay, hạ thấp xuống ép, cao giọng la lên nháy mắt biến mất. Riêng là từ một màn này liền có thể nhìn ra Trương Giác tại Thái Bình giáo chúng trong lòng là một cái địa vị gì. Bần đạo Trương Giác, xem thiên hạ bách tính khó khăn, nhân mạng không bằng dây bỏ, lòng sinh thương hại, nguyện lấy mình lực lượng thay đổi bách tính hiện trạng, liền sáng lập Thái Bình giáo, ý tại giải cứu thiên hạ bách tính, giúp bách tính thoát ly nguy tại sớm tối vũng bùn. Trương Giác âm thanh ầm ù, thổi lên gió nhẹ đem thanh âm của hắn đưa đến mỗi người bên hai. Phía dưới Thái Bình giáo chúng trầm mặc không nói, duy trì im lặng. Nhưng Thái Bình giáo cách làm chạm đến danh gia vọng tộc lợi ích, trong mắt bọn hắn, bách tính liền nên cả một đời vì bọn họ làm trâu làm ngựa, liền không nên phản kháng, nên mặc cho bọn hắn đánh chửi. Cho nên Thái Bình giáo bị mang lên yêu đạo chi danh. Hiện triều đình đại quân sắp tiếp cận, muốn tiêu diệt chúng ta Thái Bình yêu đạo, để thế gian bách tính một lần nữa trở lại đã từng làm trâu làm ngựa thời gian. Không chỉ là các ngươi, còn có các ngươi con cái cũng sẽ vĩnh viễn làm trâu làm ngựa, các ngươi con cái cũng vẫn như cũ như vậy, đời đời kiếp kiếp làm nô làm tỳ. Trương Giác âm lượng đột nhiên nâng cao, phía dưới Thái Bình giáo chúng từng cái trong mắt hiện lên tức giận. Triều đình hoàng đế ngự giá thân trình, xuất lĩnh quân đội thế không thể đỡ, xa không phải chúng ta có thể chống đỡ, tiếp xuống phát sinh chiến tranh là một chẳng không có phần thắng chiến tranh. Chúng ta bên trong vô số người sẽ vì thế mất mạng. Ta nghĩ hỏi một câu, đại gia sợ sao?
Không sợ.
Không sợ.
Không sợ.
Thái Bình giáo chúng cùng kêu lên hô to, thanh thế rung trời.
Các ngươi không sợ, ta sợ.
Trương Giác lời này vừa nói ra, mọi người mắt lộ rung động, nghi hoặc.
Ta sợ các ngươi làm ra không sợ hy sinh, ta sợ các ngươi hy sinh không cách nào đổi lấy thắng lợi, ta sợ cha của các ngươi nương mất đi nhi tử, thê nhi mất đi phụ thân. Tiếp xuống chiến tranh, chúng ta chú định sẽ thất bại, cho nên đại gia nên đi liền đi đi thôi, thừa dịp triều đình đại quân còn không có chạy tới, đều thu thập tay mải rời đi à. Trương Giác lời này vừa nói ra, không những phía dưới Thái Bình giáo chúng ngây dại, liền Lý Huyền Động, Đồng Hoài Chân đám người đều sững sờ tại nguyên chỗ, lấy vì chính mình nghe lầm. Trường hợp này bên dưới không là nên cổ vũ sĩ khí, để các chiến sĩ anh dũng giết địch, giết một cái không lỗ, giết hai cái là kiếm sao? Làm sao ngược lại khuyên bảo mọi người kịp thời rời đi a? Nguyên bản còn yên tĩnh phía dưới lập tức thay đổi đến ồn ào. Đại gia yên lặng một chút. Trương Giác đưa tay, tiếng ồn ào lập tức biến mất, bọn họ ánh mắt không hiểu, nghi hoặc nhìn qua đạo kia thân ảnh màu vàng, nhìn qua bị bọn họ coi là chúa cứu thế thân ảnh. Chú định không có phần thắng chiến tranh, ta thực tế không muốn các ngươi làm hy sinh vô vị, tất cả mọi người đi thôi, rời đi Từ Châu. Trương Giác nói xong, trong lòng thở dài một tiếng. Cuối cùng vẫn là thất bại, hắn còn đánh giá thấp triều đình lực lượng, đại hán lập quốc mấy trăm năm, như thế nào Thái Bình giáo phát triển mười mấy năm liền có thể chống đỡ. Sợ rằng phía trước sở tác sở vi, tại triều đình trong mắt chỉ là tiểu đả tiểu nháo. A Trương Giác hối hận không? Hắn là không hối hận, tất nhiên lựa chọn tuân theo nội tâm của mình, coi hắn bước lên con đường này thời điểm, liền sẽ không hối hận. Lý Huyền Động nắm chặt song quyền, nếu như muốn nói người nào hiểu rõ nhất Trương Giác lời nói, chỉ có hắn. Hai người thiếu niên quen biết, cùng chung chí hướng, nâng đỡ lẫn nhau trợ giúp cho đến hôm nay. Hắn hiểu được Trương Giác ý nghĩ, cũng ủng hộ hắn ý nghĩ, chỉ là trong lòng không cam lòng để hắn chịu đủ thống khổ. Chẳng lẽ cứ thế từ bỏ sao? Đồng Hoài Chân cũng minh bạch Trương Giác vì sao muốn nghỉ việc bọn họ, hắn thầm than một tiếng. Người dù có vạn bất đắc dĩ, cuối cùng cũng đánh không lại thiên mệnh. Ta không đi. Là Thiên Công tướng quân cứu chúng ta một nhà, để chúng ta một nhà có thể ăn hâm nóng cơm, không cần lại chịu Chu lão gia đánh chửi, ta không đi. Đối,
ta cũng không đi. Chúng ta một nhà mệnh đều là Thiên Công tướng quân cứu, liền xem như chết, ta cũng phải cùng Thiên Công tướng quân đứng chung một chỗ.
Đối,
không đi. Đi trở về cũng là làm lão gia nô lệ. Chết thì chết, nếu không được lão tử 18 năm phía sau lại là một đầu hảo hán.
Đánh,
cùng triều đình đại quân đánh. Liền xem như chết ta cũng muốn trên người bọn hắn chọc hai cái lỗ thủng. Dần dần, bọn họ bắt đầu cao giọng hô to, cùng nhiệt chiến ý dâng lên, giờ khắc này, cho dù là tử vong cũng vô pháp để bọn họ hoảng hốt, không cách nào dao động bọn họ kiên định đi theo Thiên Công tướng quân quyết tâm. Bọn họ chỉ biết là Thiên Công tướng quân cứu bọn họ, để bọn họ không cần lại chịu đựng đánh chửi, không cần lại bị trở thành xuất sinh đối đãi, có thể ăn một cái hâm nóng cơm. Bách tính là ngu muội, nhưng bọn hắn là người, là có tình cảm. Bọn họ biết người nào đối tốt với bọn họ, đối với bọn họ không tốt, bọn họ có lẽ không có quá lớn bản lĩnh, nhưng bọn hắn sẽ dốc hết toàn lực đem chính mình có khả năng nắm giữ tất cả toàn bộ cũng vì đó trả giá. Bên hai một làn sóng tiếp theo một làn sóng tiếng gầm, để Lý Huyền Động lệ nóng doanh trọng, giờ khắc này hắn cảm thấy tất cả đều đáng giá. Đài cao bên trên, Trương Giác cái mũi chua chua, cảm giác con mắt có đồ vật gì không bị khống chế muốn chảy ra ngoài. Hắn hít sâu một hơi, ép ép tay. Các minh đệ, lại nghe ta một câu, chú định không có phần thắng chiến tranh, hà tất đi làm hy sinh vô vị đâu. Trương Giác nói. Lúc này, phía dưới một cái hán tử lớn tiếng gào thét, Thiên Công tướng quân. Chẳng lẽ không có thắng coi như chúng ta liền từ bỏ sao? Vậy chúng ta làm tất cả thì có ý nghĩa gì chứ? Ta không có đọc qua sách, nhưng ta cũng nghe qua. Vì mọi người nhặt lương người, không thể làm cho đánh chết ở gió tuyết. Triều đình sẽ bỏ qua ngày sao?
Sẽ không.
Cho dù đại gia hỏa đều trở về, lại có bao nhiêu người có thể được sống cuộc sống tốt đâu? Sợ rằng không bao lâu nữa những cái kia danh gia vọng tộc liền sẽ ngóc đầu trở lại, một lần nữa nô dịch chúng ta, để chúng ta thành làm nô tài.
Thiên Công tướng quân,
làm chúng ta quyết định đi theo ngài thời điểm, liền đã không quan tâm sinh tử. Đại gia làm đều là nghịch tặc sự tình, triều đình há lại sẽ buông tha chúng ta đám này nghịch tặc.
Thiên Công tướng quân, đánh đi.
Không quản kết quả thắng hay thua, chúng ta ít nhất phản kháng qua. Hành vi của chúng ta sẽ tại lịch sử lưu lại dấu chân, dù cho chúng ta thất bại, người đến sau cũng sẽ đi theo cước bộ của chúng ta, cũng sẽ một lần nữa dơ cao khởi nghĩa cờ xí. Liên để chúng ta dùng sinh mệnh là tử tôn hậu bối lộ ra một con đường a. Hắn phát biểu đưa tới đại gia mãnh liệt cộng minh, từng cái tê tâm liệt phế gào thét lớn, thế tất yếu đem triều đình đại quân nghiền nát đồng dạng. Hắn lời nói để Trương Giác rất có cảm xúc. Nhìn phía dưới kích động đám người, hắn hít sâu một hơi. Bọn họ cũng không phải là đang vì Trương Giác mà chiến, mà là đang vì mình mà chiến. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trương Giác đưa tay. Thương Thiên Dĩ Tử, Hoàng Thiên Đương Lập, tuổi tại Giác, Thiên Hạ Đại Ca. Chương 557, Bần đạo Trương Giác, mời đại hán chịu chết. Chương 557, Bần đạo Trương Giác, mời đại hán chịu chết. Thương Thiên Dĩ Tử, Hoàng Thiên Đương Lập, tuổi tại Giác, Thiên Hạ Đại Ca. Thương Thiên Dĩ Tử, Hoàng Thiên Đương Lập, tuổi tại Giác, Thiên Hạ Đại Ca. Thiên địa tại bọn họ gào thét bên dưới là chi biến sắc, trùng thiên chiến ý bay lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người làm tốt nên đón chiến tranh chuẩn bị, vì thế bọn họ có thể giao ra bản thân tất cả, bao gồm sinh mệnh. Bách tính từ trước đến nay đều không ngu muội, người nào đối tốt với bọn họ, người nào đối với bọn họ hỏng, bọn họ rõ rõ ràng ràng. Đài cao bên trên, Trương Giác vươn tay, cảm thụ được lòng bàn tay một chút tập ước, hắn ngửa đầu nhìn trời. Trời muốn mưa. Vệ Thanh sớm đã biết được hoàng đế bệ hạ ngự giá thân chinh thông tin. Vì thế, phân biệt ép vào Dự Châu cùng Ký Châu hai đường đại quân cũng đội vàng đuổi từ Châu tụ lại. Bệ hạ, Hạ Phi quận là từ Châu cửa ra vào, thần đã sai người đánh tra rõ ràng, Thái Bình yêu đạo tập kết trăm vạn đại quân tại cái này, muốn tại cái này cùng chúng ta quyết một trận tử chiến. Vệ Thanh ngồi đối diện tại chủ vị đạo kia uy nghiêm thân ảnh nói, trung quân doanh trướng, chủ vị ngồi rõ ràng là ngự giá thân chinh Hán Vũ Đế, phía dưới thì là các lộ đại quân tướng quân. Đến mức Trương Thiên Sư cùng Tam Mao chân quân đám người cũng không có tại trung quân doanh trướng đợi, bọn họ không hiểu quân sự, chỉ là đến bảo vệ Hán Vũ Đế thân thể an toàn mà thôi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ là sẽ không tùy ý xuất thủ. Hán Vũ Đế cũng sẽ không bắt buộc bọn họ xuất thủ trấn áp Thái Bình yêu đạo. Hán Vũ Đế khẽ gật đầu, chấm sẽ không nhúng tay, làm sao tác chiến từ ngươi cái này Tam quân thống soái quyết định, chấm lần này chưa đến, chỉ là đối cái kia Thái Bình yêu đạo cái gọi là Thiên Công tướng quân cảm thấy hứng thú. Hán Vũ Đế cũng không phải là không thông quân sự, nhưng hắn là hoàng đế, mang binh đánh trận sự tình liền nên phía dưới tướng quân đi làm, hắn cũng không cho rằng chính mình bài binh bố trận có thể so sánh Vệ Thanh càng lợi hại. Vệ Thanh hiện tại lớn tư mã vị trí, là hắn một bước một cái dấu chân, dùng từng trận chiến tranh thắng lợi xây dựng. Từ Vệ Thanh cung kính ôn quyền hành lễ. Khi nào có thể công thành? Hán Vũ Đế hỏi. Bẩm báo bệ hạ, đại quân đã làm tốt chiến chuẩn bị trước, sáng sớm ngày mai liền có thể phát động công thành. Vệ Thanh ngữ khí âm vang có lực. Tốt. Hán Vũ Đế liếc nhìn một cái trong doanh trướng mọi người, tiêu diệt Thái Bình yêu đạo, chấm đích thân cho các tướng sĩ luận công hành thưởng. Nghe vậy, trong doanh trướng mọi người kích động cao giọng đáp, ừ. Trong đó kích động nhất không gì bằng Lý Quảng. Lý Quảng cũng là trải qua bách chiến lao tướng, có thể cho tới bây giờ đều không thể được đến tước vị. Mã Biện, Tân Tức Hầu. Vệ Thanh, Trường Bình Hầu. Hoắc Khứ Bệnh, Quan Quân Hầu. Chưa có thể được đến tước vị, là Lý Quảng một mực chôn giấu ở trong lòng không cách nào nói thống khổ, thậm chí hắn đứng tại trong doanh trướng đều cảm giác thấp người khác một đầu. Lần này tiêu diệt Thái Bình yêu đạo chính là hắn Lý Quảng phong hầu ngày. Đêm sấm sét vang dội, mưa to gió lớn. Trương Giác cùng Lý Huyền Động hai người đứng tại cửa ra vào nhìn qua đêm mưa. Công đạt, triều đình ngày mai liền sẽ công thành. Lý Huyền Động nói. Trương Giác khẽ gật đầu, trận mưa lớn này sẽ kéo dài đến ngày mai. Lý Huyền Động mím môi một cái. Công đạt, ngươi nói lịch sử có thể hay không lưu lại dấu vết của chúng ta? Trương Giác trả lời, biết. Về sau phàm là gặp phải chèn ép, bóc lột, bách tính sẽ nghĩ tới rất nhiều năm trước chúng ta, sẽ việc nghĩa chẳng từ nan giờ cao khởi nghĩa cờ sĩ. Lý Huyền Động khỏe miệng kéo lên một vệt nụ cười, ngươi nói, ta lúc đầu nguyện vọng có tính hay không thực hiện. Trương Giác quay đầu nhìn hướng hắn, đông nhiên cười một tiếng. Đương nhiên, thiên hạ người nào không biết quân hôm sau. Mây đen ép thành, mưa to vẫn còn tiếp tục. Trương Giác đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phía dưới đen nghịt triều đình đại quân. Nước mưa rơi vào các tướng sĩ khôi giáp bên trên, tóe lên một chút bọt nước, theo giáp trụ hướng xuống nhỏ xuống. Triều đình đại quân cùng Thái Bình giáo chúng xa nhìn nhau từ xa, trừ tiếng mưa rơi nghe không đến bất luận cái gì một tia tạp âm, sơ sát tiêu điều bầu không khí chính tại ngưng tụ. Một đạo uy vũ thẳng tắp dáng người đi tới đại quân trước trận, nước mưa còn chưa gần hắn thân liền bị bình chướng vô hình ngăn cách. Trương Giác một cái liền nhìn thấy hắn, đồng thời hắn cũng nhìn thấy Trương Giác. Hai người xa nhìn nhau từ xa, trong lòng đều sáng tỏ thân phận của đối phương, một vị là đại hán triều đình đương kim đế vương, một vị là dơ cao khởi nghĩa đại kỳ Thái Bình đạo thủ lĩnh. Thấy được trên tường thành đạo kia mặc hoàng y liễu, bị nước mưa ướt nhẹp thân ảnh, Hán Vũ Đế ánh mắt nghiền ngẫm, ngươi chính là Thái Bình yêu đạo thủ lĩnh đạo tặc Trương Giác. Một tiếng long ngâm, Hán Vũ Đế âm thanh giống như hoàng sợ thiên âm, truyền vào Thái Bình giáo chúng mọi người trong hai. Trương Giác mặt không đổi sắc, quân gọi bần đạo là trộm, không biết bần đạo chỗ trộm vật gì. Hán Vũ Đế nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Ngắm nhìn cái kia đại hán cửu ngũ chí tôn, Trương Giác phảng phất nhìn thấy một đầu ngũ trảo kim long đang gầm hét. Trương Giác hít sâu một hơi, đưa tay thở dài cúi đầu, bần đạo Trương Giác, hôm nay liên kết Cửu Châu Lê Dân, lay một nhà chi vương đỉnh. Mời đại hán chịu chết. Nặng nghề âm thanh truyền đến bốn phương. Ầm ầm. Vừa dứt lời, một đạo đinh thai nhức góc thiên lôi nổ vàng, tựa như tại hưởng ứng Trương Giác lời nói. Hán Vũ Đế ánh mắt thay đổi đến băng lãnh. Trên tường thành Thái Bình giáo chúng nhưng là cuồng nhiệt mà nhìn xem đó cũng không thân ảnh cao lớn. Nhiệt huyết tại sôi trào. Vệ Thanh cảm nhận được bệ hạ trên thân hàn ý, minh bạch bệ hạ là tức giận. Hắn lúc này rút ra bên hông bội kiếm, cao giọng hét lớn, tam quân nghe lệnh. Phá thành, diệt trộm. Bang. Đều nhịp kim loại giao minh thanh âm nổ vang. Oeng. Ngay sau đó lớn bắt đầu rung dậy, nước thủy triều đen kịt hướng về tường thành dũng mãnh lao tới, thế muốn nghiền nát tường thành. Trên tường thành, Trương Giác bàn tay lớn một lần hành động, Lý Huyền Động cao giọng gào thét vang vọng, giết, giết. Thái Bình giáo chúng cùng kêu lên hô to, kêu tiếng giết rung trời. Rất nhanh, tối sầm một vàng hai đạo hoàn toàn khác biệt dòng lũ hướng đụng vào nhau. Từ tiếng giết rung trời hám địa, một tràng huyết tinh chiến tranh chính thức bắt đầu. Một cái đầu bảng khăn vàng Thái Bình giáo chúng, nhìn lên trước mặt sông lên tường thành đến triều đình binh, hắn nắm chặt trong tay trường mâu, gào thét chọc vào đi lên. Nhưng mà, tên kia triều đình binh phản ứng rất nhanh, lách mình tránh thoát đồng thời bắt lại đâm tới trường mâu, trong tay chiến đao hướng về hắn bổ tới. Phốc phốc, một đao chém vào bả vai, lưỡi đao sắc bén cắm ở xương cốt bên trên, Thái Bình giáo chúng phát ra thống khổ gào thét, hắn mắt đỏ, lại liều lĩnh xông về phía trước đi, ôm chặt lấy triều đình binh, dùng sức hướng phía trước đạp một cái. Hai thân ảnh từ trên tường thành rơi xuống. Thiên Công tướng quân Bạch Tuế. Phanh. Hai người rơi xuống tường thành ngã thành thịt nát. Một màn này không hề chỉ là xuất hiện ở một chỗ, tại mọi thời khắc đều có người từ trên tường thành rơi xuống, triều đình binh, Thái Bình giáo chúng đều có. Chỉ là vừa đụng chạm, nồng đậm mùi máu tươi liền bắt đầu lan tràn, cho dù là mưa to cũng không che giấu được. Máu tươi cùng nước mưa nói nhập là một, trong chớp mắt đen tui tường thành đen kịt liền bị phủ lên thành màu đỏ. Một tên Thái Bình giáo chúng vừa mới đao bổ chết trước mặt triều đình binh, ngay sau đó một cái chiến mâu từ sau lưng đâm đến. Hắn cúi đầu xem xét, phần bụng nhiều ra đến một cái nhiễm chiến mâu màu máu. Hắn lại quay đầu, trở tay chính là một đao bổ vào triều đình binh trên đầu. Tiếp lấy, hai người đều là ngã trong vũng máu. Chiến tranh tàn khốc tại giờ khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Thái Bình giáo chúng gào thét, không có người nào e ngại lùi bước. Thiên Công tướng quân đang cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Triều đình binh điên cuồng xông lên tường thành, không sợ sinh tử gặp người liền chặt. Bệ hạ chính ở phía sau nhìn chăm chú lên bọn họ. Song phương đều bởi vì tín niệm trong lòng mà điên cuồng chém giết. Chương 558, triệu tập chúng đệ tử chương 558, triệu tập chúng đệ tử trong lúc rảnh rỗi Vương Bách Huyền đi trấn yêu quan nhìn một chút đại đồ đệ của mình quay ra. Tại trấn yêu quan ở vài ngày sau, hắn liền nghĩ đi đại hán nhìn xem Trương Giác. Trương Giác đi lần này chính là hơn 10 năm, từ trước đến nay chưa từng trở về. Nửa đường Vương Bách Huyền cũng đi qua đại hán, trong bóng tối nhìn một chút Trương Giác. Hắn không nghĩ tới chính là Trương Giác vẫn là đi lên đã từng đường cũ. Đây là vận mệnh sao? Coi hắn tiếp thu Trương Giác cái tên này thời điểm, liền tiếp thu hắn cố định vận mệnh, hoặc là nói kế thừa đại hiển lương sư y bát. Thái Bình giáo vẫn là xuất hiện. Nhưng mà, làm Vương Bách Huyền lần này đến đại hán lúc, lập tức dọa hắn kêu to một tiếng. Triều đình đại quân thế mà cùng Thái Bình giáo khai chiến. Vương Bách Huyền không do dự, lúc này liền trở về bắt đầu triệu tập chính mình một đám đồ đệ. Hắn từ trước đến nay là bên người thân không cần đạo lý, bất kể như thế nào, Trương Giác chính là hắn Vương Bách Huyền đồ đệ, còn chưa tới phiên người khác đến dạy dỗ. Còn nữa, Trương Giác sở tác sở vi đều là vì bất tính. Vương Bách Huyền cái này làm sư phụ há có không giúp lý lẽ. Đại tổng, trấn yêu quan. Làm Quách Gia nhận đến sư phụ tin tức truyền đến phía sau, không chút do dự hướng Triệu Ngạn xin phép nghỉ, lại có người ức hiếp chính mình sư đệ. Làm đại sư Minh há có thể khoanh tay đứng nhìn. Quách Gia muốn xin nghỉ phép sự tình truyền đến Chu Cẩn Xuyên chờ người trong hai, từ Quách Gia cửa ra vào bên trong biết được sư đệ của hắn tại bên ngoài nhận đến ức hiếp lúc, Chu Cẩn Xuyên, Dương Tông bảo đám người không chút do dự lựa chọn cùng hắn cùng một chỗ. Nhưng Triệu Ngạn sao có thể cho phép bọn họ toàn bộ rời đi? Trấn yêu quan chính là đại tống tây bắc cương vực trọng địa, gần đây yêu vực liên tiếp xâm chiếm, toàn bộ đều đi người nào đến trấn thủ. Cuối cùng, tại Triệu Ngạn yêu cầu bên dưới, Quách Gia chỉ dẫn theo Chu Cẩn Xuyên cùng Dương Tông Bảo đồng hành. Bắc vực, Tần Quốc. Doanh Chính tại Gia Cát Lượng cùng Khương Thừa Phong trợ giúp bên dưới, đi Hàn Quốc đem Hàn Phi cho nửa dỗ dành nửa lửa gạt đưa đến Tần Quốc. Vị này hậu thánh tuân tử cao đồ, pháp gia tuyệt thế thiên tài. Hắn vừa đến Tần Quốc, tại Doanh Chính toàn lực ủng hộ bên dưới, được đến đại chiến thân thủ. Đồng thời, Hàn Quốc lãnh thổ đang bị Tần Quốc không ngừng ăn mòn, hiện tại chỉ còn lại Hàn Quốc đô thành một thành. Làm ra Cát Lượng thấy được sư phụ đến lúc, lòng tràn đầy vui vẻ. Sau đó, hắn liền được Trương Giác sư huynh ngay tại bị người khi dễ thông tin. Trương Giác lúc trước còn tại đạo quan lúc, đối ra Cát Lượng bọn họ những sư đệ này rất chiếu cố, ra Cát Lượng đối Trương Giác cũng rất kính trọng, hiện khi biết sư huynh ngay tại bị người khi dễ, hắn làm sao có thể nhẫn. Lúc này liền hướng Doanh Chính xin nghỉ, muốn đi đại hán một chuyến. Vương Bách Huyền một cách tự nhiên cũng gặp được thanh niên thời kỳ chính ca, lòng tràn đầy kinh hỉ. Đây chính là thủy hoàng đế a. Nhất thống lục quốc, đặt vững phong kiến vương triều bắt đầu, chính là hoa hạ tổ long. Doanh Chính biết được Gia Cát Lượng muốn rời khỏi sự tình, lúc này bày tỏ muốn cùng theo. Đáng tiếc, bị phụ thân hắn dị nhân một tiếng cự tuyệt. Dị nhân đã bị lập thành thái tử, mà Doanh Chính thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết, chính là chú định Tần Quốc bên dưới hạ nhiệm quân chủ, đoạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Tần Quốc không chừng sẽ phát sinh náo động. Bất đắc dĩ, Doanh Chính chỉ có thể mà thôi đi Đại Hán tâm tư. Nhưng biết được Gia Cát Lượng chuyến này là cùng Đông Hoang Đại Hán triều đình là địch, hắn liền đi thỉnh cầu tổ phụ, cũng chính là đương kim Tần Quốc quốc quân, Tần Chiêu Tương Vương. Thỉnh cầu tổ phụ để nhàn phú ở nhà Vũ An quân Bạch Khởi cùng Gia Cát Lượng đoạn đường. Tần Chiêu Tương Vương đối với chính mình cái này trưởng tôn rất coi trọng, lúc đầu hắn đối Võ An Quân liền có mấy phần ý kiến, dứt khoát liền đáp ứng hắn. Khương Thừa Phong xem như Gia Cát Lượng sư huynh đương nhiên phải theo hắn cùng rời đi. Tại Doanh Chính nhiệt tình bên dưới, Vương Bách Huyền cùng Tần Chiêu Tương Vương gặp mặt một lần, được đến nhiệt tình chiêu đãi. Vương Bách Huyền cũng không nghĩ tới, Gia Cát Lượng bắt buộc chuyến đi, thế mà lại cùng chính ca quen biết. Hắn lần này trước đến, không ít thấy đến chính ca, còn nhìn thấy Tần Chiêu Tương Vương, Doanh Chính phụ thân dị nhân, còn có Vương Tiễn phụ tử. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, Võ An Quân thế mà muốn hộ tống cùng một chỗ. Vị này sát thần danh hiệu có thể là vang vọng hóa hạ mấy ngàn năm, cho dù là hậu thế cũng vẫn như cũ được đến vô số người sùng bái cùng yêu thích. Tây Lĩnh, Đại Minh, sư phụ. Chu Du cười hì hì hô. Vương Bách Huyền quay đầu liếc nhìn mái đầu bạc trắng tuấn lãng thiếu niên, lại liếc nhìn bên cạnh trung niên hán tử cùng bên cạnh cái kia chói bím tóc xoăn thiếu nữ. Chu Du cho Hoàng Huệ Huệ liếc mắt ra hiệu. Hoàng Huệ Huệ lập tức bưng nước trà tiến lên, cung kính nói: "Sư phụ, mời uống trà." Nghe đến sư phụ hai chữ, Vương Bách Huyền ánh mắt liếc mắt Chu Du. Gặp sư phụ xem ra ánh mắt, Chu Du hắc hắc cười một tiếng. Không nghĩ tới Chu Du tiểu tử này mới là người thằng lớn, ra đến rèn luyện một chuyến, thế mà còn gạt một cái tức phụ. Lúc trước, Hoàng Trấn Nguyên mang theo Hoàng Huệ Huệ rời đi thôn, một đường đều đang tìm Chu Du. Làm gặp phải Chu Du thời điểm, phát hiện Chu Du đang bị Bạch Liên giáo người truy sát. Vàng Tuệ Tuệ chỗ nào nhìn đến nàng Chu Du ca ca bị người khi dễ a? Nội vàng la lên cha mình hỗ trợ. Hoàng Trấn Nguyên tại ẩn cư phía trước, trên giang hồ đều có uy danh hiển hách, chính là võ đạo đệ lục cảnh, ngọc hành cảnh cường giả. Truy sát Chu Du hai người Bạch Liên giáo chúng tự nhiên bị Hoàng Trấn Nguyên lật tay trấn sát. Về sau, bốn người liền một đường đồng hành. Đến mức một vương phủ cùng Bạch Liên giáo sự tình, Chu Du không có lại đi dình líu. Thế nhưng âm hắn cảnh hướng thiên, Chu Du cũng không có buông tha. Hắn sở dĩ bị Bạch Liên giáo truy sát, cái này phía sau tất cả đều là cảnh hướng thiên công lao. Có Hoàng Trấn Nguyên tôn đại thần này đồng hành, cảnh hướng thiên tự nhiên là tự thực các quả. Nhìn lên trước mặt có chút thấp thỏm Hoàng Huệ Huệ, Vương Bách Huyền khẽ mỉm cười, tiếp nhận nàng đưa tới nước trà. Hoàng Trấn Nguyên ở bên cạnh nhìn xem, vô ý thức nhíu mày. Vương Bách Huyền mặt ngoài nhìn qua giống một người bình thường, thâm nóng ngươi nho nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo vài phần mây trôi nước chảy. Nhưng chính là cái này người trẻ tuổi đến đáng sợ người trẻ tuổi, để hắn kiếp sợ, ngọc hành cảnh trực giác nói cho hắn, trước mắt nam tử trẻ tuổi này rất khủng bố. Đơn thuần bề ngoài, Chu Du là Vương Bách Huyền tất cả đồ đệ bên trong xoáy nhất, điểm này không thể nghi ngờ. Chu Mỹ Lang chi danh, có thể là lưu truyền sâu xa. Chu Du có thể tìm tới người yêu, làm sư phụ tự nhiên là chúc phúc. Đối với các đồ đệ tình cảm giác vấn đề, hắn liền đồng thời sẽ không quá nhiều can thiệp. Vương Bách Huyền đem chính mình lần này ý đồ đến nói cho Chu Du. Chu Du lúc này vô bàn một cái, giận tím mặt. Dám khi dễ sư huynh ta, quả thực là đang tìm cái chết. Chu Du hảo không ngoài suy đoán lựa chọn cùng Vương Bách Huyền trở về. Nghe xong muốn đi đại hán đánh nhau, Bạch Trước Vân lúc này hưng phấn báo danh. Mà Hoàng Huệ Huệ nghe xong, sợ Chu Du có cái gì nguy hiểm, vội vàng nói muốn về thôn, mời trong thôn thúc, bá, di bọn họ hỗ trợ. Hoàng Trấn Nguyên vô ý thức cự tuyệt, đại gia ẩn cư ở trong thôn, vốn là chán ghét thế tục nhộn nhịp hỗn loạn, hiện tại để bọn họ rời núi đi giúp Chu Du, sao có thể tiếp thu. Hoàng Trấn Nguyên nghiêm khắc cự tuyệt nữ nhi hồ đồ. Nhưng khi hắn thấy được nữ nhi trong mắt lóe ra hào ánh, một bộ ủy khuất ba ba dáng rất lúc, trong lòng nhịn không được mềm nhũn. Từ khi thê tử qua đời, nữ nhi chính là hắn duy nhất uy hiếp, hắn không nhìn được nhất chính là nữ nhi nhận đến ủy khuất, nếu không cũng sẽ không mang theo nữ nhi rời núi. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đồng ý tại Chu Du giảng giải bên dưới, Vương Bách Huyền lập tức hiểu rõ. Một đám đại lão ẩn cư thâm sơn, này làm sao giống như một số bên trong huyền ảo tiểu thuyết kịch bản. Vương Bách Huyền tới mấy phần hứng thú, dứt khoát cũng cùng theo, nếu như bọn họ không nguyện ý, hắn liền mang theo Chu Du bọn họ trực tiếp rời đi. Nơi này chính là Đại Minh, khoảng cách Đại Tống cùng Đại Hán không biết bao xa, không có Vương Bách Huyền truyền tống bản lĩnh, để chính bọn họ đi đường lời nói, sợ rằng đợi đến thời điểm, Trương Giác thi cốt đều lạnh thấu. Chương 559, mục tiêu Đại Hán, lên đường. Chương 559, mục tiêu Đại Hán, lên đường. Nhìn xem đạo quan bên trong đứng đầy mọi người, Vương Bách Huyền trong lòng có chút cảm khái. Có Quách Gia mang về tới hảo hữu, có Gia Cát Lượng từ Tần Quốc mang về giúp đỡ, còn có Chu Du từ Đại Minh mang về một đám ẩn cư đại lao. Ngày đó, Vương Bách Huyền bồi theo cùng đi đến cái kia vắng vẻ thâm sơn thôn trang nhỏ. Khi nhìn thấy ẩn cư tại nơi đó một đám đại lão lúc, không nhịn được cũng là cả kinh. Không có người nào thấp hơn đệ ngũ cảnh, đệ lục cảnh cũng không phải số ít, trọng yếu nhất chính là nhân số đông đảo, chừng gần như 30 vị. Cố thế lực này, không quản để ở nơi đâu đều tuyệt đối là đứng đầu thế lực. Tại Hoàng Huệ Huệ âm thanh nước mắt đồng thời hạ ủy khuất thỉnh cầu bên dưới, một đám bốn định cứ như vậy ẩn cư, chết già ở trong thôn mọi người, cuối cùng vẫn là quyết định cùng nha đầu này đoạn đường. Dù sao, Hoàng Huệ Huệ là bọn họ nhìn xem lớn lên, nha đầu này cùng Chu Du tình cảm còn tại đó, đến lúc đó hai người thành thân, bọn họ xem như là người nhà mẹ đẻ. Chỗ nào có thể không cho nha đầu này ra tăng điểm nhà mẹ để phân lượng à? Vì vậy, toàn bộ thôn xuất động, đệ lục cảnh người, chừng 8 người, còn lại đều là đệ ngũ cảnh. Nhìn thấy Vương Bách Huyền âm thầm liễu lưỡi, Chu Du tiểu tử này là gạt một cái đứng đầu thế lực trở về à? Trừ ra bọn họ, Vương Bách Huyền ánh mắt đặt ở bên cạnh cái kia tư thế hiên ngang nữ hài trên thân, cùng với nàng đứng bên cạnh nho nhã trung niên nam nhân. Tô Tiêu cùng thúc thúc của hắn Tô Triệt. Vương Bách Huyền cũng là về sau mới biết được, Tô Tiêu cô nàng này phụ thân lại là đại danh đỉnh đỉnh thiết quan Vương Tô Thức. Biết được Vương Bách Huyền muốn đi Đại Hán, nàng kêu la muốn cùng đi. Bị Tô Thức biết phía sau, quả quyết tự tuyệt, làm sao nữ nhi lớn không còn được, hắn chỉ để cho mình đệ đệ đi cùng. Tô Triệt, tự tử do, hiệu Dĩnh Tân Di lão. Tại một giới khác, cùng hắn cha Tô Tuần, huynh trưởng Tô Thức Tịnh Xương Tam Tô, đồng liệt đường Tống Bát đại gia. Tô gia ba phụ tử đều là thiên nhân phong thái. Huynh trưởng Tô Thức bị phong nhị tự vương, nho đạo đệ thất cảnh, bình thiên hạ cảnh đại nho, đại tống đương thời đỉnh cao nhất đại nho một trong. Mà làm đệ đệ, thiên phú tự nhiên không kém, chính là nho đạo đệ lục cảnh, thế gia cảnh đại nho. Ngoại trừ Vương Bách Huyền tất cả đồ đệ đều ở đây. Phía sau chạy đi Trung Châu đại đường Quan Vũ, Triệu Vân bọn hắn cũng đều bị Vương Bách Huyền tìm về đến. Lục Du không biết từ chỗ nào nghe Vương Bách Huyền muốn chạy đi Đại Hán thông tin, cũng là đội vàng chạy đến. Lục Du cùng Vương Bách Huyền ngày bình thường cũng có liên hệ, từ lần trước hắn về Lục gia, tìm đột phá tề gia cảnh thời cơ, hai người về sau liền cắt đứt liên lạc. Lần này Lục Du chạy tới, tự nhiên là đã đột phá tới tề gia cảnh đại nho. Tính toán, lần này Vương Bách Huyền triệu tập đội hình, gần như có thể xưng bá đại tống giang hồ. Chỉ là đệ thất cảnh liền có hai tôn, một cái Vương Bách Huyền, một cái Vũ An quân Bạch Khởi. còn lại không phải đệ lục cảnh chính là đệ ngũ cảnh, không có người nào thấp hơn đệ ngũ cảnh. Cỗ thế lực này dù là những cái kia truyền thừa mấy trăm năm thậm chí ngàn năm thế gia nhìn cũng phải hãi hùng kiếp vía. Lần này muốn mang như thế nhiều người đi hướng Đại Hán, Vương Bách Huyền không cách nào duy nhất một lần mang đi, chỉ có thể xây dựng truyền tống trận. Có phía trước một lần kinh nghiệm, lần này Vương Bách Huyền vẹn vẹn chỉ là hao phí 3 ngày liền xây dựng mà thành. Truyền tống trận đem toàn bộ đạo quan bao khỏa ở bên trong. Một mọi người thấy truyền tống trận, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dù là Vũ An quân Bạch Khởi đều ở trong lòng thất kinh, không nghĩ tới trận sư truyền thừa thế mà cũng không đoạt tuyệt. Chư vị, chuẩn bị kỹ càng lên đường. Vương Bách Huyền đứng tại trong trận pháp ở giữa, cao giọng kêu gào. Một mọi người vẻ mặt không đồng nhất, ánh mắt ngưng lại, đối với kế tiếp Đại Hán hành trình đều tràn đầy chờ mong. Ở đây tuyệt đại đa số người, đời này đều không hề rời đi qua chính mình ở vương triều. Đi hướng tha hương nơi đất khách quê người, đối với bọn họ đến nói cũng là một loại mới lạ thể nghiệm. Ông truyền tống trận bắt đầu bù bù, trên trận pháp khắc dấu vô số phức tạp minh văn bắt đầu sáng lên, vòng vòng đan sen trận pháp bắt đầu lên cao xoay tròn, ngay sau đó chỉ nghe ông một tiếng vù vù tiếng vang, một đạo quang trụ trực trùng vân tiêu. Làm cô sáng biến mất phía sau, đạo quan bên trong không có một ai. Đại Hán, Từ Châu. Đêm. Liên tiếp mấy ngày chém giết, tại màn đêm buông xuống phía sau, các tướng sĩ cuối cùng được đến nghỉ ngơi. Trừ tuần tra tướng sĩ, những người khác rơi vào đang ngủ say, mọi âm thanh yên tĩnh. Trương Giác cùng Lý Huyền Động đám người vô tâm ngủ. Liên tiếp mấy ngày cường độ cao chém giết, Thái Bình giáo tử thương thảm trọng, đương nhiên triều đình cũng trả giá cái giá đáng kể. Thái Bình giáo đương ngạnh hoàn toàn ra khỏi vệ thanh dự liệu. Thái Bình giáo tướng sĩ hoàn toàn chính là không muốn mạng đấu pháp, trang bị không bằng triều đình binh, liền lấy mạng đi liều. Liền xem như chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng, triều đình binh rất nhiều đều là bị Thái Bình giáo lấy mạng đổi mạng đấu pháp giết chết. Dưới tường thành sớm đã chất đống vô số thi thể. Cho dù là đêm, cũng vô pháp che lấp không khí bên trong nồng đậm mùi máu tươi. Dứt khoát, gần nhất một mực mưa dầm liên miên, nếu là đại nhật bạo chiếu lời nói, mùi máu tươi xen lẫn sát thối mới khiến người khó chịu, thậm chí có thể sinh ra ôn dịch. Trương Giác cùng Lý Huyền Động mấy người cũng không có biện pháp gì tốt, hiện tại duy nhất có thể làm chính là cùng triều đình liều mạng. Nhìn đến tột cùng là Hạ Phi quận trước bị phá thành, vẫn là triều đình không chịu nổi trước thương vong lui binh. Song phương đều đã giết mắt đỏ. Hôm sau, ngày mông lung phát sáng, triều đình đại quân lại lần nữa phát động công thành. Như thủy triều binh mã kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới tòa cổ thành này. Trên tường thành, Thái Bình giáo chúng tướng sĩ đã trận địa sẵn sàng. Vệ Thanh cưỡi tại trên chiến mã, ngắm nhìn phía trước chiến trường. Liên tiếp mấy ngày giao chiến, song phương đều không nói mà hợp cũng không xuất động đệ lục cảnh, vẫn luôn là các tướng sĩ chém giết, vũ lực kẻ cao nhất chỉ là đệ ngũ cảnh. Mặc dù Hán Vũ Đế mấy ngày nay cũng không nói gì, thế nhưng Vệ Thanh xem như Hán Vũ Đế một tay đẩy bạt tâm phúc cái tướng, tự nhiên rõ ràng bệ hạ bản tính, không thể lại như vậy kéo đi xuống. Lý Quảng, Mã Biện nghe lệnh. Vệ Thanh quát khẽ. Hai vị lao tướng lúc này ổn quyền, có mặt tướng. Mệnh ngươi hai người xuất đội làm tiên phong, hôm nay phá thành. Vệ Thanh quát chói tai. Hai người lẫn nhau, lúc này hô to, "Ừ." Hai vị lao tướng lúc này liền đi xuống triệu tập nhân mã cả đội. Từ trước đến nay đến Từ Châu, một mực xung làm quần chúng hoắc khứ bệnh cũng lên, lớn tướng quân. "Ta đây." Mặt tướng xin chiến. Vệ Thanh liếc nhìn chính mình cái này cháu ngoại trai, hắn hơi có do dự. Thái Bình giáo ương ngạnh vượt quá dự liệu của hắn, hiện đang mới thôi hắn đều không thể thấy rõ ràng Thái Bình giáo chân chính sức mạnh ở nơi nào, nếu là hoắc khứ bệnh tùy tiện tiến về lời nói, sợ sinh vấn đề. Ai ngờ lúc này Hán Vũ Đế điều khiển ngựa mà đến, "Vệ Thanh, khứ bệnh xin chiến liền để hắn đi, tướng sĩ kết cục tốt nhất chính là sa trường, huống chi khứ bệnh chính là chấm quán quân hầu, Thái Bình yêu đạo người nào có thể là đối thủ." Đối với Hoắc khứ bệnh, Hán Vũ Đế không chỉ là yêu thích, đối nó tín nhiệm là những người khác không cách nào so sánh. Gặp bệ hạ giúp chính mình nói chuyện, Hoắc khứ bệnh rèn sắc khi còn nóng, "Lớn tướng quân, bệ hạ có chỉ, mặt tướng xin chiến, mong rằng lớn tướng quân phê chuẩn." Khách khí sinh cầm bệ hạ tới ép chính mình, Vệ Thanh không khỏi cười khổ một tiếng, "Mà thôi mà thôi. Chim ưng con sao có thể tại che chở cho trưởng thành là một hùng ưng." Hoắc khứ bệnh nghe lệnh. Vệ Thanh sắc mặt nghiêm túc. "Có mặt tướng." Hoắc khứ bệnh một gối quỳ xuống, "Ố quyền, thần sát trang trọng. Mệnh ngươi cùng Lý Quảng, Mã Viện cùng làm tiên phong, phá thành, tiêu diệt trộm." "Ừ." Hoắc khứ bệnh cao giọng đáp lại. Vệ Thanh vung tay, ra hiệu hắn đi xuống. Hoắc khứ bệnh một mặt hưng phấn bước nhanh quay người rời đi. "Vậy hạ." Vệ Thanh quay đầu nhìn hướng Hán Vũ Đế. Hán Vũ Đế một đôi mắt rồng ngắm nhìn tiền tuyến, "Vệ Thanh, ngươi nói Thái Bình yêu đạo tặc tử vì sao ngoan cường như vậy?" Một vấn đề này để Vệ Thanh trầm mặc. Chương 560, lôi công giúp ta. Chương 560, lôi công giúp ta. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Triều đình binh cùng Thái Bình giáo chúng, mấy có lẽ đã chém giết đến chết lặng, tiếng gào thét không tại, toàn bộ chiến trường bên trên chỉ còn lại lưỡi đao vạch phá huyết nục, chiến mâu đâm vào thân thể âm thanh. Chiến tranh tiến vào gay cấn giai đoạn, cho dù là nước mưa cũng không che giấu được trùng thiên mùi máu tươi. Hạ Phi quận nội thành bên ngoài, trên mặt đất đã sớm bị máu loang bao trùm. Làm phát hiện triều đình binh mã điều động đệ lục cảnh võ tướng ra sân lúc, Lý Huyền Động cũng nhịn không được nữa, rút kiếm nên đón tiếp lấy. Tặc tướng xưng tên ra. "Bản tướng không chém hạ người vô danh." Lý Quảng hét lớn một tiếng. Lý Huyền Động hai mắt đỏ thẫm, "Ta chính là Thái Bình giáo Thái Bình chân quân. Cầu quan nhận lấy cái chết." Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang liền đã đâm về phía Lý Quảng. Nếu không phải Trương Giác liên tục cường điệu, tại khai chiến sơ kỳ Lý Huyền Động liền đã cùng các tướng sĩ kề vai chiến đấu. Không quản là cường giả đỉnh cao, vẫn là tầng dưới chót tướng sĩ, Thái Bình giáo đều không chiếm ưu thế. Trương Giác nhất định phải khắc chế, một khi triều đình cái kia mấy tôn đệ thất cảnh hạ trạng, đến lúc đó toàn bộ chiến trường đều đem hiện ra nghiền ép thức kết quả. Theo triều đình dẫn đầu điều động đệ lục cảnh ra sân, Trương Giác cũng cuối cùng nhịn không được. Dù sao là một cái chết, hắn chính là Thái Bình giáo đại hiền lương sư, chính là Thái Bình giáo chúng thiên công tướng quân. Trương Giác ngửa đầu nhìn trời, mây đen dày đặc dưới bầu trời liên miên mưa phùn. Đã như vậy, liền để mưa to gió lớn tới mãnh liệt hơn chút ta. Trương Giác lập giữa không trung, túi nhìn phía dưới triều đình binh mã, hắn thương xót thiên nhân trong ánh mắt lộ ra một vẻ kiên quyết. Ta Trương Giác, sáng tạo Thái Bình đạo, lập xuống hoành nguyện, nguyện vì thế gian bách tính khai sáng một đầu không có chèn ép, bóc lột con đường, nguyện thiên hạ bách tính áo cơm giàu có, an cư lạc nghiệp. Trương Giác âm thanh thoáng như thiên âm truyền hướng bốn phương, truyền vào trong thai mỗi người. Phía dưới, trong chém giết mọi người vô ý thức dừng lại động tác, nhộn nhịp ngửa đầu nhìn về phía đạo kia lập giữa không trung thân ảnh màu vàng. Thái Bình giáo chúng ánh mắt lộ ra vẻ cùng nhiệt. Đó là bọn họ thiên công tướng quân. Triều đình binh thì là ánh mắt lộ ra một vẻ mê man, nhóm người mình không phải giết phản tặc sao? Vậy hạ, cái này trộm chính đang dao động quân ta tâm, thần vệ thanh nói còn chưa dứt lời, liền bị Hán Vũ Đế đưa tay đánh gãy. Không sao, để hắn nói. Hán Vũ Đế nhìn qua đạo kia lập giữa không trung gầy gò thân ảnh, ánh mắt lộ ra một vẻ thưởng thức. Nếu là người này chưa đi mưu phản cử chỉ, Hán Vũ Đế sẽ không chút do dự mời chào hắn. Vệ thanh thấy thế, không nói nữa, chuyển mà nhìn phía giữa không trung đạo kia thân ảnh màu vàng. Hôm nay, ta Trương Giác làm vì thiên hạ bách tính tiên phong, chỉ nguyện thế gian lại không cực khổ. Cuồng phong gào thét, lay động hắn áo bảo, tóc dài. Ta chính là Thái Bình đạo đại hiền lương sư, Trương Giác. Trương Giác tiếng nói âm vang có lực, phảng phất giống như thiên âm. Hắn quan sát phía dưới mọi người, ánh mắt kiên quyết. Thiên hạ đại thế, vì ta khống chế mây đen ép thành, càng nặng nề. Hán Vũ Đế lông mày nhíu lại. Vệ thanh sắc mặt nghiêm túc. Trương Thiên Sư cùng Tam Mao chân quân thì là cảm thấy kinh ngạc. Lấy ta chân khí, hợp thiên địa tạo hóa cuồng phong gào thét, mây đen không ngừng ngừng tụ chuyển động, giống như một bộ diệt thế chi cảnh oi. Vừa dứt lời, ầm ầm một tiếng sét nổ vang, kèm theo tầng mây bên trong lăn lộn thiểm điện, phảng phất thượng thiên nổi giận, muốn hủy diệt thương sinh. Trương Thiên Sư cùng Tam Mao chân quân đều là đạo gia người, cũng chính bởi vì vậy bốn người mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Ầm ầm, nuốt ngạt vang dội kinh lôi không ngừng nổ vang, vô số thiểm điện tại tầng mây bên trong lăn lộn, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Phảng phất đến từ trời xanh uy áp để vô số triều đình binh áp lực đột ngột tăng, nhìn qua cái này giống như tận thế tình cảnh, bọn họ trong mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Vậy hạ, không thể lại để cho tặc tử như vậy đi xuống. Vệ thanh sắc mặt nghiêm túc, một trái tim nhảy không ngừng. Liên quan tới đã từng tại Quảng Lăng quận phát sinh sự tình, hắn tự nhiên là có nghe thấy. Nghe qua không bằng gặp nhau, nặng nề tầng mây bên trong vô số thiểm điện lan lộn, mang cho người ta một loại trời xanh nổi giận khủng bố cảm giác, dù là vệ thanh cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Hán Vũ Đế nhạy cảm phát giác lôi vân tại ngưng tụ, ấp ủ, hắn quả quyết mở miệng, ngăn cản người này. Hắn vẫn là muốn bắt sống Trương Giác. Ừ. Vệ thanh ôm quyền, vừa mới chuẩn bị lúc động thủ, chỉ nghe một tiếng gầm thét vang tận mây xanh. Lôi công giúp ta. Trương Giác một tay giơ cao, tiếng nói ra khỏi miệng nháy mắt, thiểm điện từ tầng mây bên trong ầm vang rơi xuống. Vô số thiểm điện hóa thành dương nhanh muốn ướt, giữ tận gào thét lôi long, hướng về triều đình binh mã gào thét mà đi. Thoáng chốc, lập giữa không trung Trương Giác áo bào bay lượn, phía sau là vô số nối liền trời đất lôi trụ, giờ khắc này hắn phảng phất hóa thân thành lôi đỉnh chúa tể, lại tựa như cái kia nắm giữ lôi phạt thương thiên hóa thân. Nguy rồi. Trương Thiên Sư cùng Tam Mao chân quân sắc mặt đều là biến đổi. Như vậy lôi đỉnh phía dưới, triều đình binh mã tử thương thảm trọng. Bốn người bọn họ cũng không dám khoanh tay đứng nhìn. Trương Thiên Sư cùng Tam Mao chân quân liếc nhau, nháy mắt hiểu rõ tại tâm. Chỉ thấy Trương Thiên Sư vung tay lên, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái cự đại màu vàng hình tròn phát ấn nháy mắt vô hạn bành trướng, tựa như một tấm ngày tre, đỉnh giữa không trung. Lại nhìn Tam Mao chân quân, Đại Mao quân cùng Trung Mao quân đồng thời xuất thủ, hai vòng màu tím phát ấn lên không, chống cự đẩy trời lôi đỉnh. Tam Mao quân thì là rơi vào Hán Vũ Đế bên cạnh, đưa tay chính là mấy tầng phát ấn, đem Hán Vũ Đế một mực bảo vệ. Oanh long long long, thiên địa thoáng chốc hóa thành một mảnh màu xanh lôi hải, xanh thẳm thành là thiên địa duy nhất nhan sắc. Chói lọi, chói mắt. Đầy trời lôi hải không ngừng oanh kích rơi xuống, từng đạo so với thùng nước còn lớn hơn lôi đỉnh không chút kiên kỵ rơi xuống, muốn hủy thiên diệt địa. Phía dưới, Thái Bình giáo chúng từng cái ngựa đầu nhìn qua đạo kia lập giữa không trung thân ảnh, đầy mắt của nhiệt. Đây là bọn họ thiên công tướng quân, đây là bọn họ đại hiền lương sư. Tại cái này cố lôi dưới biển, mới vừa rồi còn kêu gào Lý Quảng lập tức cũng là hơi thở âm thanh. Hắn có thể cảm giác được lôi đình mang theo hủy diệt ý vị, cho dù là hắn mạnh như võ đạo ngọc hành cảnh, tại cái này lôi đình ảnh tạc bên dưới, hắn có thể cũng không để lại toàn thây. Hơn 10 năm thời gian, Trương Giác sớm bước vào đạo gia đệ lục cảnh, xuất khiếu phân thần cảnh đỉnh phong. Khoảng cách đệ thất cảnh, luyện hư hợp đạo chi cảnh chỉ kém một bước ngắn. Nhưng mà, cũng chính là cái này một bước ngắn, tuyên bố hắn thất bại. Triều đình binh mã nhìn qua đầy trời lôi hải, từng cái dọa đến sắc mặt tạm đạm. May mắn có Trương Thiên Sư ba người bọn họ xuất thủ, đem lôi hải ngăn cách, bằng không mà nói, cái này hơn 200 vạn đại quân, không biết cuối cùng còn có thể còn lại bao nhiêu. Cứ việc thắng bại sớm đã định, nhưng Trương Giác trong lòng không cam lòng để hắn liều lĩnh, đem hết toàn lực thôi động cuối cùng này đại sát chiêu. Kéo dài chừng thời gian một nén hương, nặng nề mây đen mới dần dần tiêu tán, đầy trời lôi hải mới dừng lại. Làm tất cả khôi phục lúc an tĩnh, thấy được phía dưới tình cảnh, Trương Giác ánh mắt lộ ra một vẻ thống khổ cùng với một điểm chuyện đương nhiên. Kỳ thật hắn sớm đã biết, Trương Thiên Sư cùng Tam Mao chân quân há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn. Khi nhìn thấy lông tóc không hao tổn triều đình binh mã lúc, Thái Bình giáo chúng toàn bộ đều chấn kinh cảm, cái này giống như hủy thiên diệt địa lôi hải, thế mà chưa từng tổn thương đến bọn họ nửa phần. Cái này để trong lòng bọn họ không nhịn được sinh ra một vẻ tuyệt vọng. Lý Huyền Động nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên một vẻ kiên quyết. Liền xem như chết, hắn cũng muốn sụp đổ rơi triều đình mấy viên răng. Chương 561, tại Hạ Thanh Nhai Sơn kiếm thánh Tào Vô Bình, gặp qua Hán Vũ Đế chương 561, tại Hạ Thanh Nhai Sơn kiếm thánh Tào Vô Bình, gặp qua Hán Vũ Đế chênh lệch, vẫn là quá lớn a. Trương Dật trong lòng tràn đầy không cam lòng. Quả nhiên, kết quả từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định, làm tất cả đều là phí công mà thôi. Nhìn qua thi thể khắp nơi, bị máu loang nhuộm đỏ tường thành, Trương Dật trong lòng bi thương dâng lên, những này chết đều là thủ tốc minh đệ của hắn, lại là cái nào hài tử phụ thân, cái nào lao mẫu hài nhi a. Người dù có vạn bất đắc dĩ, cuối cùng cũng đánh không lại thiên mệnh. Trương Dật, đầu hàng đi, chỉ cần ngươi đầu hàng, chấm có thể mở một mặt lưới, buông tha những này tướng sĩ. Hán Vũ Đế nhìn ra Trương Dật đạo tâm đã vỡ vụn. Những này tướng sĩ sao mà vô tội, nếu như ngươi tiếp tục ngu xuẩn mất khôn lời nói, thương vong chỉ có thể càng ngày càng lớn, hà tất để bọn họ không công chịu chết. Hán Vũ Đế âm thanh truyền đến bốn phương. Thái Bình giáo chúng nhìn qua đạo kia đối với bọn họ mà nói cao lớn to lớn bóng lưng, trong mắt tràn đầy kiên định. Lý Huyền Động nhìn hướng Trương Dật, nghiến răng nghiến lợi, công đạt. Trương Dật nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lại quay đầu liếc nhìn một đám ánh mắt ngưng tụ trên người mình Thái Bình giáo chúng. Hắn là tất cả mọi người chủ tâm cốt, chỉ cần hắn còn tại, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, các tướng sĩ đem không sợ sinh tử, anh dũng có đi không có về. Nhìn xem các tướng sĩ trên mặt vẻ mệt mỏi, nhìn xem thương binh bọn họ đâm chiến mâu, nhìn xem mắt của bọn hắn thần. Trương Dật trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác bất lực. Hắn không nghĩ lại để cho các tướng sĩ làm ra hy sinh vô vị. Làm đến loại này trình độ đã đủ rồi, thật đủ rồi. Mà thôi, Trương Dật thở dài một tiếng, nhìn về phía Hán Vũ Đế. Vân đạo có một cái yêu cầu, mong rằng bệ hạ đáp ứng. Công đạt. Lý Huyền Động nhịn không được lớn tiếng kêu gào. Trương Dật quay đầu nhìn hướng hắn, nhìn thấy hắn trong mắt không cam lòng cũng phẫn nộ. Huyền Động, kết thúc, để các tướng sĩ sống trở về đi. Nghe đến lời này, Lý Huyền Động toàn thân cứng đờ, há to miệng lại một câu đều không thể nói ra, mặt mày buông xuống, ánh mắt ảm đạm xuống. Lý Huyền Động không sợ chết, hắn duy nhất uy hiếp cùng Trương Dật đồng dạng, không muốn nhìn xem các tướng sĩ chịu chết. Nhìn xem các tướng sĩ ngã trong vũng máu, chẳng lẽ hắn Lý Huyền Động liền không đau lòng sao? Chẳng lẽ hắn Thái Bình chân quân liền cam lòng các tướng sĩ hy sinh sao? Không có hy sinh, từ đâu tới an bình a? Ngươi nói. Hán Vũ Đế đáp lại. Bần đạo nguyện là tất cả phụ trách, tùy ý bệ hạ xử lý, chỉ cầu bệ hạ buông tha bọn họ đều là bị bần đạo yêu nôn đầu độc, là vô tội. Trương Dật lời này vừa nói ra, phía dưới chúng tướng sĩ bọn họ nhộn nhịp giống to lên tiếng, "Thiên công tướng quân, Thiên công tướng quân, chúng ta còn có thể đánh, chúng ta không sợ chết." "Đúng vậy a, Thiên công tướng quân, chúng ta còn có thể liều, không phải liền là một cái mạng sao? Nếu không được 18 năm phía sau, lão tử lại đến." Thiên công tướng quân bọn họ phát ra từ nội tâm la lên để Trương Dật cái mũi chua chua, hắn quay người nhìn xem chúng tướng sĩ bọn họ, nhẹ nhàng quát tay, mọi người lập tức im lặng. "Đều kết thúc, về sau mọi người thật tốt sinh hoạt." Bọn họ còn muốn nói điều gì, bị Trương Dật đưa tay ngăn lại. Trương Dật quay người nhìn về phía Hán Vũ Đế. "Chấm đồng ý, chấm sẽ còn cho bọn họ mỗi người phát một mảnh đất, để bọn họ an cư lạc nghiệp." Được đến câu trả lời này, Trương Dật trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hắn ngửa đầu nhìn trời, trong mắt lộ ra một vệt thoải mái, cùng với mấy phần nhớ, "Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, về sau không cách nào lại hầu hạ ngài tại hưu." Trương Dật rút ra bên hông bội kiếm, lại chuẩn bị tự sát. "Công đạn." Lý Huyền Động muốn rách cả mí mắt, vô ý thức xông lên phía trước ngăn cản. Làm sao hắn cách Trương Dật còn có một khoảng cách, hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng Trương Dật động tác. Hán Vũ Đế thấy thế, biến sắc. Hắn có thể không phải là muốn một cỗ thi thể. Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bang. Một tiếng kim loại giao minh thanh âm nổ vang, Trương Dật trong tay bội kiếm bị đánh bay. Trương Dật quay đầu nhìn lại, liền thấy một thân ảnh màu đen lập giữa không trung. "Uy, tiểu tử, gặp phải việc khó gì, thế mà như vậy nghĩ quẩn, không bằng nói cho ngươi Tào đại ca, để ngươi Tào đại ca giúp ngươi giải quyết." Thanh âm quen thuộc truyền lọt vào trong tai, thân ảnh quen thuộc đập vào mí mắt. Tại tha hương nơi đất khách quê người thấy được quê quán người quen, Trương Dật trong lúc nhất thời thất thần. Hán Vũ Đế hơi nhíu mày, người kia là ai? Nhìn hắn xuất hiện, để hắn Vũ Đế trong lòng sinh ra một loại khó chịu cảm giác. Chỉ thấy giữa không trung lăng đứng thẳng một đạo đầu đội mũ rộng đành, một thân màu đen trang phục nam nhân. Hai tay của hắn vây quanh, trong ngực cắm vào một thanh kiếm gỗ, tư thái ngạo nghễ lăng lập, cỗ này ký thị cảm cho người một loại cực kỳ trang bức cảm giác. Dù là Trương Thiên Sư cùng Tam Mao chân quân nhìn, lông mày đều không nhịn được nhíu một cái. Hoắc Khứ Bệnh thấp giọng nói thầm một câu, tiểu tử này ai vậy, bộ này tư thái thật đúng là khiến người nổi giận a. "Tào đại ca." Trương Giác có chút không thể tin được. "Tiểu tử, không nhận ra được sao?" Tào Vô Bình gỡ xuống mũ rộng đành, lộ ra một vệt nụ cười. "Tào đại ca, thật là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trương Dật có chút kinh hỉ. Lúc trước từ biệt, đã gần như 20 năm không có lại gặp nhau, chưa từng nghĩ Tào Vô Bình vẫn là như cũ. Tào Vô Bình quét mắt một cái phía dưới, sách, thật sự là rất khốc liệt. "Tiểu tử, có lời gì về sau lại nói, ngươi Tào đại ca trước cho ngươi đem chuyện trước mắt giải quyết." Tào Vô Bình cười một tiếng, quay người nhìn hướng Hán Vũ Đế bên kia. Tại Hạ Thanh Ngai Sơn kiếm thánh Tào Vô Bình, gặp qua Hán Vũ Đế. Tào Vô Bình ôn quyền nói. Hán Vũ Đế hơi nhíu mày, cái gì Thanh Ngai Sơn kiếm thánh nghe đều chưa từng nghe qua. Trương Thiên Sư cùng Tam Mao chân quân nhìn xem Tào Vô Bình, lông mày đều là vô ý thức nhíu một cái, xem như đỉnh cao nhất cường giả, bọn họ nhạy cảm phát giác cái gì, có thể nhìn kỹ lại không quá chân thành. Bốn người lướt nhau, không nói gì. "Chấm không quản ngươi là người phương nào, việc này cùng ngươi không có quan hệ, nhanh chóng rời đi." Hán Vũ Đế nói. "Tào Mỗ cùng Trương Giác tiểu tử này chính là quen biết cũ, cùng sư phụ hắn cũng là bạn tốt, tiểu tử này sự tình chính là Tào Mỗ sự tình." Tào Vô Bình đầu tiên là tỏ thái độ, sau đó tiếp tục nói. Hán Vũ Đế có thể xem tại Tào Mỗ mặt mũi, chuyện này coi như xong. Lời này vừa nói ra, không những Hán Vũ Đế bối rối, Vệ Thanh bọn họ cũng là một mặt ngộng, liền Trương Giác cũng rơi vào trầm mặc. Không hổ là Tào Vô Binh, luôn là như vậy mê tự tin, luôn cho là chỉ cần mình chuyển ra Thanh Nhai Sơn kiếm thánh tên tuổi, ai cũng sẽ cho hai phần chút tình mọn. Trong thoáng chốc, Trương Giác phảng phất nhìn thấy lúc trước cái kia tại nhà trọ bị ẩu đả đến không có cách nào hoàn thủ Tào Vô Binh. Hán Vũ Đế bị Tào Vô Binh lời nói cho tức giận cười. "Vệ Thanh." Hắn nói một câu. Vệ Thanh lúc này minh bạch bệ hạ ý tứ. Hắn thả người nhảy lên, sau đó bỗng nhiên một chân quất ra. Tào Vô Binh kinh hãi, còn chưa kịp ngăn cản, chỉ nghe phanh một tiếng. Tào Vô Binh hóa thành một đạo hắc ảnh hung hăng nện xuống đất. "Tào đại ca, ngươi không sao chứ?" Trương Giác đội vàng hạ lạc, lo lắng hỏi thăm. Mặt đất bị Tào Vô Binh nện ra một cái hố to. "Thế không có việc gì, người này không nói võ đức a, đánh lại ta." Tào Vô Binh đau đến nghe răng nghe răng. Vệ Thanh tử trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, thừa dịp bệ hạ không độc giận, ngươi tranh thủ thời gian lăn. Trương Giác có chút bất đắc dĩ, "Tào đại ca, ngươi vẫn là đi trước a." Một màn này làm sao cùng ban đầu ở nhà trọ giống nhau như lúc đâu. Không phủ nhận Tào Vô Binh là cái nhiệt tình, luôn là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Cũng không có bản sự kia, cũng đừng khoe con nhà, cần phải bị đánh một trận mới vui vẻ. Bất quá, Tào Vô Binh là thật khẳng đánh, Trương Giác trong ấn tượng, Tào Vô Binh mỗi lần rút đao tương trợ đều tại bị đánh, có thể thân thể này vẫn luôn rất cường tráng, nhìn qua không có nửa điểm tổn thương. Không có gì bất ngờ xảy ra, buổi tối còn có một trường, một quyển sách khác hôm nay đến viết ba trường, chương 562, tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt. Chương 562, tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt. Đi, đi đến nơi đâu? Tào Vô Binh bị Trương Giác nâng lên. Hắn cứng cổ, hôm nay việc này ta còn định. Ta đường đường Thanh Ngai Sơn kiếm thánh, người nào không cho mấy phần chút tình mọn a? Hắn cố ý nói đến rất lớn tiếng, tựa hồ là tại nói cho Hán Vũ Đế. Ở trên cao nhìn xuống Vệ Thanh ánh mắt lóe lên một vẻ khinh thường, cái gì Thanh Ngai Sơn kiếm thánh, liền hắn một chân đều gánh không được, còn dám ra đây chẳng bước. Bên kia, Trương Thiên Sư cùng Tam Mao Chân Quân trong mắt đều là hiện lên một vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ mình nhìn lầm? Không nên a. Bốn tôn đỉnh cao nhất cường giả, nếu như nói một người nhìn nhầm, cái kia còn có thể thông cảm được, có thể bốn người đều nhìn nhầm, tuyệt không có khả năng. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, tình huống trước mắt để bọn họ có chút nhìn không thấu. Bọn họ có thể cảm ứng được Tào Vô Binh trên thân có điểm gì là lạ, có thể nhìn kỹ, nhưng lại nhìn không ra cái nguyên cớ. Cũng chính là điểm này, để trong lòng bọn họ càng thêm nghi hoặc. Trương Thiên Sư cùng Đại Mao Quân đều là luyện hư hợp đạo chi cảnh đỉnh phong. Bất luận là tại Đại Hán, vẫn là tại Bắc Vực Thất Quốc, hoặc là tại Trùng Châu Đại Đường, đều là đứng tại tối đỉnh phong nam nhân. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, đối với bọn họ mà nói không phải nghe đồn. Hán Vũ Đế hơi nhíu mày, Tào Vô Binh hành động để hắn có chút khó chịu. Hắn chính là Đại Hán hoàng đế, chí cao vô thượng đại hán người thứ nhất, một cái vô danh tiểu tốt cũng dám đến trước mặt mình kêu gạo, hắn còn muốn hay không đế vương tôn nghiêm? Không có việc gì, ngươi thả ra ta. Tào Vô Binh đối Trương Giác nói, vô bờ vai của hắn, ngươi yên tâm, hôm nay ngươi Tào đại ca tại chỗ này, người nào đều không gây thương tổn được ngươi. Nếu như bị sư phụ ngươi biết, khẳng định sẽ trách móc ta. Nói xong, không đợi Trương Giác nói chuyện, Tào Vô Binh lăng không mà lên, cùng Vệ Thanh đối lập mà chiến. Trên mặt hắn đột nhiên đổi thành khuôn mặt tươi cười, Tào Mộ chính là Thanh Nhai Sơn kiếm thánh, có thể cho tại kế tiếp mặt mũi, liền làm kết giao bằng hữu, ngày sau dễ nói chuyện nhà. Thinh linh lẳng lơ, kém chút vọt đến Vệ Thanh thắt lưng. Tào Vô Binh nụ cười trong mắt hắn lại có mấy phần định ngọt. Hắn Vệ Thanh luôn luôn xem thường nhất chính là A Duôn định hót người, hắn không cho Tào Vô Binh sắc mặt tốt, quát khẽ nói, rời đi nơi này, có thể tha người một mạng. Tuyệt đối không cần cảm thấy Vệ Thanh là người tốt lành gì, chết ở trên tay hắn người không biết có bao nhiêu, nếu như hắn là một người tốt lời nói, có thể ngồi không lên lớn tướng quân vị trí. Hắn chính là Hán Vũ Đế gia thần, chỉ cần quan tâm Hán Vũ Đế, bất kỳ người nào khác hắn đều có thể không quan tâm, bao gồm trong gia tộc của mình người. Lớn tướng quân như vậy không cho Tào Mỗ mặt mũi. Tào Vô Binh nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Mặt mũi? Ngươi là cái thá gì? Vệ Thanh khinh thường cười một tiếng. Tào Vô Binh huyệt thái dương nhảy lên, lớn tướng quân, kết giao bằng hữu, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Ồn ào. Vệ Thanh sắc mặt không kiên nhẫn, một cái là mình, đồng nhiên một cái đá ngang quất vào Tào Vô Binh trên thân. Tào Vô Binh chưa kịp phản ứng, lại lần nữa rơi xuống mặt đất, đem mặt đất nện ra một cái hố to. Trương Giác biến sắc, vội vàng chạy tới, "Tào đại ca, ngươi không sao chứ?" Tào Vô Binh nhè răng từ trong hầm đứng lên, một tay vịn thắt lưng, "Không có việc gì, không có việc gì, người này hạ thủ còn thật sự là ngon độc, nói động thủ liền động thủ, không có chút nào nói đạo nghĩa giang hồ." "Thế, đau sát ta cũng." Tào Vô Binh bất miệng. Gặp Tào Vô Binh tựa hồ hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên, Vệ Thanh lông mày nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Vừa rồi lực đạo của mình nặng bao nhiêu, chỉ có Vệ Thanh chính mình biết, không nghĩ tới trước sau bị mình đánh hai chân Tào Vô Binh thế mà còn đứng lên được. Thể tu sao? Vệ Thanh như có điều suy nghĩ. "Tào đại ca, quên đi thôi." Trương Giác quên đủ. "Tính toán, làm sao có thể? Lão hổ không phát uy làm ta Tào Vô Binh là con mèo bệnh sao?" Tào Vô Binh trừng hai mắt, an ủi Trương Giác, "Ngươi cứ yên tâm, hôm nay Tào đại ca cho ngươi làm chủ." Dứt lời, Tào Vô Binh lại lần nữa xuống tới. Một giây sau, một đạo hắc ảnh trực tiếp rơi xuống, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, đại địa lại lần nữa bị Tào Vô Binh xô ra một cái hố to. "Đáng ghét, thật làm Tào Mỗ là quả hồng mềm không được." Tào Vô Binh giống giận lại lần nữa nên đón tiếp lấy. Vệ Thanh cũng là bị Tào Vô Binh làm phiền, khẽ vươn tay một cây mã sóc xuất hiện tại trong tay. Hắn đưa tay liền hướng Tào Vô Binh bộ tới. Tào Vô Binh kinh hãi, không nói võ đức, thế mà dùng vũ khí. Ầm ầm. Tào Vô Binh lại lần nữa đem đại điểm đện ra một cái hố to, lần này hắn có chút khó khăn đứng dậy. gặp Tào vô binh thế mà còn có thể đứng lên đến, Vệ Thanh là thật tức giận. Tặc tử, nhận lấy cái chết. Vệ Thanh khẽ quát một tiếng, hướng về Tào vô binh chủ động đánh tới. Trương Giác thấy thế, đưa tay liền gọi ra một đạo trưởng tâm lôi hướng Vệ Thanh đánh tới. Vệ Thanh giật mình, bận rộn đưa tay mã sóc đón đỡ. Bệ hạ, việc này cùng Tào đại ca không có quan hệ, mong rằng bệ hạ đại nhân có đại lượng. Trương Giác nói. Hán Vũ Đế hơi nhíu mày, Trương Giác, chấm đã đối ngươi mở một mặt lưới, đại hán uy nghiêm há là ai đều có thể dẫm lên một chân không được. Nói xong, không đợi Trương Giác đáp lời, hắn liền hướng Vệ Thanh hạ lệnh, Vệ Thanh, chém giết cái này liêu.
Ừ.
Vệ Thanh tuân lệnh, trong tay mã sóc dương lên liền hướng Tào vô binh đánh tới. Trương Giác đội vàng ngăn lại Vệ Thanh. Vệ Thanh nhíu mày, Trương Giác, bệ hạ đã đối ngươi mở một mặt lưới, tránh ra. Bệ hạ, bần đạo nguyện là tất cả phụ trách, Tào đại ca là vô tội. Trương Giác chỉ có thể hướng Hán Vũ Đế cầu tình. Hán Vũ Đế lạnh hừ một tiếng, không nói tiếng nào. Vệ Thanh chỗ nào còn không biết bệ hạ ý tứ, thật cho là Hán Vũ Đế là cái gì tính tình tốt người không được, man di dám cướp bóc biên cảnh, hắn nhưng là trực tiếp hạ lệnh để Chu Á Phu mang mấy chục vạn đại quân giết ra ngoài người. Đế vương uy nghiêm, không thể xâm phạm. Hán Tào vô binh là cái thá gì? Trương Giác, bản hầu nói một lần chót, tránh ra. Vệ Thanh mặt lạnh lấy. Đối Trương Giác cái này loạn thần tặc tử, hắn có thể không có chút nào hảo cảm, nếu như không phải bệ hạ ý chỉ, hắn đều nghĩ trực tiếp đem Trương Giác cũng giết. Trương Giác nhìn hướng Hán Vũ Đế, Hán Vũ Đế mặt không hề cảm xúc. Trương Giác hít một hơi, nếu muốn đối Tào đại ca xuất thủ, từ ta trên thi thể bước qua đi. Vệ Thanh sắc mặt lạnh lẽo, không chút do dự hướng Trương Giác xuất thủ. Tiểu tử tránh ra, để Tào Mô đến. Tào vô binh hét lớn một tiếng, lao đến. Ngay sau đó, liền tại Trương Giác nhìn kỹ, bị Vệ Thanh một ngựa sóc đánh bay. Trương Giác kinh hãi, ai ngờ Vệ Thanh động tác càng nhanh, một cái lắc mình thẳng hướng Tào vô binh, theo đuổi không bỏ. Trương Giác cũng là tới mấy phần hòa khí, Tào đại ca đúng là chịu đánh, có thể ở ngay trước mặt hắn một truy đuổi đánh tới cùng, đem hắn Trương Giác làm không khí không được. Trương Giác giận quát một tiếng, đưa tay chính là một đạo trưởng tâm lôi oanh kích mà ra. Vệ Thanh trở tay một ngựa sóc ngăn lại, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, Trương Giác, quả thật muốn ngu xuẩn mất khôn không được. Trương Giác không để ý đến, Tào vô binh là vì hắn đứng ra, hắn lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Vệ Thanh võ đạo ngọc hành cảnh đỉnh phong, Trương Giác đạo ra xuất khiếu phân thần cảnh đỉnh phong, hai tôn đệ lục cảnh đỉnh phong quyết đấu, trong thời gian ngắn ai cũng không làm gì được người nào. Liên tại Trương Giác cùng Vệ Thanh chiến đấu thời điểm, Hán Vũ Đế cảm giác trên mặt có chút không nhịn được. Chấp Kim Lô bắt xuống Trương Giác. Ừ, Chấp Kim Lô là cấm vệ Vũ Lâm quân thống soái, chính là võ đạo thiên quyền cảnh. Chấp Kim Lô vừa ra tay, Trương Giác nhất định không cách nào phản kháng. Dừng tay. Tào vô binh hét lớn, hướng về Chấp Kim Lô vào tới. Chấp Kim Lô băng gương mặt lạnh lùng, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trong tay bội kiếm vung lên, một đạo chói mắt kiếm quang nháy mắt xuyên thủng Tào vô binh thân thể. Tào đại ca, Trương Giác muốn rách cả mí mắt. Vệ Thanh nhân cơ hội này chuẩn bị cầm xuống Trương Giác. Trương Giác nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên cuồng phong gào thét, một đạo thiên lôi trực tiếp rơi xuống. Vệ Thanh kinh hãi, vội vàng nâng lên mã sóc ngăn cản thiên lôi. Nhìn xem Tào vô binh thân thể vô lực ngã xuống đất, Trương Giác một đôi mắt đều đỏ. Vì cái gì? Tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt đâu? Cuồng phong nâng lên Trương Giác thân thể, lay động hắn áo bào cùng tung bay trên sau đầu tóc dài. Mây đen lại lần nữa ngưng tụ, kinh lôi không ngừng nổ vang, lôi long tại tầng mây lăn lộn không ngừng. Trương Giác hai mắt dần dần bị nhiễm lên một tầng màu xanh, một đạo so với thùng nước còn thô lôi đỉnh đột nhiên rơi ở phía trên đầu. Một màn kinh người xuất hiện, rơi xuống lôi đỉnh lại đồng thời chưa thương tới hắn mảy may, ngược lại giống nước mưa đồng dạng cọ rửa thân thể của hắn, cả người tắm rửa ở trong sấm sét. Người này thế mà bước qua ngưỡng cửa kia. Trương Thiên Sư giật mình. Người này thiên phú, là thật đáng sợ. Thế mà dưới loại tình huống này lâm môn một chân bước tới. Hắn tại đột phá. Muốn thành liền luyện hư hợp đạo chi cảnh. Vì cái gì? Tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Trương Giác triệt để điên cuồng, cả người một thân ở trong sấm sét, điên cuồng hấp thu lôi đỉnh lực lượng thỏa mãn đột phá điều kiện. Chấp Kim Lô băng lánh mặt hơi đổi, hắn có thể cảm nhận được Trương Giác trên thân đang không ngừng kéo lên khí thế khủng bố. Cố khí thế này khủng bố, dù hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Vậy hạ, Chấp Kim Lô quay đầu hỏi thăm. Hán Vũ Đế sắc mặt biến đổi, cuối cùng hạ lệnh, giết. Ừ. Chấp Kim Lô ứng thanh. Nếu để cho Trương Giác đột phá tới luyện hư hợp đạo chi cảnh, đến lúc đó nhưng là không tốt thu tràng. Chương 563, chúng ta làm sự tình vô thượng quan binh. Chương 563, chúng ta làm sự tình vô thượng quan binh. Gặp một màn này, Lý Huyền Động chỗ nào còn nhịn được, lúc này liền hướng Chấp Kim Ngô nên đón tiếp lấy. Lý Huyền Động cùng Trương Giác đồng dạng tu vi, nên tiếp một tôn võ đạo thiên quyền cảnh đỉnh cao nhất cường giả, cả hai chênh lệch không phải một hai đạo khoảng cách liền có thể san bằng. Chấp Kim Ngô lợi kiếm trong tay chỉ là tiện tay vung lên, một đạo chói mắt kiếm quang bắn ra. Lúc này liền để Lý Huyền Động trong lòng nhảy dựng, nguy cơ chí mạng cảm giác lóe lên trong đầu, hắn vô ý thức nhấc kiếm đón đỡ. Bang! Một đạo kim loại giao minh thanh âm nổ vang, vang lên theo chính là một tiếng ầm ầm. Lý Huyền Động thân ảnh đánh vào trên tường thành, đem tòa cổ thành này tường thành xô ra một cái hố to, vô số hắc thạch vỡ vụn thành đá vụn rơi xuống. Lý Huyền Động khảm nạm ở trên tường, một tiếng ho khan trong miệng phun ra một ngụm máu. Chấp Kim Lô tiện tay một kích, Lý Huyền Động đều không thể ngăn cản. Đây chính là đệ thất cảnh cùng đệ lục cảnh ở giữa chênh lệch. Cả hai đã không phải là cùng một cái lượng cấp, dùng khoa trương điểm lời nói đến nói, một cái ở trên trời, một cái tại đất bên trên. Chấp Kim Lô nhàn nhạt liếc qua Lý Huyền Động, căn bản chưa đem hắn để vào mắt. Đồng Hoài Chân, đại thương đám người đồng thời đứng dậy, ngăn tại Chấp Kim Lô trước mặt. Chấp Kim Ngô băng mặt lạnh lấy, ánh mắt tựa như cái kia không có tình cảm thiên thần. Lan, Đồng Hoài Chân trong lòng khẩn trương vô cùng, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn bất quá mới khai dương cảnh, hiện tại đối mặt có thể là thiên quyền cảnh đỉnh cao nhất cường giả. Dù là luôn luôn tự xưng lão tử thiên lão đại, hắn lão nhị đại thương đều rất khẩn trương. Hắn là thuần chính vu tộc, căn cứ từ trước đến nay đều là không phục liền làm, nhưng hắn không phải ngu xuẩn, hiện tại đứng tại hắn nam nhân ở trước mắt có thể là một cái tay liền có thể nghiền chết hắn tồn tại. Hắn nuốt nước miếng một cái, cứng cổ, đừng tưởng rằng ngươi cảnh giới cao thì ngon. Có bản lĩnh tử lão tử trên thi thể dẫm lên. Đại thương trong xương là kiêu ngạo, thuộc về vu tộc kiêu ngạo. Chấp kim nô mặt không hề cảm xúc, chỉ là tiện tay vung lên. Bá, kiếm quang hiện lên. Ngăn ở trước mặt hắn Đồng Hoài Chân bọn họ toàn bộ đều bay ngược ra ngoài. Hắn cũng không muốn Đồng Hoài Chân bọn họ tính mệnh. Mắt thấy hắn giơ lên kiếm, sắp một kiếm đâm về đột phá bên trong Trương Dật lúc, Lý Huyền Động cắn răng, chật vật lảo đảo lao đến, dừng tay cho ta a. Chấp kim nô quay đầu, ánh mắt lóe lên một vẻ không kiên nhẫn, lại lần nữa một kiếm vung ra. Lý Huyền Động nhấc kiếm ngăn cản. Kinh khủng lực trùng kích đem trong tay hắn Cửu Dương Thanh Cang kiếm đánh bay, bay rất ra ngoài cắm vào trong đất bùn run rẩy bù bù, mà bản thân hắn thì giống phá bút bê vải đồng dạng, bay rất ra ngoài tại trên mặt đất liên tiếp lộn hơn 10 trượng mới khó khăn lắm dừng lại. Chấp kim nô mới vừa quay đầu, bên hai lại chuyển tới Lý Huyền Động thanh âm khàn khàn. "Uy, lão tử để ngươi dừng tay." Nghĩ đối công đạt độc thủ, trước tử ta trên thi thể giẫm lên, Lý Huyền Động nói xong, trong miệng phun huyết dịch, lung lay thân thể từ dưới đất đứng lên. Chấp kim nô quay hàm cứng rắn cứng rắn, hắn là thật mệt mỏi. Hắn quay người, nhìn xem giang chống đỡ đứng lên, thân thể lay động không ngừng Lý Huyền Động. "Tất nhiên ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi." Chấp kim nô lợi kiếm trong tay vụ vụ một tiếng, tay hất lên, một đạo kiếm quang đâm tới. Lý Huyền Động ngay cả đứng lập đều thành vấn đề, mắt thấy kiếm quang đâm tới, đã không có chút nào chống cự lực lượng. Liên tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cắm ở bùn đất bên trong Cựu Dương Thanh Cang kiếm siêu một tiếng, dần hiện ra hiện tại Lý Huyền Động trước mặt, chặn lại đạo kiếm quang này. Bất thình lình một màn để Chấp kim nô trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Kiếm này có linh, thế mà lại hộ chủ. Đây chính là hiếm có bảo bối a. Chấp kim nô lòng sinh cướp đoạt chi ý, vật này làm người có tài mới chiếm được, hiến cho bệ hạ. Phốc phốc. Cựu Dương Thanh Cang kiếm cuối cùng chỉ là vật chết, đón đỡ một đạo kiếm quang, kinh khủng lực trùng kích để nó đâm vào Lý Huyền Động trên thân. Lý Huyền Động bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi. Giống phá bút bê vải đồng dạng tại trên mặt đất lăn lộn mấy vòng phía sau dừng lại, hắn lúc này chỗ nào còn có Thái Bình chân quân cái kia hăng hái bộ dạng, chỉ còn lại chật vật không chịu nổi. Hắn chật vật muốn từ dưới đất bò dậy, có thể tay chân mềm yếu bất lực, lần này liền đứng lên khí lực cũng không có. Không ai có thể lại ngăn cản Chấp kim nô độc thủ. Lúc này, Thái Bình giáo chúng bên trong vô số người lao xuống tường thành, bọn họ mắt đỏ gào thét lớn, nếu muốn động thiên công tướng quân, trước từ thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi. Một cái, hai cái, ba cái. Thái Bình giáo chúng bọn họ dùng đắp bức tường người phương thức, ngăn lại Chấp kim nô đường đi. Giờ khắc này anh dũng không sợ bốn chữ trên người bọn hắn cụ tượng hóa. Vì mọi người nhặt lương người, không thể làm cho đánh chết ở gió tuyết. Thiên công tướng quân vì bọn họ, trở thành triều đình cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bọn họ như thế nào lại yên tâm thoải mái dùng thiên công tướng quân thi thể đi đổi an toàn của mình. Ai nói bách tính ngu không ai bằng. Lý Huyền Động nằm dạp trên mặt đất, thấy được một màn này, hắn khô héo khỏe miệng kéo lên một vệt đường cong. Công đạt, ngươi nhìn a. Chúng ta làm sự tình sẽ bị bách tính khắc ghi, sẽ bị lịch sử khắc họa, chúng ta làm sự tình vô thượng quang vinh. Đồng Hoài Chân, đại thương đám người thoi thoát, nhìn lấy bọn hắn tự phát tạo thành bức tường người, đều là lộ ra một vệt nụ cười. Công đạt, đây chính là ngươi việc cần phải làm sao, người nào đem bách tính để ở trong lòng, bách tính liền sẽ đem hắn dơ lên cao cao. Ai nói bách tính ngu không ai bằng. Người trước mắt tưởng để Chấp kim nô lần thứ nhất có biểu tình biến hóa. Nếu như nói Chấp kim nô là con voi, vậy bọn hắn chính là con kiến, hắn nhẹ nhàng một chân là đủ nghiền chết bọn họ. Có thể một màn trước mắt có chút vượt ra khỏi dự liệu của hắn, không quyết định chắc chắn được hắn quay đầu nhìn về phía Hán Vũ Đế. Vậy hạ, một màn này để Hán Vũ Đế hơi nhíu mày. Bọn họ đều là đại hán con dân, chính mình vị hoàng đế này, bọn họ quân phụ ngược lại không chiếm được bọn họ ủng hộ, sao mà trông trọng. Trương Tiên Sư cùng Tam Mao Chân Quân trong mắt hiện lên một vẻ thương xót, thầm than một tiếng, như nếu không phải tình thế bức bách, ai. Trương Giác hành động vĩ đại, đáng giá bọn họ tôn kính. Hán Vũ Đế sắc mặt biến đổi, ngữ khí tràn ngập sát ý, giết. Được đến bệ hạ mệnh lệnh, Chấp kim nô không chút do dự chấp hành, lợi kiếm trong tay của hắn vung lên, chỉ thấy mặt này bức tường người nháy mắt sụp đổ. Huyết vụ nổ tung, nháy mắt chém giết. Tắm rửa ở trong sấm sét Trương Giác lúc này chính tại đột phá mấu chốt, hắn tuy vô pháp thấy được tình huống bên ngoài, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được. Trong lòng hắn bi thương, lửa giận ngút trời. Đột phá, chỉ có đột phá tới luyện hư hợp đạo chi cảnh, hắn mới có tư cách cùng Hán Vũ Đế nói chuyện ngang hàng. Một kiếm, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, Chấp kim nô trước mặt không còn có cản đường. Hắn ánh mắt rơi vào Trương Giác trên thân, chậm rãi giơ tay lên. Thân kiếm vụ vụ không chỉ, sáng lên một vẻ lạnh lạnh hàn mang. Bá, cổ tay hắn xoay chuyển, nhẹ nhàng hất lên. Kiếm quang đột nhiên bành trướng biến lớn, một thanh trường hơn 10 trượng lớn nhỏ cự hình lợi kiếm hư ảnh hướng Trương Giác bay đi. Trương Giác cảm nhận được cố kia nguy cơ chí mạng, nhưng ở vào đột phá mấu chốt, hắn căn bản không cách nào phân tâm chống cự. Một khi hắn phân tâm, đột phá thất bại liền thành tất nhiên, đến lúc đó đột phá thất bại phản vệ, đủ để phế bỏ hắn tất cả tu vi. Trước mắt một màn để Lý Huyền Động đám người muốn rách cả mí mắt, cảm giác bất lực như kim châm trái tim của bọn họ. Liên tại cự kiếm hư ảnh sắp chạm đến Trương Giác thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Một thanh to lớn trường thương lại từ hư không bên trong nện ra, đục vào cự kiếm hư ảnh bên trên. Cả hai vừa mới đụng vào, chỉ nghe phanh một tiếng thanh thúy như tiếng thủy tinh bể, cự kiếm hư ảnh nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ. Trường thương hung hăng đụng vào trên mặt đất, ầm ầm một tiếng, đại địa nổ tung. Biến cố bất thình lình này làm cho tất cả mọi người đều là giật mình. Chấp Kim Ngô tựa như cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía giữa không trung. Chương 564, Tây Sở Bá Vương Hàn Vũ. Chương 564, Tây Sở Bá Vương Hàn Vũ. Giữa không trung, một điểm đen xuất hiện. Ngay sau đó, không gian bắt đầu run lẩy bẩy. Hán Vũ Đế đám người ánh mắt nhộn nhịp bị cái điểm đen kia hấp dẫn, đột nhiên biến cố để bọn họ đều có chút phản ứng không kịp. Một giây sau, điểm đen đột nhiên mở rộng, lộ ra đen nhánh hư không. Tại mọi người trừng to mắt nhìn kỹ, một cái tuổi trẻ nam tử từ trong nhảy ra ngoài. Ân. Thấy được nam tử trẻ tuổi kia thời điểm, mọi người đều là sửng sở, liền một cái đệ ngũ cảnh ra hỏa, sao có thể phá toái hư không? Mọi người ở đây ngây người, nghi hoặc lúc, một bàn tay lớn từ trong đưa ra, đặt tại hư không bên dưới. Chính chủ tới. Một cỗ khí thế kinh khủng từ hư không bên trong phát ra, dù là Trương Tiên sư mấy người cũng trong lòng không khỏi nảy dựng. Thật là khủng khiếp, tốt khí tức bá đạo, phảng phất giống như hồng hoang manh thú. Ông. Không gian run rẩy bù bù, lại một bàn tay lớn từ trong vươn ra, chỉ thấy song tay đè chặt hư không bên dưới, dùng sức lôi kéo, nguyên bản bất quá tám thước có thừa hư không trực tiếp bị xé rách ra một cái đủ vài trượng có thừa hư không thông đạo. Lúc này, một thân ảnh cao lớn từ trong đi ra, giống như thần ma. Trừng một trượng có thừa thân thể, thân mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, cả người nhìn qua đặc biệt cường tráng. Mái tóc màu đen tung bay trên sau đầu, một tấm vai hùng trên mặt, khảm nạm hai viên thần ma con mắt. Vâng, khủng bố dọa người khí thế nổ tung, hướng bốn phía càn quét. Vô số triều đình binh mã riêng là tại cố khí thế này xung kích bên dưới, bị chấn nhiếp tâm thần có chút không tập trung, vô số chiến mã hí té ngã trên đất. Một người gây nên toàn bộ triều đình đại quân rối loạn. Hắn bàn tay xuề ra, cắm trên mặt đất bá vương thương run rẩy, siêu một tiếng bay về trong tay hắn. Hán Vũ Đế thấy được người đến, ánh mắt sáng lên, trong miệng lại không tự giác nam nhi, tốt một cái đỉnh thiên lập địa tuyệt thế manh tướng. Trương Thiên Sư cùng Tam Mao chân quân đám người sắc mặt đều là ngưng lại, người đến khí thế mạnh, sợ rằng đã chạm đến ngưỡng cửa kia. Kẻ đến không tiện a. Trương Minh, ta không đến muộn a. Hạ An hướng về Trương Giác hét lớn một tiếng. Lúc trước từ biệt, hai ta có thể là nói tốt đại hán gặp lại, ta không có nuốt lời a. Hạ An nói xong, ánh mắt cấp tốc quét mắt một cái bốn phía. Trương Giác tại đại hán sở tác sở vi, hắn thông qua đường dây khác biết tất cả, hắn hôm nay chính là đến trợ quyền, vì thế đặc biệt đem từ huynh trưởng mình cũng kéo đi qua. Không sai, cái kia phảng phất giống như thần ma cao lớn cường tráng thân ảnh, chính là Tây Sở Bá Vương Hạ Vũ. Được vinh dự hoa hạ mấy ngàn năm nay, đệ nhất chiến thần. Mấy ngàn năm nay, Tây Sở Bá Vương Hạ Vũ dung manh phi thường, không một người không phục. Mấy ngàn năm nay hoa hạ đại địa anh hùng xuất hiện lớp lớp, có thể Hạng Vũ dung manh phi thường cũng chưa từng có một người phản bác. Càng là có Long Vũ dung manh phi thường, thiên cổ không có hai lưu truyền đến nay. Hắn chính là vũ khí lạnh thời đại duy nhất vương. Đột phá bên trong Trương Giác nghe đến Hạng An lời nói, khóe miệng hơi dương lên một vệt đường cong. Hạng An thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Chấp Kim Ngô, nụ cười nháy mắt thu lại. Vừa rồi chính là ngươi muốn giết Trương huynh đúng không? Hạng An ánh mắt lạnh xuống. Chấp Kim Ngô chú ý tới tôn kia thần ma thân ảnh ánh mắt, trong lòng vậy mà không được dâng lên một vệt khủng hoảng. Riêng là một ánh mắt liền để thiên quyền cảnh đỉnh cao nhất cường giả khủng hoảng, có thể thấy được Hạng Vũ khủng bố. Hắn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, vậy hạ còn nhìn xem đâu. Hạng An cũng không chờ hắn nói chuyện, "Đại huynh, người này muốn hại Trương Minh, giúp ta chém giết hắn." Nghe vậy, Hạng Vũ cổ tay khẽ động, bá vương thương bị hắn đông nhiên ném ra. "Bá!" Một đạo tiếng xe gió lên, Chấp Kim Ngô sắc mặt đại biến, gần như vô ý thức nhấc kiếm ngăn cản. "Phốc phốc!" Bá vương thương trực tiếp xuyên thủng thân thể, đem hắn găm trên mặt đất. Tốc độ thật nhanh. Chấp Kim Ngô sắc mặt trắng nhợt, miệng há ra máu tươi phun ra. Chỉ là vô cùng đơn giản ném đi, vừa rồi không ai bị nổi, không ai cản nổi Chấp Kim Ngô vậy mà liền bị găm trên mặt đất, khí tức nháy mắt để bại. Tốt, thật là khủng khiếp. Nam dạp trên mặt đất Lý Huyền Động trừng to mắt, con ngươi co lại thành lỗ kim, nội tâm nháy mắt rời sông lấp biển. Đương nhiên, không chỉ hắn một người như vậy. Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh đám người đều là bị chấn động đến nhất thời thất thần. Đây chính là bệ hạ cận vệ, Vũ Lâm quân thống soái Chấp Kim Ngô, thiên quyền cảnh đỉnh cao nhất cường giả. Đừng nói là bọn họ, liền xem như Trương Thiên Sư cùng Tam Mao chân quân cũng là biến sắc, nhìn về phía Hạng Vũ ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng cảnh giác. Người này đã mò tới ngưỡng cửa kia. Đế vương, thì nộ không lộ. Có thể Hạng Vũ tiện tay một kích, để vị này đại hán đế vương sắc mặt cũng là biến đổi. Ngươi là người phương nào? Sao dám tổn thương chấm thần tử? Hán Vũ Đế thanh âm uy nghiêm vang vọng, mơ hồ vang lên một tiếng long ngâm. Hạng Vũ nhấc tay khẽ bẫy, bá vương thương nháy mắt bay trở về trong tay hắn. Ngươi chính là đại hán hoàng đế. Hạng Vũ ngữ khí bình tĩnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, bình tĩnh dưới ánh mắt là áp đảo đế vương bên trên cao ngạo. Hạng gia trăm ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, một thân võ đạo tu vi đã đạt tới đỉnh phong, thậm chí đã chạm đến thành thánh chi môn. Võ thánh. Trăm ngàn năm qua, tu tập võ đạo người nhiều không kể xiết, có thể chưa hề có một người dùng võ thành thánh. Hắn là trăm ngàn năm qua gần nhất tiếp võ thánh người. Chỉ cần điểm này, đủ để cho hắn không đem thế gian bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Hoàng đế. Hoàng đế lại như thế nào? Có dám thử xem trong tay hắn bá vương thương sắc bén không? Hạng Vũ ánh mắt chọc giận vị này thao thiên quyền thế đế vương. Tại vị nhiều năm như vậy, một lời có thể định thương sinh sinh tử, hắn chính là đại hán đế vương, chí cao vô thượng người thứ nhất. Khi nào bị người dùng loại này ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn qua? Có thể từng nghe nói, đế vương giận dữ, thây nằm trăm vạn, chảy máu ngàn giảm, cho chấm lăn xuống đến. Hán Vũ đế giận quát một tiếng. Thoáng chốc, uy nghiêm kinh khủng khí tức đế vương từ trên người hắn phát ra, mơ hồ trong đó một đầu ngũ trảo kim long hư ảnh hiện lên giữa không trung, hướng về Hạng Vũ phát ra gào thét. Hạng Vũ chỉ là hừ một tiếng, một cỗ cực hạn bá đạo khí thế phun ra ngoài, hướng về Hán Vũ Đế đế vương uy thế va chạm mà đi. Lớn mật, Hán Vũ Đế là thật nổi giận. Thiên hạ hôm nay, người nào dám can đảm va chạm hắn? Hắn chính là Đại Hán Đế vương. Giống. Một tiếng long ngâm, một đầu ngũ trảo kim long hư ảnh hướng về Hạng Vũ dữ tợn gầm thét đánh tới. Hạng Vũ cổ tay hơi động một chút, chỉ thấy bá vương thương run lên, Hạng Vũ bước ra một bước, lại hướng cái kia ngũ trảo kim long đánh tới. Chỉ là vật chết, sao dám tại ta trước mặt dương nhanh múa đuốt? Hạng Vũ khẽ quát một tiếng, bá vương thương bộc phát dâng trào ra một cỗ đỏ sậm như liệt diễm dáng vẻ bệ bệ. Đâm ra một thương, ngũ trảo kim long lập tức kêu rên một tiếng, vô số lân phiến nổ tung. Ngay sau đó, bá vương thương vung dậy, hắn nhảy lên giẫm tại ngũ trảo kim long trên đầu, trường thương mãnh liệt hướng xuống giẫm một cái. Oeng! Ngũ trảo kim long tại trong tay không có vượt qua ba cái hiệp, âm vang hóa thành vô số màu vàng mảnh vỡ tiêu tán. Hán Vũ Đế sắc mặt trắng nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn. Bên cạnh ngự sử đại phu Trương Thang gặp một màn này, kinh hãi, vội vàng hướng Trương Thiên Sư bọn họ cầu cứu. Vốn cho rằng lần này đi cùng Hán Vũ Đế chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, chưa từng nghĩ cuối cùng vậy mà còn đụng tới một tôn đạp đến đỉnh phong thiên su cảnh võ đạo cường giả. Thiên quyền phân tam cảnh, thiên cơ, thiên toàn, thiên su đỉnh phong. Trương Thiên Sư nhìn hướng Tam Mao Chân Quân, người này đã mò lấy thành thành cánh cửa, Tam Mao Chân Quân chớ lưu thủ. Tam Mao Chân Quân gật đầu, làm trấn áp người này. Vừa mới nói xong, bốn tôn đạo gia đương thế đỉnh cao nhất cường giả cùng nhau hướng Hạng Vũ xuất thủ. Hạng Vũ thấy thế, trên mặt vui mừng, hét lớn một tiếng, đến hay lắm. Dứt lời, hắn lại chủ động bước ra một bước, nên đón tiếp lấy. Chương 565, Bách Huyền Giáo, toàn viên tập kết. Chương 565, Bách Huyền Giáo, toàn viên tập kết. Đệ thất cảnh đỉnh cao nhất cường giả lực phá hoại mạnh bao nhiêu, chỉ là chiến đấu dư âm là đủ phá hủy toàn bộ triều đình đại quân. Làm bước vào đệ thất cảnh thời điểm, sinh mệnh bản chất đều đã phát sinh biến hóa. Đỉnh cao nhất cường giả, đỉnh cao nhất hai chữ không phải nói đùa. Trương Thiên Sư cùng Tam Mao Chân Quân bốn người liên thủ, ngăn cách ra khác một vùng không gian. Bốn người bọn họ cùng Hạng Vũ chiến đấu cùng một chỗ. Tu tập võ đạo người, luôn luôn được vinh dự võ phu. Làm bước vào khai dương cảnh lúc, võ phu gần như đồng cảnh vô địch. Mà thiên su cảnh võ phu, đủ để tưởng tượng cùng bố, càng đừng đề cập Hạng Vũ là trăm ngàn năm qua vị thứ nhất đụng chạm đến võ thánh ngưỡng cửa võ giả. Hắn một người độc chiến bốn tôn đỉnh cao nhất cường giả, mà không rơi vào thế hạ phong. Cả người giống như thần ma, trong tay bá vương thương mỗi đâm ra một thương, đều là mang theo màu đỏ sẫm dáng vẻ bệ vệ phun ra, bá đạo chi ý gần như tràn ngập đầy toàn bộ không gian, không có phòng ngự, tất cả đều là tiến công. Trương Thiên Sư cùng Tam Mao Chân Quân cũng liền chân chính cùng Hạng Vũ giao thủ phía sau, mới hiểu được cái gì gọi là võ phu đồng cảnh vô địch. Bá đạo tuyệt luân thế công, cường thế nghiền ép bốn người bọn họ tất cả thuật pháp, thần ma khí thế khủng bố để bốn người bọn họ càng đánh càng kinh hãi, càng đánh biểu lộ càng ngưng trọng. Nếu để cho Hạng Vũ cùng bọn họ trong đó bất kỳ người nào đơn đấu, gần như có thể tạo thành nghiền ép thế cục, làm sao bốn người bọn họ đều là đỉnh cao nhất cường giả, Hạng Vũ tuy mạnh, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đánh bại bốn người bọn họ. Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn được vinh dự đại hán cao không thể chạm hai ngọn núi lớn, toàn bộ bởi vì Trương Thiên Sư cùng Tam Mao Chân Quân tồn tại. Có thể tuyệt đối không cần xem thường đạo gia đỉnh cao nhất cường giả, tuy tiện một người liền có thể chấn áp toàn bộ Thái Bình đạo tồn tại. Ngoại giới mọi người chỉ có thể nghe đến thỉnh thoảng vang lên trầm đục, cùng với vụ vụ run rẩy không gian, hoàn toàn nhìn không thấy bên trong tình hình chiến đấu. Hán Vũ Đế đối bốn người bọn họ vẫn là có lòng tin. Hắn quay đầu nhìn hướng còn tắm rửa ở trong sấm sét đột phá Trương Giác, trong mắt sát ý hiện lên. Vốn muốn bắt sống Trương Giác để bản thân sử dụng, nhưng bây giờ biến cố để trong lòng của hắn lửa giận ngập trời, đặc biệt là Hạng Vũ xuất hiện. Hắn chính là đại hán hoàng đế, chí cao vô thượng người thứ nhất, người nào dám va chạm hắn? Đối hắn như vậy đại bất kính. Mà hết thể này căn nguyên chính là Trương Giác. Đế vương uy nghiêm không cho khiêu khích, chất vấn. Chấp Kim Ngô, chết không có. Hán Vũ Đế khẽ quát một tiếng. Nằm trên mặt đất giả chết Chấp Kim Ngô nghe vậy, lập tức từ dưới đất đứng lên, bệ hạ, thần tại. Nhận Hạng Vũ một kích bá vương thương, hắn sắc thực bị thương nặng, nhưng võ đạo thiên quyền cảnh cường giả cũng không phải dễ giết như vậy. Cho dù là đầu chặt đứt, cũng có thể chặt đầu trọng sinh. Chỉ là thân thể bị xuyên thủng mà thôi, còn chưa nói tới sinh tử. Chỉ là miệng vết thương bá đạo chi ý cần hắn không ngừng hao phí khí huyết chấn áp. Giết. Hán Vũ Đế mặt lạnh lấy hạ lệnh. Chấp Kim Ngô nhẫn nhịn miệng vết thương bá đạo chi ý ăn mòn, ôn quyền cung kính nói, ừ. Chấp Kim Ngô tay cầm lợi kiếm, làm bộ liền muốn đánh gãy Trương Giác đột phá, đem chém giết. Hạng An gặp một màn này, cực kỳ hoảng sợ, huynh trưởng, cứu mạng a! Nghe đến đệ đệ la lên, Hạng Vũ giận tím mặt, có thể Trương Thiên Sư cùng Tam Mao Chân Quân bọn họ quấn lấy thực sự là quá chặt, các loại thuật pháp vận dụng không ngừng, thực sự là khó dây dưa. Trong lúc nhất thời hắn càng không có cách nào thoát ly chiến đấu. Nếu là tổn thương Ngô đệ đệ, cho tới Cửu Tiêu, cho tới U Minh, ta phải giết ngươi. Hạng Vũ gầm thét từ ngăn cách không gian bên trong truyền ra, vang vọng cả phiến thiên địa. Chấp Kim Ngô biến sắc, lồng ngực mơ hồ đau ngầm ngầm. Hạng Vũ thật là đáng sợ, hắn trong lòng nổi lên một bệnh ý sợ hãi. Lan đi. Chấp Kim Ngô hướng về Hạng An hét lớn. Hạng An ngăn tại Trương Giác trước mặt, muốn thương tổn Trương Minh. Có bản lĩnh từ ta trên thi thể bước qua đi. Chấp Kim Ngô biểu hiện bị Hán Vũ Đế để ở trong mắt hiện lên một vẻ thất vọng. Chấp Kim Ngô. Hán Vũ Đế khẽ quát một tiếng, đã cho Chấp Kim Ngô phán quyết tử hình. Nghe vậy, Chấp Kim Ngô áp lực đại tăng, một bên là bệ hạ, một bên là đến từ Hạng Vũ uy hiếp, hắn cắn răng một cái, một bước phóng ra. Hạng An kinh hãi, lúc này xuất thủ công kích. Làm sao hắn một võ đạo khai dương cảnh, đối mặt Chấp Kim Ngô tựa như con kiến hướng con voi tuyên chiến. Chấp Kim Ngô tiện tay vung lên, cả người hắn liền bay ngược ra ngoài. Chấp Kim Ngô tay cầm lợi kiếm, đột nhiên hướng Trương Giác đâm tới. Không muốn. Hạng An trừng to mắt gào thét. Lý Huyền Động muốn rách cả mí mắt. Đột phá bên trong Trương Giác cảm nhận được tử vong đánh tới, lại không cách nào tránh né, trong lòng thầm than một tiếng, bi thương từ đáy lòng dâng lên, chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc rồi à? Liền tại lợi kiếm sắp xuyên thấu lôi đỉnh đâm trúng Trương Giác lúc, bang. Một tiếng kim loại giao minh thanh âm nổ vang, lợi kiếm đâm vào một tầng bình chướng vô hình bên trên, phá phất đâm vào đồng tường thiết bích bên trên đồng dạng, bay ngược ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Chấp Kim Lô trừng to mắt. Hạng An cùng Lý Huyền Động đám người đồng dạng kinh hãi, trừng to mắt, đây là Trương Giác đột phá. Người nào sao dám tổn thương đệ tử ta? Một tiếng gầm thét đột ngột nổ vang, vang vọng cửu tiêu. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc, một thân ảnh bừng tỉnh như bóng ma xuất hiện tại Trương Giác bên cạnh. Nghe đến vô cùng thanh âm quen thuộc, nhắm mắt đột phá Trương Giác tâm thần run lên, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Ngốc Đồ Nhi, chuyện lớn như vậy cũng không biết cho sư phụ nói một tiếng. Vương Bách Huyền liếc nhìn Trương Giác, âm thanh vẫn là trước sau như một ôn hòa. Yên tâm, tất cả có sư phụ ở đây. Vương Bách Huyền thanh âm ôn nhu truyền vào Trương Giác trong tai. Qua nhiều năm như vậy, Trương Giác lại lần nữa thể nghiệm được đã từng cô kia an lòng cảm giác. Chỉ cần có sư phụ tại, cái gì đều không cần sợ. Triệt để yên lòng, Trương Giác hết sức chăm chú đầu nhập vào đột phá bên trong. Cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, để hắn Vũ Đế hơi nhíu mày, càng làm cho hắn phẫn nộ. Vì cái gì luôn là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn? Nơi này là Đại Hán, là thuộc về hắn Đại Hán. Vương Bách Huyền ánh mắt liếc nhìn một cái bốn phía, tại chú ý tới ngăn cách không gian lúc, lông mày nhảy dựng. Tại nhìn thấy cái kia uy nghiêm tràn đầy khí tức đế vương nam nhân lúc, Vương Bách Huyền ánh mắt ngưng lại, xem ra vị này chính là Hán Vũ Đế. Hán Vũ Đế đang chuẩn bị mở miệng, để chấp Kim Lô giết cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân thời điểm, chói mắt của sáng từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Cột sáng va chạm trên mặt đất, đại địa một trận rung dậy. Kích thích sóng khí vô ý thức để mọi người đưa tay ngăn ở trước mắt. Hán Vũ Đế hơi híp mắt lại, làm chói mắt của sáng biến mất, thấy rõ ràng hết thảy trước mắt lúc, cả người thần sắc sững sờ. Chỉ thấy cái kia giữa không trung vô số thân ảnh san sát, vờn quanh tại Trương Giác bốn phía, tư thái khác nhau. Để Hán Vũ Đế kinh hãi chính là, trên người bọn họ phát ra khí tức. Vương Bách Huyền lãnh đạm đứng tại Trương Giác trước người, quét ra một bộ áo vải, ánh mắt lạnh nhạt, sau lưng như ẩn như hiện thiên quân vạn mã hư ảnh. La bố một thân giáp trụ, vai khiên phương thiên hỏa kích, ánh mắt bệ nghệ kiệt nạo, khí thế giống như thần ma, đỏ sầm diễm hỏa theo gió phiêu dật. Ra cắt lượng một bộ áo lam, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, dưới chân trận pháp chuyển động, hiện đầy rậm rạp chẳng chịt minh văn. Chu Du đón gió mà đứng, sau lưng một cái hỏa phượng hư ảnh hiện lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Chu Thái thần sắc chứng trạng, tay cầm cổ phát đao, bất khuất ý chí tỏa ra, sau lưng mơ hồ xuất hiện một tôn đầy người cắm đầy cùng tiễn trường mâu mà ngạo nghệ lăng lập thân ảnh. Quan Vũ tay cầm thanh long hiện nguyệt đao, đan phượng mắt nhắm lại, ánh mắt xem ai đều như gà đất chó sành, sau lưng một tôn cầm trong tay thanh long hiện nguyệt đao cao lớn hư ảnh hiện lên. Thái sử từ tay cầm phá hồn đường, sau lưng cong xạ thiên cung, trận mắt trừng trừng, ánh mắt muốn nuốt sống người ta, sau lưng một tôn cao lớn hư ảnh tay cầm xạ thiên cung, một tiếng diều hâu lệ vang vọng. Triệu Vân toàn thân áo trắng, tay cầm long đảm lượng ngân thường, tư thế yên ngang, sau lưng một bạch bảo tiểu tướng thân cưỡi chiến mã hư ảnh hiện lên. Tuấn Úc, một thân áo tơ trắng, thần sắc bình tĩnh, sau lưng vô số mạ vàng văn tự giữa không trung hiện lên lưu động, trong thoáng chốc một tôn một tay chắp sau lưng, một tay nắm cuốn sách văn người thân ảnh hiện lên. Giờ khắc này, Vương Bách Huyền cùng hắn một đám đồ đệ đủ tụ tập ở đây. Bách Huyền giáo, toàn viên tập kết. Chương 566, toàn bộ Minh Tinh đội hình. Chương 566, toàn bộ Minh Tinh đội hình. Trừ ra Vương Bách Huyền cùng chúng đệ tử của hắn bên ngoài, còn có đông đảo viện binh đều tới. Tần Quốc Vũ An quân bạch khởi, một bộ đỏ sẫm tinh áo giáp, chỉ là hướng chỗ ấy một trạm, sát khí phóng lên tận trời, phản phất giống như một tôn nhân gian sát thần. Âu Dương gia khai tông lập phái tổ sư gia, Châu Diễn cao đổ Khương Thừa Phong. Đại Tống Dương gia Lục Lang chi tử, Dương Tông Bảo. Đại Tống Bắc Cương Kình Thiên Trụ, Chu Hận Phong chi tử, Chu Cẩn Xuyên. Đại Tống Thiết Quan Vương Tô Thức Đệ, Tô Triệt. Tô Thức chi nữ, Tô Tiêu. Cùng với Chu Du từ Đại Minh mang tới Đông Đảo ẩn cư đại lão. Đột nhiên xuất hiện nhiều như thế việc quân, dù là Hán Vũ Đế cũng không nhịn được biến sắc. Hấp dẫn nhất hắn lực chú ý không hề nghi ngờ chính là Vương Bách Huyền cùng Vũ An quân Bạch Khởi. Đặc biệt là Bạch Khởi, cái tia sát khí ngất trời gần như ngưng tụ như thực chất, cái này tất nhiên là một tôn đệ thất cảnh đỉnh cao nhất cường giả. Ngươi là người phương nào? Hán Vũ Đế một thân long uy cuồn cuộn, sau lưng mơ hồ xuất hiện một đầu ngũ trảo kim long hướng về Vương Bách Huyền bọn họ giữ tợn gào thét. Vương Bách Huyền liếc nhìn đột phá bên trong Trương Giác, tiếp theo quay đầu nhìn hướng Hán Vũ Đế, sắc mặt lạnh xuống. Vân đạo là Trương Giác sư phụ, Bách Huyền giáo huyền đế. Vương Bách Huyền âm thanh phảng phất giống như thiên âm, truyền vào ở đây mỗi người trong thai. Biết được Vương Bách Huyền là Trương Giác sư phụ, Lý Huyền Động, Hạng An đám người nỗi lòng lo lắng đều để xuống. Trái lại Hán Vũ Đế, thần sắc nhưng là ngưng lại. Đây là đánh tiểu nhân, tới giả a. Hơn nữa còn mang theo như thế nhiều người đến, liền không có một cái thấp hơn đệ ngũ cảnh. Mặc dù lấy hiện tại cái này chiến cuộc xu thế đến xem, đệ ngũ cảnh đều không được cái tác dụng gì, nhưng đối phương cũng tới đệ thất cảnh đỉnh cao nhất cường giả a. Duy nhất để Hán Vũ Đế nhìn không thấu chính là Vương Bách Huyền, nhưng nghĩ lại, Trương Giác đều tại đột phá đệ lục cảnh, làm sư phụ không có khả năng so đồ đệ còn kém a, không chừng cũng là một tôn đệ thất cảnh đỉnh cao nhất cường giả. Huyền Đế. Hán Vũ Đế trong lòng nam ni một tiếng, thật là phách lối đạo hiệu, dám lấy đế xưng chi. Tốt một cái Huyền Đế, dạy dỗ tới một cái đầu độc thương sinh, ý đồ hủy chấm đại Hán chi đồ, phải bị tội gì? Hán Vũ Đế quát, một tiếng long ngâm vang vọng. Bần đạo đồ nhi là cái gì tính tình, bần đạo chính mình biết, ngươi không ngại hỏi một chút chính ngươi có hay không có vấn đề, ví như ngươi quản lý bách tính ăn cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, bách tính sao lại đi mưu phản cử chỉ? Bách tính muốn không nhiều, chỉ muốn ăn no mặc ấm, không cần bị trở thành xuất sinh đối đãi. Vương Bách Huyền mặt lạnh lấy, cao cao tại thượng hoàng đế có được thiên hạ, nhìn không thấy dân gian khó khăn, bách tính vì sinh kế mà phản kháng, làm sai chỗ nào? Làm cản. Hán Vũ đế gầm thét, quần quần long uy kinh sợ. Vương Bách Huyền dưới chân đống nhiên xuất hiện một cái cự đại pháp trận, đánh thẳng tới long uy thoáng chốc tan thành mây khói. Hắn nói tiếp, ngàn vạn bách tính dùng hai tay cung cấp ngươi một nhà chi vương đỉnh, mà ngươi xem như hoàng đế, có thể từng có vì thiên hạ bách tính nghĩ qua? Ngươi đương nhiên không có. Ngươi chuyện đương nhiên nhận lấy bách tính cung cấp, nhận vì chính mình huyết mạch là cao quý, cho rằng ngươi sinh ra liền hẳn là cao cao tại thượng, xem sinh hoạt tại tầng dưới chốt bách tính như heo. Cựu Vương Bách Huyền không khách khí chút nào sẽ rách Hán gia vương triều tấm màn che. Làm cản. Bệ hạ làm sao? Còn chưa tới phiên ngươi hoành. Ngự sử đại phu Trương Thang giận dữ mắng mỏ, còn chưa có nói xong, Vương Bách Huyền chỉ là nhẹ nhàng bung tay lên. Hắn lập tức như bị sét đánh, cả người bay rất ra ngoài đập xuống đất. Bần đạo cùng ngươi chủ tử nói chuyện, chỗ nào đến phiên ngươi một người hầu xen vào? Vương Bách Huyền cho thấy sự bá đạo của mình. Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh đám người thấy thế, cực kỳ hoảng sợ, đội vàng vọt tới Hán Vũ Đế trước người, bảo vệ bọn họ bệ hạ. Hán Vũ Đế trợn mắt nhìn, làm càn. Tại chấm trước mặt sao dám hành hung? Vừa dứt lời, một đầu ngũ trảo kim long dữ tợn gầm thét hướng Vương Bách Huyền đánh tới. Vương Bách Huyền còn chưa xuất thủ, ngạo nghệ đứng ở một bên Vũ An Quân Bạch Khởi hơi động một chút, một đầu hoàn toàn do tinh hồng sát khí ngưng tụ mà thành huyết hổ nhào tới. Ngũ trảo kim long thoáng chốc cùng huyết hổ đánh nhau cùng một chỗ. Lưu Triệt, ngươi có thể có hiện tại quyền thế cùng địa vị, là bách tính đem ngươi nâng lên đi, không có bách tính liền không có ngươi Hán gia vương đỉnh, ngươi ăn uống dùng, bên nào không phải tới từ bách tính? Ngươi thật cho là ngươi là thiên mệnh không được? Không có bách tính, ngươi Lưu Triệt chẳng phải là cái gì? Bởi vậy có thể thấy được, ngươi Lưu Triệt chính là một cái từ đầu đến đuôi vong ân phụ nghĩa hạng người. Ăn bách tính, uống bách tính, lại xem bọn họ như heo cừu, không, liền heo cừu cũng không bằng. Bình thường nông hộ chăn heo cừu còn biết cho chúng ăn cơm no, để bọn họ có che mưa che gió địa phương, mà ngươi Lưu Triệt đâu? Đem ngươi áo cơm phụ mẫu xem như xuất sinh cũng không bằng. Ngươi chuyến đi vi nhân thần cộng phẫn, thiên địa khó tha thứ. Vương Bách Huyền không chút kiêng kỵ giận dữ mắng mỏ Hán Vũ Đế, đem hắn cùng với đại hán bỡn cợt không còn gì khác. Đều nói đế vương hỉ nộ không lộ, có thể tại Vương Bách Huyền lời nói này bên dưới, Hán Vũ Đế mặt đen như than đá, một đôi mắt rồng bên trong mơ hồ có thể thấy được mãnh liệt lửa giận. Làm càn. Nói bậy nói bạn. Chấm chính là đại hán đế vương, chính là thiên hạ hôm nay thiên tử, chính là bách tính chi con cha. Khó trách ngươi có thể dạy dỗ Trương Giác như vậy nghịch tặc đệ tử, quả nhiên là rắn chuột một ổ, như vậy đại nghịch bất đạo ngôn luận, tội phải làm chém. Chấp Kim Ngô ở đâu? Thần tại. Chấp Kim Ngô trắng sáng như mặt, đội bằng đáp. Chấm mệnh ngươi, chém giết cái này yêu ngôn hoặc chúng trộn. Còn chấm đại hán một mảnh tươi sáng càng khôn. Hán Vũ Đế giận không nhịn nổi. Ừ. Chấp Kim Ngô ôm quyền đáp lại, cầm trong tay lợi kiếm liền thẳng hướng Vương Bách Huyền. Vương Bách Huyền không nhúc nhích, bên cạnh Vũ An Quân Bạch Khởi chủ động tiến lên một bước, người này liền giao cho bổn quân a. Dứt lời, một cỗ tinh hồng sát khí ầm vang bộc phát, như thao thiên diễm hỏa cán quét nửa mảnh này, thanh thế dọa người, phảng phất để người tắm rửa tại máu trong biển đồng dạng. Vốn là thụ thương không nhẹ Chấp Kim Ngô, đối diện đụng phải cỗ này dọa người sát khí xung kích, sắc mặt lập tức lại lần nữa trắng nhợt, trong lòng cuồng loạn không chỉ. Còn chưa đánh, hắn liền biết trước mắt nam nhân so với mình lợi hại quá nhiều. Trên người đối phương huyết hải sát khí, không biết giết bao nhiêu người, huyết tinh chi khí phảng phất muốn đem hắn chìm ngập. Đừng nói Chấp Kim Ngô không chịu nổi, triều đình binh mã cảm nhận được cỗ này lộ ra ngoài ngập trời sát khí, sắc mặt đều là trắng nhợt, tâm sinh sợ hãi. Vô số chiến mã không nghe sai khiến sao động bất an, thú vật ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Năm đó, Võ An Quân lừa giết 40 vạn triệu tốt, cỗ này ngập trời sát nghiệt giúp hắn bước vào đệ thất cảnh. Từ xưa đến nay, lấy sát nhập đạo người, không chỉ Võ An Quân một người, nhưng từ không có người là lấy 40 vạn quân tốt sát nghiệt đến nhập đạo. Đây chính là một tôn sát thần. Tại thế nhân giết, phiền phức Võ An Quân. Vương Bách liền nói. Vũ An Quân Bạch Khởi khẽ gật đầu, một bước phóng ra, huyết hải ngập trời hung diễm hướng về Chấp Kim Ngô đánh tới. Tốt, thật là khủng khiếp. Đây là giết bao nhiêu người? Vệ Thanh trừng to mắt, nội tâm cuồng loạn không chỉ. Vị này đại hán vương triều lớn tướng quân, cả đời chinh chiến vô số, chết tại thủ hạ người không biết bao nhiêu, có thể cùng Bạch Khởi so sánh, vẫn là kém quá xa. Chấp Kim Nô kiên trì thẳng hướng Bạch Khởi. Trong chớp mắt, hai tôn đỉnh cao nhất cường giả liền đụng vào nhau. Vương Bách Huyền nhưng là đem ánh mắt đặt ở Hán Vũ Đế trên thân. Chú ý tới Vương Bách Huyền ánh mắt, Hán Vũ Đế trong mắt không che giấu chút nào sát ý, đồng hành Trương Thiên Sư bốn người bọn họ đều bị Hạng Vũ một người cuốn lấy, Chấp Kim Nô lại bị Võ An Quân đè lên đánh. Đại hán bên này, ở đây duy nhất chỉ còn lại một tôn đỉnh cao nhất cường giả, cũng chỉ có Hán Vũ Đế. Đây là một chàng đỉnh cao nhất cường giả ở giữa chiến đấu, đệ thất cảnh phía dưới đều không có nhúng tay tư cách. Lưu Triệt, tổn thương công đạt chuyện này, vân đạo phải thật tốt tính với ngươi tính toán.